những năm qua mới 10 cái danh lạch, năm nay có phải hay không nhiều lắm chút ít. Ngươi quản nhiều như vậy, chúng ta tuyển chọn không phải tốt. Ngươi nói cũng đúng. Tần Cửu đi tới, đột nhiên nghe thấy phía sau tiếng nghị luận, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Rời đi ước nửa canh giờ, tất cả mọi người theo người phía trước, bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Tần Cửu xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía trước, cách đó không xa là một hồ nước, diện tích không lớn, chẳng qua là kia hồ nước màu sắc thập phần rực rỡ tươi đẹp đẹp mắt. Sóng nước lấp loáng, gió nhẹ nhẹ phẩy, cũng không quá lớn khác thường. Tốt rồi, đã đến. Người đàn ông trung niên dứt lời, đưa tới một số người, những người kia trong tay đều bưng lấy không ít quyển trục, cánh tay dài ngắn. Những người kia xen kẽ đang lúc mọi người giữa, đem nguyên một đám quyển trục đưa tới. Đừng muốn mở ra. Người đàn ông trung niên nói. Tốt rồi, hiện tại nhảy xuống hồ đi đi. Nam tử lời nói vừa ra, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm phản ứng gì. Đợi cho mấy cái gan lớn trước tiên nhảy sau đó người phía sau cũng liền lần lượt đi theo. Bởi vì những người kia nhảy đi xuống sau đó liền không thấy thân ảnh, chắc hẳn hồ này nên là cùng loại cùng truyền tống trận một loại thứ đồ vật. Yến Tam Nương một tay cầm lấy Tần Cửu một tay cầm lấy Nguyên Đường, ba người cùng nhau nhảy xuống. Hồ nước có chút lạnh lùng, ba người một nhảy đi xuống, liền lập tức đưa lưng về phía, cảnh giác nhìn bốn phía. Tần Cửu bốn phía quét mắt liếc, lại ngẩng đầu nhìn. Liền dùng ngón tay chỉ phía trên, Yến Tam Nương cùng Nguyên Đường nhẹ gật đầu, ba người ra sức hướng thượng du đi tới. Một toát ra mặt nước, Tần Cửu miệng lớn thở phì phò, rồi sau đó đánh giá bốn phía. Phát hiện có không ít người tại bên cạnh bờ đường đấy, những người kia chính là so với bọn hắn đi xuống trước những cái kia. Ba người cắt hướng bên cạnh bờ, thúc giục trong cơ thể linh lực, cầm quần áo hong khô. Đây là địa phương nào? Nguyên Đường hỏi. Mở ra quyển trục. Tần Cửu nói qua, liền nháy mắt, ba người cùng nhau ly khai bên cạnh bờ mặt khác tìm một nơi, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Trong này mặt tựa hồ là một cái khác không gian. Yến Tam Nương nói qua, xuất ra quyển trục, đem mở ra nhìn nhìn. A, còn có nhiệm vụ. Tần Cửu cũng mở ra quyển trục. Tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt của nàng lập tức ngừng lưu tại mấy nơi bên trên. Mộng núi, lâm hồ, lỏng khói đầm, độc đầm lầy, đây mấy nơi, cái kia khung xương cầm trong tay chính là cái này địa đồ. Kia ghi rõ bốn cái địa phương lại là có ý gì đây? Nơi này một tháng tương đương với phía ngoài một ngày, chúng ta có thể nghỉ ngơi ngày thứ ba. Nơi đây linh khí thập phần đầy đủ, tiến giai không khó. Nguyên Đường nói qua, thò tay cảm ứng một phen nói. Chẳng qua là còn có chút nhiệm vụ, cần ngân long thảo 100 gốc, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Hơn có thể đổi lấy công pháp, linh quyết, đan dược, các loại vũ khí. Ngân long thảo là cái gì? Yến Tam Nương nói. Trung liền hai cái lá cây. Lá cây dài nhỏ, phía trên như là kết thúc một tầng băng xương. Thứ này đối với người thường mà nói, là kịch độc. Tần Cửu nói. Người kia đánh dấu đây bốn cái địa phương, sợ sẽ là có ngân long thảo địa phương đi. Phải thứ này làm cái gì? Còn 100 gốc. Nguyên Đường cao mày nói. Ngân long thảo là bộc phát, không khó tìm. Chẳng qua là mộng hoa đảo công pháp linh quyết, là sẽ làm không ít người thèm nhỏ dãi tồn tại, bởi như vậy liền có chút ít không dễ tìm, hơn nữa khả năng còn bởi vì cái này. Phát sinh cướp đoạt tình huống. Tần Cửu nói ra. Về phần vì sao Ngộng Hoa Đảo phải cái này, chính là không rõ ràng lắm. Bên trên này mặt cũng nói, nơi đây cũng không có thiếu linh dược, không hung thú, có thể tùy tiện ngắt lấy. Giống như là một dược điển. Yến Tam Nương nói. Tần Cửu gật đầu nói, xác thực như. Hơn nữa có một chút vô cùng có ý tứ. Yến Tam Nương cười cười không nói lời nào, Nguyên Đường suy tư sau nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, người của Ngộng Hoa Đảo vào không được nơi đây. Bằng không làm sao sẽ mặc chúng ta trở lại hái. Yến Tam Nương cười lạnh nói. Người tiến vào đến một bước này đều là an toàn, cướp đoạt tình huống sẽ có, nhưng mà cũng đều là sống sót đi ra. Chuyện kia liền phát sinh ở ra nơi đây sau. Tam Nương. Tần Cửu gọi một tiếng. Tiểu Cửu công tử, Tam Nương có việc cần tra, liền không theo ngươi cùng nhau. Tần Cửu gật đầu nói, cẩn thận. Ta cùng một chỗ. Nguyên Đường dứt lời, liền cũng đứng dậy theo đứng ở Yến Tam Nương bên cạnh, hướng phía Tần Cửu nhẹ gật đầu. Tần Cửu cùng Nguyên Đường cùng Yến Tam Nương cáo biệt sau đó liền một người dựa theo địa đồ chỉ, đi tới cách hồ nước gần nhất một chỗ trong rừng cây nhỏ. Thiên Nha. Thiên Nha lập tức xuất hiện ở Tần Cửu trên vai trái, chẳng qua là toàn thân đều tản ra khí tức lãnh liệt, vậy mà không thể so với Mộng Hoa chỉ yếu hơn vài phần. Tần Cửu chính là cảm giác được không đúng, mới đưa Thiên Nha thay đổi đi ra ngoài, bản thân cũng phải cần cùng Yến Tam Nương đám người tách ra, chẳng qua là không nghĩ tới Yến Tam Nương cũng có chuyện đi trước một bước. Tần Cửu, phệ hồn nhất tộc. Cái gì? Tần Cửu nhíu mày, nơi đây. Ngươi biết vì sao bọn họ vào không được sao? Thiên Nha nói. Tần Cửu lắc đầu. Bởi vì cái này không gian là thiên nha nhất tộc không gian, phệ hồn nhất tộc người đương nhiên vào không được. Phệ hồn nhất tộc phải Ngân Long Thảo làm cái gì? Ha ha, Ngân Long Thảo, bọn họ phải vật này thế nhưng là có tác dụng lớn. Thiên nha cười lạnh nói. Ngươi cần phải biết rõ Ngân Long Thảo kịch độc, có thể ăn mòn nhân thể. Ăn mòn, bọn họ chẳng lẽ lại đang làm cái gì thí nghiệm? Tần Cửu nghi ngờ nói. Bọn họ tại chế tác sắt thối, hoàn thành phẩm sắt thối sử dụng bên trên tài liệu tốt đổ bê tông, đao thương bất nhập, là rất mạnh giúp đỡ. Đây là phệ hồn nhất tộc bí pháp. Thiên nha nói. Thời kỳ thượng cổ, thiên nha chúng ta nhất tộc gieo trồng Ngân Long Thảo chính là vì phệ hồn nhất tộc. Kia thiên nha chúng ta nhất tộc bị diệt, Tần Cửu cẩn thận hé mồm nói. Thiên nha lắc đầu. Không biết. Đúng rồi, ta nhớ đến lúc ấy đã từng nói qua, là 50 năm trước bắt đầu, nơi này biến thành một năm mở một lần đúng không? Ừm. Tần Cửu gật đầu. Đoán chừng là lục lọi đến một ít gì đó, cho nên một năm mở ra một lần. Thiên nha nói. Lần này cần nhiều người như vậy, cần nhiều như vậy Ngân Long Thảo. Như vậy ta liền đưa kia phệ hồn nhất tộc một đại lễ. Thiên nha híp mắt nói. Ngươi biết ở đâu có Ngân Long Thảo? La Mộng Núi, Lâm Hồ, Lỏng Khói Đầm, Độc Đầm Lầy đây bốn cái địa phương. Thiên nha nghẹo cổ đánh giá Tần Cửu, ý là nàng làm sao sẽ biết rõ. Tần Cửu đã nói tại ưu địa lòng đất phát hiện cái kia khung xương. Người kia đoán chừng là bị diệt khẩu đi. Thiên nha nói. Ngươi muốn như thế nào đưa bọn họ đại lễ? Tần Cửu hỏi. Có độc sao? Thiên nha híp mắt nói. Tần Cửu cười khẽ một tiếng nói, tự nhiên là có, chẳng qua là bản thân Ngân Long Thảo chính là kịch độc. Không sao, nhiều một loại độc tố liền phá hủy kia nguyên bản hiệu dụng. Thiên Nha nói xong, thân ảnh lập tức phát triển to vài phần. Thừa dịp những người kia còn tại sưu tầm, chúng ta trước một bước hành động. Tần Cửu nhảy lên Thiên Nha vấp nói, như thế giông trống thua chiêng. Nơi này không có người so với ta quen thuộc hơn. Thiên Nha tự tin nói. Hai cánh mãnh liệt triển khai, một người một chim lập tức nhảy lên phía chân trời. Tốc độ cực nhanh xuyên qua tại đây mảnh trong không gian. Bốn cái địa phương bốn phương tám hướng, Tần Cửu trước lựa chọn một gần chút ngọn núi. Ngọn núi tuy là tên núi, lại cũng không là sơn mạch. Chỉ là một cái độ dốc so sánh trì hoãn một chỗ, lướt qua đây không phải là cao đỉnh phong, đi xuống dưới đi tới, liền có thể trông thấy một khu vực nhỏ, như là bị đặc biệt nốt chặt. Bên trong tràn đầy đều là Ngân Long Thảo, tầng tầng lớp lớp chất thành một đống ngân sắc, ngược lại là lộ ra hết sức đẹp mắt. Thiên Nha nói, vài lên độc. Tần Cửu xuất ra một lọ nọc độc, là nàng trước kia trong lúc rảnh rỗi chất lọc, bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Thận trọng đem độc kia dịch thể chậm rãi giải đầy địa phương này, nhìn độc kia dịch thể theo diệp mạch thấm vào, không lưu lại một tia dấu vết. Rồi sau đó lại vang lên nhiệm vụ của mình, liền dùng tinh thần lực thu hoạch được 100 gốc, để vào một phong kín trong hộp. Ngân Long Thảo cần dùng đến tinh thần lực, thường nhân tay là không thể đụng chạm, đây cũng là vì cái gì sau hai quan toàn bộ đều là khảo nghiệm tinh thần lực. Tốt rồi, đi tới sau một nơi. Thiên Nha nói. Tần Cửu gật đầu, lần nữa nhảy lên Thiên Nha phần lưng, tiến về trước sau một nơi. Tần Cửu cùng Thiên Nha tốc độ cực nhanh, hơn nữa không hề dừng lại, cũng không biết có phải hay không vận khí quá tốt, vậy mà không có đụng với một người. Năm lời ngoài lễ 6. Hiện đang khôi phục hai canh, bình thường giữa trưa 12:00 canh 1, buổi chiều 15:00 canh 1, nếu là sửa thời gian, sẽ ở để bên ngoài thông chi. Chương 121, Huyễn Nguyệt Hồ. Bốn cái địa phương khoảng cách không gần. Nhưng mà cũng may Thiên Nha tốc độ rất nhanh, cũng không biết có phải hay không bởi vì tại Thiên Nha nhất tộc trong không gian, Thiên Nha tựa hồ càng thêm như cá gặp nước, tốc độ so với phía ngoài không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Lâm Hồ đã đến. Thiên Nha một lao xuống hướng phía dưới, Tần Cửu cũng là lập tức nhảy xuống, đem những Ngân Long Thảo này toàn bộ thu được độc. Suy nghĩ một chút, Tiến Tam Nương cùng Nguyên Đường tựa hồ tại điều tra sự tình gì, không bằng đưa bọn chúng thách cũng trước cho thu đi. Hơn nữa nếu như chỉ 100 gốc mà nói, cũng quá để người chú ý chút ít. Tần Cửu thúc giục tinh thần lực, đem Lâm Hồ bên này Ngân Long Thảo cho thu hoạch được hơn phân nửa bộ phận. Chẳng qua là thu thời điểm thoáng chú ý chút ít, lại để cho nơi đây có vẻ hơi lộn xộn, như là vội vàng lấy đi bình thường cũng tốt không cho người ta lưu lại nhược điểm. Đi thôi, đi tới sau một chỗ. Thiên Nha lần nữa dương cánh hướng không trung bay đi, hai người vội vã như thế tốc độ, ngoại trừ là lo lắng Ngân Long Thảo không có bị toàn bộ hạ độc bên ngoài, còn có mặt khác cực kỳ trọng yếu một điểm. Chính là muốn lưu có đầy đủ thời gian, đi tới phá giải phệ hồn nhất tộc ở dưới cấm chế, tốt đem đây nguyên bản thuộc về thiên nha nhất tộc không gian mang đi. Không biết phệ hồn nhất tộc đến cùng bỏ ra bao nhiêu tinh lực mới đưa đây không gian từ thiên nha nhất tộc mang đi, càng đem thu xếp tại nơi đây. Như thế tốn công tốn sức, làm cho bày xuống cấm chế đích thị là càng không đơn giản. Lỏng Khói Đầm Ngân Long Thảo số lượng tương đối mà nói ít chút ít, cũng không sao cả phí chắc trở. Độc Đầm Lầy thì là phải phiền toái một chút. nơi này trước kia không phải hiện nay dáng dấp này. Chẳng qua là nơi này quá mức thích hợp ngân long thảo sinh trưởng, cái kia hệ sâu đậm vào đi tới, vậy mà đem đây một vùng biến thành độc địa phương. Đợi việc này chấm dứt, đem ngân long thảo này một mùi lửa thiêu sạch sành sanh. Thiên Nha âm thanh lạnh lùng nói. Tần Cửu vô vô dưới thân vác, nói khẽ, đi thôi, chúng ta đi trước Huyễn Nguyệt Hồ. Huyễn Nguyệt Hồ là Thiên Nha suy đoán khả năng bố trí cấm chế địa phương, bởi vì đây là lúc trước Thiên Nha nhất tộc sử dụng địa phương, là mắt trận chỗ. Đây mảnh trong không gian, dược thảo sinh trưởng vô cùng tốt, linh khí cực kỳ nồng đậm, khả năng cũng là bởi vì cấm chế nguyên nhân. Rất nhiều linh khí bị rút lấy, đợi rút ra sau khi xong, địa phương này cũng liền biến thành phế địa. Loại sự tình này, Thiên Nha nhất tộc từ là không thể chịu đựng. Không cần thiết một lát, Thiên Nha liền dẫn Tần Cửu từ trên trời giáng xuống. Tần Cửu nhảy lên hướng phía dưới, chân đạp tại thực địa, sau đó Tần Cửu thiếu chút nữa cho là mình cùng Thiên Nha đi nhầm địa phương. Rõ ràng cách đó không xa, hay non xanh nước biết thế ngoại đảo nguyên nơi, sao đến nơi này, thổ địa là hoang vu, thậm chí còn khô nước, hơn nữa đây mảnh trong không gian một tơ linh khí đều không tồn tại. HTTP, chòe nụ à thừa. Y cái này chính là hậu quả sao? Tần Cửu nói. Thiên Nha thân hình lập tức thu nhỏ lại dừng lại tại Tần Cửu trên vai trái nói, ừm. Huyễn Nguyệt Hồ ở nơi nào? Tần Cửu cao mày đánh giá chung quanh nói. Trước tiên nên ở chỗ này, hiện nay sợ là khô cạn. Chỉ có thể chậm rãi tìm. Thiên Nha ngữ khí lạnh như băng nói. Cũng là có một có điểm không tệ, không người đi tới đã quấy rầy. Tần Cửu dứt lời, liền cất bước đi về phía trước. Mặt đất thập phần cứng rắn, mà lại đã toàn bộ khô nứt ra, cũng không biết có phải hay không bởi vì thời gian qua quá lâu nguyên nhân. Cái chỗ này không có bất kỳ phập phồng, nhìn không ra trước kia hồ vị trí. Như thế tìm tòi một vòng, Tần Cửu quyết định hay là dùng thần thức nhìn quét, tìm tòi nhìn xem. Chỉ là tại nơi đây dùng thần thức tương đối nguy hiểm, nếu là không nghĩ qua là đụng chạm cấm chế, không khỏi thần thức sẽ chịu tổn hại, cũng sẽ kinh đi ra bên ngoài Mộng Hoa đảo chủ sự. Cho nên Tần Cửu đều là cẩn thận lại cẩn thận, đem phạm vi thu nhỏ lại, từng điểm loại bỏ. Di động tới Tần Cửu đột nhiên dừng bước, con mắt nhìn về phía toàn dưới chân nói, liền ở phụ cận đây. Thiên Nha từ Tần Cửu vai trái nhảy xuống, lần thứ hai biến thành hình người. Chỉ thấy nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, rồi sau đó mãnh liệt trực chỉ phía trước. Đợi Thiên Nha thu tay lại, chỗ kia đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn cái trụ, lập loè nhạt ngân quang mang, lưu quang vận chuyển. Trong đó là một cái trận pháp, kia trận pháp thập phần phiền phức, làm cho người ta liếc liền cảm thấy choáng váng hoa mắt. Tần Cửu nghiêng xuống đầu, tránh được kia trận pháp, bắt đầu nhìn về phía trước mắt cái trụ. Đây là Thiên Nha nhất tộc thiết lập, hay phệ hồn nhất tộc tác phẩm. Thiên Nha nhất tộc đối với trận pháp cũng không thông thạo. Thiên Nha dứt lời nhìn Tần Cửu một cái nói, ngươi là dị loại. Kia nơi nào trước mặt trận pháp? Đó là thần ban cho. Thiên Nha đơn giản kiêu ngạo giọng nói. Thật sự có thần? Tự nhiên là có, nếu không, tại sao có thể có thế giới này? Thiên Nha mắt hì nói. Trong trước mặt trận pháp giải thích như thế nào? Tần Cửu nết đầu lên nhìn Thiên Nha nói. Ngươi trước phá phía ngoài trận pháp rồi hay nói. Thiên Nha hừ một tiếng, lần nữa hóa thành chim hình, về tới Tần Cửu trên vai trái. Tần Cửu tinh tế nhìn kia cái trụ, phát hiện kỳ thật đây cái trụ cũng là một giản dị trận pháp. Trận pháp này phá vỡ thập phần đơn giản, chỉ là một khi trận pháp này bị phá giải, như vậy liền sẽ lập tức khiến cho bên ngoài người cảnh giác. Tuy nói đây mảnh trong không gian phệ hồn nhất tộc người vào không được, nhưng mà trong này trước mặt người luôn muốn đi ra ngoài. Nhiều như vậy thánh giai cao thủ, còn có một chưa bao giờ lộ mặt qua đảo chủ, Tần Cửu tự biết chính mình không có có năng lực kia có thể chạy trốn rồi. Coi như là có thể thoát được nhất thời, cũng không chịu nổi tu vi không cao, không đi được vạn vật giới. Dừng lại ở Thương Lan giống như cá trong chậu, sớm muộn gì bị bắt. Làm sao bây giờ? Có không có phương thức khác, tại không phá hư trận pháp này trên cơ sở, đem không gian mang đi đây. Càng nghĩ, Tần Cửu lông mày nhíu chặt, hay nghĩ không ra biện pháp gì tốt, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Thiên Nha. Thiên Nha cũng lắc đầu. Không biết nên dùng phương nào thức đến giải quyết dưới mắt cái vấn đề khó khăn này. Hơn nữa nó gần nhất trong đầu nhiều hơn một chút thứ đồ vật, nó nhất thời để ý không rõ, chỉ cảm thấy đầu óc lộn xộn. Lại cảm thấy những tin tức kia có ích, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại căn bản nghĩ không ra cái gì. Không gian bình thường là như thế nào rời đi hay sao? Tần Cửu hỏi. Thời kỳ thượng cổ, thần sáng tạo thế giới thời điểm, có thật nhiều bỏ hoang không gian toái phiến. Cái này liền là một cái trong số đó, nhưng mà thuộc về tương đối thượng thừa một loại. Tổ tiên đem dùng đặc thù pháp khí đem lấy đi, chẳng qua là pháp khí đã hủy. Phệ hồn nhất tộc cũng hẳn là vật tương tự, đem đây không gian dùng một loại thứ đồ vật giam cầm, hoặc là nói là bao vây lại, đi tới Thương Lan này. Không gian toái phiến. Vậy ta đây Ngọc Bích. Ngọc Bích là thần sáng tạo tiểu thế giới, hết thảy đều rất hoàn mỹ, nhưng lại vẫn chưa xong. Thiên Nha nói. Như vậy, thần đi nơi nào?
Không biết.
Thiên Nha nói. Tần Cửu đóng khẩu, không biết nên như thế nào túi xuống nói. Liền thay đổi đề tài nói, ý của ngươi, giống như là đan dược này giống nhau, bị cất vào đây trong bình ngọc, ta mang toàn bình ngọc, đan dược này liền cũng hãy theo ta rời đi. Không kém bao nhiêu đâu. Vậy ngươi nói, ngọc bích có hữu dụng hay không đây?
Tần Cửu nói.
Hai mắt Thiên Nha trừng trừng, tựa hồ là muốn nói Tần Cửu sao lớn mật như thế, có thể nghĩ lại, có lẽ cũng có khả năng. Dù sao ngọc bích này lai lịch bất phàm, nói không chừng thật sự có thể. Thế nhưng, ngươi có thể sử dụng được rồi ngọc bích sao?
Tần Cửu cái này liền là có chút lúng túng, nàng xác thực còn không thể, tuy nói ngọc bích này đã là nàng sở hữu vật rồi, nhưng là thực lực của nàng quá thấp, liên tiến đi tới bên trong đều đợi không được bao lâu thời gian, càng khỏi nói đem đây không gian rời tiến vào.
Ngọc bích có linh, lúc trước dùng những vật kia đi vào thời điểm, chẳng qua là ngọc bích tác dụng của chính mình. Bây giờ đây mảnh không gian thì tương đương với may vá đây vẫn chưa xong ngọc bích thế giới, chắc hẳn ngọc bích chính mình sẽ nhìn xử lý đi.
Thiên Nha cười ha ha, âm thanh khàn giọng khó nghe.
Ngu xuẩn, hạc hạc ha. Tần Cửu hư một tiếng, dứt khoát ngồi xuống, lướt qua phía ngoài cái trụ, nhìn vào bên trong. Dù sao phía ngoài cũng là trong suốt cái trụ, có thể thấy rõ bên trong trận pháp. Đó là thần bày xuống trận pháp, ngươi cẩn thận thần thức bị hao tổn, biến thành si nhi.
Thiên Nha thu liễm tiếng cười, chân thành nói.
Tần Cửu gật gật đầu, thử dùng thần thức đi tới cẩn thận quan sát. Dù sao hiện nay đã không có biện pháp khác.
Tần Cửu bên này khoanh chân ngồi xuống nghiên cứu trận pháp, bên kia vào hơn 200 người đang mênh mông quần quận khắp nơi tìm kiếm Ngân Long Thảo. Còn kia quyển trục bên trong nhắc tới tất cả trồng linh dược cũng không người quan tâm. Bởi vì chỉ cần Ngân Long Thảo số lượng đủ nhiều, liền có thể đổi lấy Mộng Hoa Đảo công pháp linh quyết, đây mới là mục đích cuối cùng nhất. Nhiều như vậy thánh giai cao thủ Mộng Hoa Đảo, thần bí như vậy đảo chủ. Nếu là có thể được Mộng Hoa Đảo này linh quyết, vậy có nghĩa là con đường tu luyện sẽ trở nên vô cùng thông suốt, liền có nghĩa là có thể bay thăng vạn vật giới, từ đó làm kia người trên người.
Ngân Long Thảo số lượng không ít, nhưng nếu là hơn 200 người cạnh tranh, liền có vẻ hơi quá ít. Hơn nữa số lượng càng nhiều càng tốt, cũng liền có nghĩa là Ngân Long Thảo càng nhiều, đổi lấy công pháp linh quyết cũng liền càng tốt hơn. Có như vậy điều kiện tiên quyết, kia tìm được người của Ngân Long Thảo cũng bắt đầu dốc sức liều mạng, tận lực thu thập nhiều, tận lực đến cấp đoạn. Dĩ vãng chưa bao giờ phát sinh qua người chết tông tộc thi đấu, sợ là năm nay phải ra khỏi cái ngoại lệ. Bên này đao thương thay nhau ra trận, linh sư đứng thành nhóm nhỏ 3 người hoặc 5 người khác nhau, đánh chính là khó hòa giải. Tuy nhiên cũng cẩn thận tránh được đi tới, miễn cho đả thương Ngân Long Thảo. Bên này Yến Tam Nương cùng Nguyên Đường hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, Yến Tam Nương trong tay cầm một trang giấy, trên trang giấy chỉ dùng để màu đen bút đơn giản phát họa, nhìn thật kỹ, phát hiện làm như một cái địa đồ. Kia trên bản đồ có đỏ bút đánh dấu ra địa phương.
Yến Tam Nương cùng Nguyên Đường chính là đi tới đây đỏ bút đánh dấu nơi. Nếu là Thiên Nha chứng kiến đây phát họa chỗ xác định sẽ cảm thấy kỳ quái, đây đánh dấu cũng không phải Ngân Long Thảo trên mặt đất, mà là một chỗ đã bỏ phế nhà cỏ cũng chính là một che gió che mưa địa phương mà thôi, cũng không tác dụng quá lớn, cũng không có bất kỳ địa phương kỳ lạ.
Yến Tam Nương cùng Nguyên Đường tựa hồ đối với Ngân Long Thảo cũng không có hứng thú, chỉ là một tâm hướng phía kia nhà tranh trô đi đến. Hai người tinh tế đối với quyển trục này bên trên địa đồ, tìm được chính xác lộ tuyến, để cầu mau chóng đến.
Tần Cửu lúc này đang nhắm hai mắt, trước người phóng đúng rồi tìm yêu.
Hiện nay nàng môi màu tóc bạch, thái dương càng là mồ hôi lạnh đầm địa, sắc mặt trắng bệnh, chau mày, thoạt nhìn thống khổ muôn phần.
Như thế nào? Ngươi như thế nào đột nhiên vang lên muốn đi đụng kia cấm chế?
Thiên Nha nói khẽ.
Tần Cửu chậm rãi mở hai mắt ra, cười khổ một tiếng nói, ta nào biết sẽ lợi hại như vậy. Bất quá ta ngược lại là nhìn ra một điểm.
Nhìn ra một điểm.
Ừm.
Tần Cửu tự tin cười nói, ta nghĩ ta có thể mang đây không gian cho rời đi, còn có thể không bị người phát hiện.
Ta đây liền mỏi mắt mong chờ.
Thiên Nha cười nói.
Chẳng qua là hiện nay không thể, cần phải chờ tới 3 ngày sau, chúng ta trước khi rời đi tái hành động.
Phương pháp có thể thực hiện.
Thiên Nha hỏi.
Có thể thực hiện.
Chẳng qua là không biết kia phệ hồn nhất tộc bao lâu sẽ phát hiện.
Một năm mở ra một lần. Đoán chừng bọn họ dùng cũng không thuần thục, thậm chí có rất nhiều thứ bọn họ không cách nào cảm ứng, thậm chí sử dụng.
Dự tính một năm không đến, có lẽ sẽ phát hiện.
Bất quá đến lúc đó, chúng ta sớm đã đi vạn vật giới.
Xác thực.
Chẳng qua là phệ hồn này nhất tộc làm cho người ta không an lòng.
Tần Cửu nói.
Vậy ngươi liền yên tâm đi, phệ hồn nhất tộc làm sao có thể sẽ buông tha vạn vật giới, dừng lại ở đây trong Thương Lan.
Có lẽ không lâu sau đó, các ngươi sẽ ở vạn vật giới gặp lại lần nữa.
Thiên Nha cười nói.
Ta đây liền chờ toàn gặp lại lần nữa. Chương 122, rời đi. Ba ngày nếu như ở chỗ này dừng lại, như vậy liền tương đương bỏ qua vô cùng linh khí nồng nặc, Tần Cửu cũng không cách nào tại tiến giai. Nhưng mà bây giờ trận pháp này bị kích phát, nếu là ly khai, không nghĩ qua là lại để cho lầm tới linh sư chứng kiến, lại là một phen chắc trở. Nghĩ như vậy Tần Cửu liền không có lại đi, ngược lại đang không gian là muốn mang đi, về sau chắc hẳn cũng là có thời gian. Chẳng qua là nàng hôm nay đây ngày thứ ba, tương đương với bên ngoài 3 tháng, cấp bậc lại không có một điểm tăng lên, cũng là phi thường làm cho người ta hoài nghi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Cửu liền xin giúp đỡ Thiên Nha, không biết Thiên Nha có biện pháp hay không. Ta ngược lại thật ra không cách nào giúp ngươi tăng lên, nhưng mà che lấp đúng là có thể. Thiên Nha nói. Tần Cửu gật gật đầu, che lấp cũng có thể. Dù sao con em của đại gia tộc tới đây tập luyện, trên người cũng nên mang theo có thể che lấp tu vi bảo bối, như thế cũng là bình thường. Ta đây liền đang nghiên cứu một phen trận pháp kia. Còn nghiên cứu? Thiên Nha không đồng ý nói, ngươi đã quên ngươi thần thức bị hao tổn. Trận pháp này huyền ảo vô cùng, chỉ muốn thấy rõ một ít, đối với ta về sau thiết trận có lợi thật lớn. Tần Cửu nói, trận pháp này quả thực chính là đưa cho nàng lễ vật, làm cho nàng có thể suy tính diễn luyện. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, ở đâu còn có bực này làm cho người kinh hỉ trận pháp tồn tại. Chính ngươi chú ý chút ít. Thiên Nha hứng hờ nói qua, ánh mắt lại cảnh giác đánh giá bốn phía, để tránh có người đi nhầm vào quấy rầy Tần Cửu. Tần Cửu cười cười, tập trung tinh thần lực lần nữa nhìn về phía kia trận pháp. Ngày thứ ba kỳ hạn đã đến, lần này tiến đến chung 213 người. Bây giờ ngoại trừ Tần Cửu Nguyên Đường Yến Tam Nương ba người bên ngoài, những người còn lại đều đã đến bên hồ, chờ trận pháp mở ra. Lần này không người thương vong, nếu là Tần Cửu lúc này nhất định sẽ đi đến kinh ngạc. Kỳ thật cũng rất dễ lý giải, đi đến trong này đều là con cưng của trời, trong nhà tự nhiên đều là không lầm tồn tại. Nếu là khiến cho ngoan, kia liên lụy ra đồ vật liền phiền thoái. Đây 200 người ở bên trong, không ít người tức giận tràn đầy, cũng có không ít người đắc ý muôn phần, cũng coi ủ rũ mặt xám như cho. Cũng có thập phần bình tĩnh, lặng lặng đợi chờ. Ước sở qua một khắc, Yến Tam Nương cùng Nguyên Đường cùng nhau xuất hiện, hai người khuôn mặt đều là không được, mọi người liếc cũng được nhưng, cũng không làm thêm quan sát. Tần Cửu còn chưa tới. Nguyên Đường nói. Còn có thời gian, yên tâm. Yến Tam Nương quay đầu lại nhìn thoáng qua nói. Tam Nương, ngươi. Yến Tam Nương đưa tay ngăn lại Nguyên Đường nói, ta hiểu, chẳng qua là tìm một nhân quả mà thôi. Nguyên Đường thở dài, không nói thêm gì nữa. Bên này Tần Cửu đang ngồi chuẩn bị cuối cùng làm việc, vậy bên ngoài cái trụ Tần Cửu cũng không tính phá vỡ, mà là trực tiếp dùng trận pháp này, đem đây mảnh không gian lấy đi. Thiên Nha có chút quan tâm, dù sao phệ hồn nhất tộc khống chế ít năm như vậy, không nhất định đơn giản như vậy đã bị rời đi, hơn nữa, đây không gian hiện nay cùng bên ngoài tương liên, nếu như không thể kịp thời ly khai, liền sẽ bị quan ở chỗ này. Đến lúc đó thiếu mất một người, coi như là kẻ đần cũng có thể nhìn ra cái gì. Tốt rồi. Tần Cửu nói. Liền chờ toàn bên kia mở ra lối đi. Thiên Nha thân hình đột nhiên phát triển lớn, ở một bên đang chờ Tần Cửu. Ước sở qua nửa canh giờ, Thiên Nha Tần Cửu đồng thời mở miệng. Mở. Hai tay Tần Cửu bấm niệm pháp quyết, đây mảnh không gian lập tức dị quang mãnh liệt, phong lôi đàn sen. Cuồng phong kia đem Tần Cửu quần áo thổi chúng bay phất phới, Tần Cửu không quan tâm, hai tay bấm niệm pháp quyết, biến hóa liên tục. Đúng lúc này, kia biến đổi hai tay của đột nhiên dừng lại. Đây mảnh không gian cũng đột nhiên yên tĩnh quái dị xuống dưới. Như là đang nổi lên đây cái gì kinh khủng thứ đồ vật, Tần Cửu một chút nhảy lên Thiên Nha vác, la lớn, đi mau. Thiên Nha lập tức dương cánh bay lên, hướng bên hồ bay đi. Bên hồ đã lần lượt bắt đầu có người nhảy xuống, Nguyên Đường cùng Yến Tam Nương còn tại nguyên chỗ chờ, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hơi lo lắng. Mà đúng lúc này, đây trong không gian đột nhiên bộc phát ra năng lượng kinh khủng, lại để cho không ít người đều kinh ngạc một phen, rồi sau đó lại trách tự trách mình ngạc nhiên. Khả năng bởi vì đây không gian vốn là như thế mà thôi, bọn họ gấp gáp hứng hống, cũng có vẻ thập phần nhu nhược. Vì vậy cả đám đều kìm nén kinh phong, siết quả đấm, tự cho là đâu vào đấy nhảy xuống hồ. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tần Cửu đã quên? Nguyên Đường cau mày nói. Làm sao có thể sẽ quên, đoán chừng là bị sự tình gì chậm trễ, chờ một chút. Yến Tam Nương thấp giọng nói. Nguyên Đường quay đầu lại hướng phía bên hồ nhìn thoáng qua, phát hiện đã chỉ còn bọn họ, liền lập tức mở miệng nói. Ta ở chỗ này chờ, ngươi trước đi. Yến Tam Nương thở dài nói, cùng một chỗ đi, tiểu cửu công tử nên tới kịp. Yến Tam Nương vừa dứt lời, Nguyên Đường liền thấy một hắc ảnh rất nhanh hướng bọn họ kéo tới, đang muốn chuẩn bị rút kiếm tương đối, mới phát hiện bóng đen kia là chỉ đại điểu, chim người trên rõ ràng chính là Tần Cửu. Thiên Nha ở giữa không trung hóa thành quang điểm chui vào Tần Cửu cánh tay, Tần Cửu nhảy lên nhảy xuống, bắt lại Yến Tam Nương. Yến Tam Nương không chút do dự bắt được Nguyên Đường, ba người cùng nhau nhảy xuống hồ nước. Cùng lúc đó, Tần Cửu trên cổ ngọc bích quang mang chợt lóe lên, chỉ là tại trong hồ nước, cũng không có người chú ý. Hô! Tần Cửu thở ra một hơi, bên hồ đã có không ít người. Ba người cùng nhau hướng bên hồ đi đến, kia hơn 200 người vẫn luôn không có đi, mà là xếp thành ba cái hàng dài, theo thứ tự giao nạp ngân long thảo. Ba người cầm quần áo hoang khô, liền tùy theo xếp tới trong đội ngũ. Yến Tam Nương lông mày cau lại, Nguyên Đường cũng là có chút ít ngơ ngẩn, hiện tại Tần Cửu liền phản ứng lại, đem hai người kéo đến phía sau mình, cũng hướng phía hai người cười cười. Yến Tam Nương cũng hơi hơi cười mở nói, tiểu Cửu công tử mưu tính sâu xa. Đa tạ Tam Nương. Tần Cửu cười nói. Tần Cửu một cái đội nộp lên trên cũng không nhiều, từng cái sắc mặt đều cũng có chút ít không dễ coi. Nhưng mà 100 gốc loại này cơ bản, đều vẫn phải có. Cứ việc đã xảy ra cướp đoạn, nhưng mà căn cứ vào cơ bản nhất nhiệm vụ, những mọi người này bọn hay lo liệu phong phạm, không có đem người đuổi tận giết tuyệt. Tần Cửu hít mắt, tinh tế dò xét phía trước. Chỉ thấy kia thu ngân long thảo chủ sự, chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn lên một cái, cũng không nhìn kỹ. Rồi sau đó, Tần Cửu ngược lại nhìn hai tên khác thu ngân long thảo chủ sự, đều là khẽ quét mà qua, không có tra kỹ. Như thế, Tần Cửu liền yên lòng. Bất quá những cái kia chủ sự như chuyến này sự tình, Tần Cửu cũng có thể nghĩ đến thông, dù sao ai sẽ tại trong ngân long thảo hạ độc. Đáng tiếc người đảo chủ này nghìn tính vạn tính, không có tính tới thiên nha nhất tộc hậu nhân trở lại nơi này. Rất nhanh liền đến Tần Cửu, một cái đội số lượng cũng không nhiều, chủ kia sự cũng không có ôm vào cái gì hy vọng. Thế nhưng là đợi Tần Cửu lấy ra gần 2.000 gốc lúc, hai mắt lập tức phát sáng lên. Không sai. Chủ kia sự tình khó được tán dương nói một câu. Đây là ta cùng hai cái bằng hữu cùng nhau tìm được. Tần Cửu nói. Ừm, kia cũng không tệ. Cần đổi mấy thứ gì đó. Chủ sự có chút cứng ngắc trên mặt, cuối cùng cố ra vẻ tươi cười. Tần Cửu quay đầu nhìn Yến Tam Nương cùng Nguyên Đường liếc, làm như đang trưng cầu đồng ý chủ sự cũng không có đi tới thúc, dù sao hắn cũng có thể hiểu được những người này. Thật lâu Tần Cửu mới quay đầu lại nói, chúng ta phải đan dược. Chủ sự kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Cửu đám người. Bởi vì bình thường để đổi, cũng là muốn linh quyết, đổi đan dược ngược lại là lần đầu thấy. Bất quá chủ kia sự cũng không có ý định khích lệ mấy thứ gì đó. Dù sao nhìn ba người này cũng không giống công tử thế gia, khả năng đan dược thực dụng hơn chút ít đi. Chờ ở tại đây. Chủ sự dứt lời, liền hướng phía sau đi đến. Qua nửa khắc, chủ kia sự tình lần nữa trở về, đưa cho Tần Cửu ba cái bình sứ. Tần Cửu nói tiếng cảm ơn, liền cùng Yến Tam Nương Nguyên Đường đám người cùng nhau ly khai. Ai, ngươi chờ một chút. Chủ kia sự tình đột nhiên gọi một câu. Tần Cửu quay đầu lại, sắc mặt có chút kỳ quái nói, làm sao vậy? Chỗ ngươi kiếm có thể đổi. Chủ sự có phần có hứng thú nói. Gia sư di vật. Tần Cửu cố ý mặt lộ vẻ cảnh giác nói, Tần Cửu nói cũng không sai, Chu Thiên Kiếm nguyên chủ nhân đã sớm đi, mà nàng hiện nay tu luyện Chu Thiên Kiếm bí quyết, nguyên chủ nhân coi như là sư phụ của nàng. Mà thôi, ngươi đi đi. Chủ sự quay đầu lại, không tiếp tục nhìn về phía Tần Cửu. Tần Cửu liền bước nhanh ly khai, nhìn chủ kia sự tình đùa cợt không thôi. Đợi về tới thuê lại chỗ, Tần Cửu toàn thân lệ khí bốc lên, mặt lộ vẻ sắc ý. Tốt rồi. Không gian đã bị chúng ta lấy đi, coi như là báo thủ. Thiên Nha nói. Tần Cửu gật gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu nhổ ra sau đó mới phát giác tốt hơn chút nào. Yến Tam Nương cùng Nguyên Đường đi đầu một bước rời đi Mộng Hoa Đảo, Tần Cửu hỏi một câu, Yến Tam Nương lại nói tạm thời không trở về Khoái Hoa Thành, muốn đi làm một chuyện, Nguyên Đường tất nhiên là cùng đi rồi. Tần Cửu có thể cảm giác được việc này đích thị là cùng kia không gian hoặc là nói cùng Mộng Hoa Đảo có quan hệ, nhưng mà Yến Tam Nương không nói. Tần Cửu liền cũng sẽ không hỏi. Hôm nay bắt đầu, tiến đến người của Mộng Hoa Đảo sẽ gặp liên tiếp ly khai. Tần Cửu không muốn quá rõ ràng, liền quyết định ngày mai đi theo mọi người cùng rời đi, ly khai Mộng Hoa Đảo vẫn không tính chấm dứt. Tránh được cuối cùng, không được Mộng Hoa Đảo cho diệt khẩu mới xem như chấm dứt. Phệ hồn nhất tộc vòng phòng hộ tử ta không có bài trừ, cho nên bọn họ nên không phát hiện được. Đối đãi ly khai Thương Lang ngày, ta cho bọn hắn lại cho một đại lễ. Tần Cửu cười lạnh nói. Hiện nay ngươi trước muốn làm sao bảo vệ tính mạng. Thiên Nha nói. Tần Cửu bất đắc dĩ tự rêu nói, cũng thế, diệt khẩu còn chưa tránh thoát đây. Lần đi thành Lăng Thiên khoảng cách không ngắn, trên đường đều có khả năng bị đuổi giết, cũng không biết là lúc nào. Đi thành Lăng Thiên ngươi cũng không phải an toàn. Thiên Nha nói. Cũng thế, Vân Gia, Bách Hoa Đảo, còn có Âu Dương Gia kia, từng cái cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ngươi xem trước một chút trên người của ngươi có bao nhiêu có thể món đồ bảo mệnh. Tần Cửu gật gật đầu, tinh tế tìm tòi một phen toàn thân mình cao thấp có thể món đồ bảo mệnh, nhìn một vòng mấy lúc sau, Tần Cửu nhìn Thiên Nha nói, tựa hồ là không có, ta toàn thân cao thấp, chỉ còn lại có huyết giới không nghiên cứu triệt để. Vậy liền nhìn xem kia huyết giới, nói không chừng có biện pháp. Tần Cửu quay đầu nhìn về phía kia huyết giới, đây là sư phụ cùng sư mẫu lại một lần nữa thám hiểm di tích bên trong phát hiện, về sau bị sư phụ đưa cho mình. Trước kia là tinh khiết xanh ngọc, trải qua Phượng Tân nhắc nhở, nhỏ máu nhận biết chủ, biến thành màu máu. Bây giờ huyết giới này dùng nhiều nhất chính là cái kia cái trục rồi, thập phần cứng rắn, ngoại lực phá đi hết sức khó khăn. Tần Cửu nhắm hai mắt lại, thử thăm dò dùng thần thức xâm nhập kia trong huyết giới. Thần thức không hề ngăn cản tiến nhập trong huyết giới này không phải cái chữ vật tồn tại. Cho nên thần thức không cảm ứng được cái gì, đang chuẩn bị rời khỏi thời điểm, huyết giới đột nhiên quang mang mãnh liệt, Tần Cửu chỉ cảm thấy đầu góc một cô đau đớn, hiện tại liền ngất đi. Tần Cửu ngất đi, Thiên Nha tất nhiên là kinh ngạc muôn phần, đang chuẩn bị nghĩ đến có phải hay không đem huyết giới phá hư, lại phát hiện huyết giới ánh sáng cũng không biến mất, mà là càng ngày càng sáng, hình thành một cái trụ đem Tần Cửu cấp bao tiến vào. Đã nhận chủ đồ vật, thế nào đều là không gây thương tổn chủ nhân. Thiên Nha nghĩ đến, liền bình tĩnh lại, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm vào kia cái trụ. Chương 123, huyết giới. Tần Cửu chỉ cảm thấy có chút hỗn loạn, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thân thể vô cùng lần nữa, giơ ngón tay lên đều cảm thấy thập phần cố sức. Từ đầu góc bị trọng kích sau đó liền vẫn là cái dạng này. Không biết lại qua bao lâu, Tần Cửu trước mắt mới thoáng thanh một chút, chẳng qua là trước mắt một mảnh đều là màu đỏ, như máu. Đột nhiên kia huyết sắc bên trong đi ra một thân ảnh, cái thân ảnh kia chậm rãi về phía trước, đợi chứng kiến nằm dưới đất Tần Cửu sau đó có chút không người một cái. Cánh môi khẽ mở nói, ai? Âm thanh có chút phiêu hốt, nghe không xuất ra nam nữ. Tần Cửu há hốc mồm, phát hiện cổ họng của mình tựa hồ bị ngăn chặn bình thường không phát ra được nửa điểm âm thanh. Tần Cửu bắt đầu có chút vội vàng sao động, nàng muốn nói nàng là ai, càng muốn hỏi hơn đây là nơi nào, huyết giới là chuyện gì xảy ra. Thân ảnh kia dứt khoát ngồi chồm hôm phía dưới, Tần Cửu liều mạng mở to mắt, muốn nhìn rõ ràng người kia, thế nhưng là luôn một mảnh màu đỏ, chỉ đường viền mơ hồ, Tần Cửu nhìn không ra. Thân ảnh kia cứ như vậy quỳ ngồi xuống, làm như đang lẳng lặng dò xét, tốt sau một hồi lâu, mới vươn tay cánh tay. Tần Cửu cuối cùng nhìn rõ ràng một bộ phận, cái kia tay phải. Ngón tay dài nhọn, nhìn như thập phần mềm mại, đó là một tay của cô gái. Ngay sau đó ngón tay kia liền nhẹ nhàng trên điểm Tần Cửu mi tâm. Trong chốc lát, vô số tin tức dũng mãnh vào Tần Cửu giữa chân mày. Đây rất nhiều tin tức một chút dũng mãnh vào, Tần Cửu lông mày nhíu chặt, sắc mặt hết sức thống khổ. Tần Cửu không khỏi lần nữa nhắm hai mắt lại, đi tới cảm thụ kia to lớn tin tức. Chịu đựng, thu lấy. Người là ai? Tần Cửu chậm rãi mở hai mắt ra, miệng ngập ngừng, vậy mà khôi phục âm thanh. Thượng ngu. Ngươi để cho ta thụ lấy cái gì? Tần Cửu cố sức mà hỏi. Đầu như trước phát triển đau dữ dội. Trí nhớ của ta. Ngươi là cái gì? Ta là Linh, cho ngươi trí nhớ, ta liền tản đi rồi. Tần Cửu thò tay muốn tóm lấy cánh tay kia, chẳng biết lúc nào, kia màu đỏ đột nhiên tản đi. Lộ ra khuôn mặt, thanh nhã lạnh nhạt, tuyệt thế độc lập, tốt một bộ khuynh quốc chi cho. Có thể nháy mắt sau đó, Thượng Ngu liền đột nhiên hóa thành sương mù, tiêu tán không thấy. Tần Cửu ánh mắt lần nữa có thể thấy vật thời điểm, chỉ thấy nàng còn tại đằng kia thuê lại nơi, Thiên Nha đang lo lắng nhìn mình. Tần Cửu chống đỡ thân thể đều muốn đứng dậy, lại phát hiện hết sức dễ dàng, không giống vừa mới, tựa hồ bị cầm cố lại. Ngươi làm sao vậy? Tần Cửu lắc đầu, nhìn về phía trong tay huyết giới. Huyết giới màu sắc càng thêm đỏ tươi thông thấu, tựa như có linh tính. Qua bao lâu? Một khắc mà thôi. Thiên Nha nói, nó cho rằng kia cái chụp sẽ vây khốn Tần Cửu hồi lâu mới có thể tản ra. Không nghĩ tới một khắc liền tản ra đi tới. Tần Cửu nhào khẩn lông mày, vừa mới phát sinh những sự tình kia, kỳ thật chỉ ở một cái chớp mắt chỉ thấy sao. Tần Cửu chậm rãi đứng người lên, lần nữa nhìn về phía trong tay huyết giới. Trí nhớ. Cho ta xem cái gì trí nhớ. Tần Cửu mắt nhìn bốn phía, đem trận pháp bố trí lại bỏ thêm một tầng, mới đi bên trong. Thiên Nha hóa thành quang điểm, chui vào Tần Cửu cánh tay bên trong. Mộng Hoa Đảo tông tộc thi đấu vừa chấm dứt, chắc hẳn Mộng Hoa Đảo cũng sẽ không ngu xuẩn tù đến tận đây. Hiện tại mà bắt đầu hành động. Nghĩ đến chỗ này, Tần Cửu liền yên tâm bàn ngồi trên giường, bắt đầu tìm tòi trí nhớ kia. Tần Cửu nhắm hai mắt lại, nội thị thức hải. Lúc này trong thức hải có một hồng sắc viên châu, Tần Cửu không cần tốn nhiều sức liền đã tìm được trí nhớ kia. Ngừng chỉ chốc lát, Tần Cửu hay thúc giục tinh thần lực đi tới đụng vào. Kia màu đỏ viên châu đột nhiên nổ bùng, một chút đem Tần Cửu cuốn vào kia màu đỏ bên trong. Tần Cửu quơ quơ đầu, trước mắt chính mình đang đứng tại bình trên mặt đất. Trước mắt cũng không phải nàng quen thuộc Mộng Hoa Đảo, mà là một mảnh bằng phẳng thảo nguyên. Đúng lúc này, một tiếng thật dài kèn âm thanh vang lên, Tần Cửu thân thể không tự chủ được liền lơ lửng. Tần Cửu lúc này mới chú ý nói thân thể của mình là hư ảo. Lúc này tại trong trí nhớ. Đúng lúc này, Tần Cửu thấy được Thượng Ngu. Một thân đẹp đẽ quý giá cung trang, đầu đội kim quan, trái trên tay đang mang theo huyết giới, kỳ diện sắc lạnh nhạt, khí thế lăng nhân. Tần Cửu thân thể đã đến Thượng Ngu bên cạnh, chỉ nghe thấy Thượng Ngu lúc này hạ lệnh, sắt,
giống.
Băng phẳng trên thảo nguyên lập tức xuất hiện vô số thiết giáp binh sĩ, Tần Cửu nhìn thật kỹ, không khỏi chấn động. Nho nhỏ này binh sĩ, vậy mà tất cả đều là vương cấp thực lực. Lại nhìn bên người Thượng Ngu, Tần Cửu vậy mà nhìn không ra thực lực của nàng. Công chúa, rút lui đi. Tần Cửu quay người nhìn lại, chỉ thấy quỳ xuống một mảnh, Thượng Ngu sắc mặt thống khổ, bất đắc dĩ quay người, đi theo người hướng dưới đài cao đi đến. Tần Cửu chuẩn bị theo tới, nhưng đột nhiên mắt tối sầm lại, Tần Cửu lần nữa trợn mắt thời điểm, phát hiện mình tựa hồ là ở một cái trong địa lao. Tần Cửu lần nữa thấy được Thượng Ngu, nàng bị nặng nề xiềng xích khóa lại. Một nam tử mặc áo bào đen, đang nửa quỳ tựa hồ tại đang nói gì đó. Tần Cửu tới gần đi tới nghe, chỉ nghe thấy nam tử kia nói, Thượng Ngu, đồ đâu? Làm sao có thể sẽ có vật kia, Phệ Thiên, ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Nam tử kia đột nhiên cười dài không chỉ có nói, Thượng Ngu, khẳng định ở chỗ của ngươi. Thiên Nha nhất tộc không có, đích thị là ở chỗ của ngươi. Thượng Ngu đột nhiên cười lạnh nói, tay sai người bình thường, thần tướng ngươi vứt bỏ là nên phải đấy. Im ngay. Nam tử kia đột nhiên giận dữ, thò tay mang trên đầu mũ trùm lấy xuống. Cái gì thần? Đó là một ngu xuẩn. Tần Cửu đây mới nhìn rõ nam tử kia khuôn mặt, cái trán có nửa vòng tròn hướng phía dưới ấn ký màu đen, bộ dáng thập phần tuấn mỹ, lại mang theo một cỗ tà ý. Phệ Hồn nhất tộc. Tần Cửu kinh hai nói. Phệ Thiên, ngươi đáng chết. Thượng Ngu âm thanh lạnh lùng nói. Thượng Ngu, ngươi cảm thấy ai có thể động được rồi ta? Nam tử tùy ý cùng tiếu, trên mặt khinh thường nhìn Thượng Ngu nói. Chỉ muốn ngươi chết, như vậy Phệ Hồn nhất tộc liền không cái gì dựa. Thượng Ngu cao mày nói. Thần chi ngồi xuống ba người, ô Linh chết rồi, ngươi ở nơi này, còn có ai đấu qua được ta? Phệ Thiên nói. Thượng Ngu đột nhiên nhắm hai mắt lại, Phệ Thiên hừ lạnh một tiếng nói, vậy liền ngày mai trở lại thăm ngươi, ngày mai ngươi nếu không phải nói, ta liền giết huyễn đời nhất tộc trăm người, ta nhìn ngươi có thể trở tới khi nào? Phệ Thiên, ngươi không ra được. Phệ Thiên quay đầu lại, hai mắt híp lại, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Liền muốn xông ra đất này lao. Ẩm. Tần Cửu chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, không biết xảy ra chuyện gì, lại sau đó nàng đột nhiên mở hai mắt ra, mồ hôi lạnh đầm địa. Trong này như cũng là thuê chỗ ở, hai tay Tần Cửu cầm lấy hai đầu gối, thật lâu mới chấn định lại. Nàng vừa mới thấy được huyễn đời nhất tộc công chúa cùng Phệ Hồn nhất tộc người đồng quy vu tận, hơn nữa tựa hồ còn nhắc tới Thiên Nha nhất tộc tổ tiên. Ký ức này là có ý gì? Thời kỳ thượng cổ sao? Vật kia vậy là cái gì? Rốt cuộc là thứ gì, Phệ Hồn nhất tộc nghĩ như vậy muốn. Tần Cửu vuốt vuốt mi tâm, biết rõ đấy càng nhiều, lại càng có chút nghĩ không ra rồi. Thở dài, mới giật mình bên ngoài đã hừng đông. Nàng vậy mà bỏ ra cả đêm thời gian, Tần Cửu lần nữa nhắm mắt, phát hiện trong thức hải màu đỏ viên châu đã biến mất. Trong óc chỉ để lại huyết giới phương pháp sử dụng. Hóa ra huyết giới này dĩ nhiên là phòng ngự thần khí. Tần Cửu cảm thán nói. Bây giờ có huyết giới này, sợ là kia người của Mộng Hoa đảo muốn tìm. Cũng không có cách nào làm bị thương chính mình. Chẳng qua là đây không bỏ rơi được cái đuôi, quả thực làm cho người chán ghét. Tần Cửu tư sau nửa ngày, cũng tìm không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể tạm thời trước bông. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó rồi hay nói. Thiên Nha. Tần Cửu kêu một tiếng. Thiên Nha lần nữa hiện thân, mắt nhìn ngoài phòng liền nói, đi sao? Ừm, rời đi. Tần Cửu nói xong, liền ra cửa. Thuê chỗ ở là Yến Tam Nương mướn. Cho trọn vẹn nửa tháng tiền thuê, cho nên Tần Cửu ly khai cũng không cần cùng chủ phòng câu thông. Chờ Tần Cửu đã đến bên cạnh bờ thời điểm, phát hiện đã tới không ít người, từng cái bàn luận viển vông, sợ người khác nghe không được tựa như. Hôm nay lui tới thuyền phá lệ nhiều, cho nên không bao lâu Tần Cửu liền theo đám người cùng nhau lên thuyền, cho nhà đò tiền sau đó liền an tĩnh ngồi ở một bên. Chẳng qua là Tần Cửu tuy rằng muốn yên tĩnh, nhưng lại không cách nào như nguyện. Bởi vì cách đó không xa mấy nữ hải tử nói nhỏ thanh âm luôn rơi vào tay trong thai của nàng, rơi vào đường cùng, Tần Cửu cũng đành phải thở dài, tận lực che đậy. A, tiểu bạch kiểm một dạng người. Một nam tử mở miệng nói. Thanh âm không lớn, lại làm cho cả đầu người trên thuyền đều nghe xong một rõ ràng. Tần Cửu khép cười một tiếng, biết rõ nam tử này là nói chính mình, liền quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy nam tử kia ngồi ở cách nữ tử chỗ không xa, nữ tử vừa thấy Tần Cửu nhìn sang. Từng cái đều mắt tròn váng, con mắt không nháy một cái nhìn. Nam tử khuôn mặt bắt đầu trở nên hơi vặn mẹo, phẫn nộ chi ý thực sự quá rõ ràng. Thấy Tần Cửu nhìn qua, trực tiếp hai mắt trừng trừng. Vừa muốn mở miệng lần nữa ép buộc Tần Cửu liền cười lạnh một tiếng nói, muốn chết phải không? Tần Cửu tiếng nói vừa nói xong, trên người sát khí lập tức phát ra, bao phủ toàn bộ đội thuyền. kia sát khí chi thâm hậu, cũng không biết là giết bao nhiêu người mới tích lũy đi ra ngoài. Cả đầu thuyền bên trên thân thể người cũng không khỏi run rẩy, lại nhìn về phía Tần Cửu thời điểm, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi.
Hừ.
Tần Cửu hừ lạnh một tiếng, quay đầu, trên người sát khí cũng tận số tàn đi. Nam tử kia thở mạnh, sắc mặt trắng bệnh. Nữ tử cũng đình chỉ nghị luận lời của, nhao nhao cúi đầu, cũng không dám nữa hướng trong này nhìn. Người chèo thuyền nơi núi lòng tay, lần nữa tóm chặt lấy Trúc Tung, vừa mới hắn hai chân trực đã rung động, nghĩ đến vội vàng đem ôn thần này đưa đi. Trong tay động tác lại nhanh thêm mấy phần, cho nên bọn họ đây sau lên đường đội thuyền, vậy mà vượt qua phía trước, rất nhanh hướng bên cạnh bờ đi tới. Thiên Nha híp mắt truyền âm nói, làm cho gọn gàng vào. Đều là trong nhà trọng yếu bồi dưỡng nhân vật, không nỡ bỏ ném đi ra bên ngoài rèn luyện, cũng không biết như vậy có tác dụng gì. Tần Cửu dứt lời, lại tự rêu cười cười. Nàng nghĩ lầm rồi, không phải ai đều giống như nàng, tuổi còn nhỏ đã bị văng ra rồi, Vân Thiên Tiêu không vẫn bị nuôi dưỡng ở nhà ấm trong sao. Tu vi so với nàng cao, nhưng lại chưa bao giờ đi ra ngoài rèn luyện qua. Nghĩ ra Vân Thiên Kiêu, Tần Cửu lại liên tưởng đến một người khác. Vân Thiên Kiêu đệ đệ Vân Thiên Kỳ. Tỷ đệ hai cái đối với không kém hơn 2 tuổi, cũng là một mực ở đây trong Vân Phủ. Vân Nghị muốn tranh quyền, như vậy có khả năng nhất kế vị người chính là vị Vân Thiên Kỳ này rồi. Năm đó, Vân Thiên Kỳ kết hôn sớm, lấy đúng rồi Lý gia tiểu thư. Nói cách khác Vân Nghị còn có một cái khác giúp đỡ, đúng là Lý gia. Lý gia so sánh với Âu Dương gia mà nói, kém không chỉ một sao nửa điểm. Nhưng mà Lý gia cũng luyện đan thế gia, luyện đan người bình thường bằng hữu đều nhiều hơn. Dù sao đan dược sức hấp dẫn vẫn là rất lớn, nếu là Lý gia thật muốn cùng Âu Dương gia đấu, như vậy Âu Dương gia khẳng định chịu thiệt. Bây giờ đại ca bất quá là chiếm một danh chính ngôn thuận mà thôi. Đây loạn trong giặc ngoài, quả thực làm cho người phiền phức vô cùng. Tần Cửu truyền âm nói. Người muốn giúp hắn? Thiên Nha hỏi. Ừm. Chờ sau nửa ngày, Thiên Nha mới nói, ngươi thu không gian, rõ ràng lại để cho tu vi của ngươi giảm xuống một phần. Nghĩ như vậy phải bình thường phi thăng, đoán chừng còn muốn không ít thời gian. Bây giờ ngươi muốn giúp đỡ đại ca ngươi ta sẽ không nói cái gì, nhưng mà vạn vật giới càng sớm đi tới càng tốt, dù sao tiên đảo mở ra có thể không đợi ngươi. Tiên đảo? Tần Cửu hỏi, ngươi có lẽ không qua. Sớm biết như vậy cũng không có lợi, dù sao lấy thực lực của ngươi đi vào liền là chịu chết mà thôi. Nếu là ở vạn vật giới, ngươi hấp thu nguyên lực tu luyện, chắc chắn làm chơi ăn thật. Không có phương pháp khác tiến vào vạn vật giới sao? Tần Cửu nghĩ ra lúc trước sư phụ mang nàng hình như là thông qua trận pháp, nhưng mà kia trận pháp hơn phân nửa là bị hủy rồi, hơn nữa trận pháp giá trị chế tạo rất cao, nàng cũng chịu không được. Có thể, thông qua địa ngục hải. Thiên Nha nói. Chương 124, Thành Lăng Thiên. Tần Cửu nghe vậy, hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Nha nói, vượt qua. Người ai cũng đang nói đùa. Thiên Nha chẳng qua là nhìn Tần Cửu, cũng không mở miệng. Tần Cửu đành phải thật sâu giận dữ nói, gấp gáp như vậy đi tới vạn vật giới là vì tiên đảo, tiên đảo vậy là cái gì? Dĩ vãng là một thực đảo, cũng là thần nơi ở về sau sụp đổ, vỡ thành vô số không gian thủy. Thiên Nha nói, thần nơi ở làm sao sẽ bị phá hư? Tần Cửu hỏi. Thiên Nha lắc đầu, ý bảo chính mình không biết. Nhưng nếu như trước kia là thần nơi ở, như vậy Tần Cửu đột nhiên dừng lại lời nói, hai mắt nhìn xem Thiên Nha. Cập bờ rồi. Người chèo thuyền hô to một tiếng, thuyền chạm được bên cạnh bờ, run nhẹ lên. Tần Cửu trước tiên đứng lên, những người còn lại đều không có phải đứng lên ý tứ. Tần Cửu vài bước liền đi tới đuôi thuyền, một bước bước lên. Đợi Tần Cửu đi rồi, thuyền người trên mới lục tục tản. Không trung một đạo hắc ảnh hiện lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp đi tới Thành Lăng Thiên đi. Thiên Nha nói. Ừm. Tần Cửu trả lời. Thương Lan trung tâm liền tại Thành Lăng Thiên. Thành Lăng Thiên mọi người thì có Vân gia cùng Âu Dương gia, Lý gia, ngoài ra còn có không biết lai lịch Thiên Độc Phường. Đã liền Bách Hoa đảo khoảng cách Thành Lăng Thiên cũng không xa. Rất dễ dàng tìm một cái chỗ bí ẩn nơi ở, thực lực của ngươi cần muốn tăng lên. Thiên Nha truyền âm nói. Có địa phương, đại ca địa phương tư nhân, cũng là rất địa phương bí ẩn. Tần Cửu cười nói. Đi thôi. Thiên Nha lần nữa dương cánh, như một đạo hắc quang rất nhanh hiện lên. Thành Lăng Thiên một bên, có một chỗ tư nhân phủ đệ. Không biết lệ thuộc nhà ai, kia kiến trúc thập phần to lớn hùng vĩ. Màu son đại môn, trên tấm bảng sách mộc viên. Này kiến trúc vừa xuất hiện liền đưa tới Thành Lăng Thiên tất cả thế lực chú ý, cũng có không ít người căn cứ biết mình biết người ý tứ, âm thầm điều tra qua. Lấy được tiếp nhận đều là tra không được, không thể chơi vào. Cho nên tòa kiến trúc này cũng cứ như vậy một mực an tĩnh đứng xứng ở này. Có thể hôm nay, kia cửa lớn màu đỏ son mở. Tần Cửu tiện tay liền khó hiểu chu trên cửa phụ trận, mở cửa lớn ra. Đi vào trong phủ đệ. Cửa son lên tiếng đóng lại, Tần Cửu đưa tay vác tại sau lưng, thập phần thích ý bắt đầu dò xét tòa phủ đệ này.
Cái này chính là ngươi nói chỗ bí ẩn.
Thiên Nha âm thanh có chút dơ lên nói.
Đại ẩn ẩn vào đời, đi ngược lại con đường cũ.
Tần Cửu nói.
Chỉ mong đi.
Thiên Nha nói.
Đại ca tinh thông trận pháp, sẽ chỉ ở trên ta.
Ngươi xem tòa phủ đệ này, khắp nơi tinh xảo, nước chảy cầu nhỏ, hoa tươi nhiều mặt, hương thơm hợp lòng người, kỳ thật đều cũng có quy luật nhất định.
Nếu không phải đại ca nói cho ta biết phương pháp, ta nhất định là vào không được.
Tần Cửu nói.
Thiên Nha nhất tộc cũng không tu trận pháp.
Thiên Nha quay đầu đi nói.
Tần Cửu khép cười một tiếng nói, đi thôi, trở về phòng, bắt đầu chuẩn bị tu luyện.
Tần Cửu lựa chọn sân nhỏ tại góc hướng Tây, sân nhỏ không lớn, lại ngũ tạng đều đủ.
Là trọng yếu hơn là thập phần yên tĩnh, vô cùng phù hợp tu luyện.
Tần Cửu đẩy cửa ra vào trong phòng ngược là không có thứ gì, dù sao không có người ở lâu dài không sai.
Đại ca cũng căn bản sẽ không xin người đi tới quét dọn.
Tần Cửu sắp bị tấm đệm đợi trải tốt, lại cho mình rót tấm trà.
Chu Thiên cần tu ra kiếm linh, tại Thương Lan này đoán chừng là không làm được, đem Chu Thiên thả lại đan mạch ân cần săn sóc.
Kể từ hôm nay, bắt đầu sử dụng Thiên Nha.
Tần Cửu gật đầu nói, được.
Thiên Nha nhất tộc vũ khí pháp quyết, ngay tại hắn trên người.
Chính ngươi hảo hảo tìm hiểu thấu đáo.
Thiên Nha nói xong, liền hóa thành quang điểm biến mất.
Tần Cửu tâm tư khẽ động, trôi này tên là Thiên Nha vũ khí liền xuất hiện ở Tần Cửu trong tay.
Toàn thân ngăm đen, bình thường không có gì lạ.
Nhưng mà tiếp xúc, liền có thể cảm giác được kia khắc sâu liên hệ.
Tần Cửu nắm vũ khí khoanh chân ngồi xuống, đem kia vũ khí để ngang với trên hai đầu gối.
Hai tay cầm nắm, nhắm hai mắt lại.
Vừa nhắm mắt, Tần Cửu liền cảm thấy một hồi hoa mắt, đợi hơi chút nhiều sau đó Tần Cửu phát hiện chẳng biết lúc nào thần trí của nàng tới nơi này vũ khí trong trí nhớ.
Một bóng người cao to, tay thuận nắm này vũ khí, trầm trọng mà chậm rãi hướng phía dưới, cái kia phía trước lập tức đất sụp núi dao động.
Vô số tình cảnh tại Tần Cửu trong đầu chợt lóe lên.
Đều là một đưa lưng về phía nàng cao lớn thân ảnh, cầm trong tay vũ khí Thiên Nha, bình định loạn, diệt cửu địch.
Từng chiêu từng thức đều là đơn giản đến cực điểm, có thể hết lần này tới lần khác uy lực kia, từng cái đều dẫn phát dị tượng, quả thực quá mức khủng bố.
Thân ảnh cao lớn kia thủy chung không nói một lời, chỉ là một trận lại một hồi chiến đấu.
Đợi cho cuối cùng, Tần Cửu thấy chính là một địa huyết sắc, thân ảnh cao lớn kia hơi hơi cong eo, nhìn như thập phần mỏi mệt.
Ngay sau đó liền thấy thân ảnh cao lớn kia giơ lên trong tay Thiên Nha, mãnh liệt về phía trước vẽ một cái, trong thiên địa cuối cùng bị kéo lên một vết nứt.
Thân ảnh cao lớn kia một cước bước vào khe hở sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Tần Cửu trước mắt một vùng tăm tối, đợi hắc ám đánh tan sau đó liền trông thấy trước mắt là một thế giới mới.
Kia cao lớn bóng lưng có chút chán nản tựa ở một chỗ, vũ khí Thiên Nha tùy ý để đặt trên mặt đất.
Chỉ thấy kia vũ khí đột nhiên hóa thành một cái hắc điểu, đứng tại thân ảnh cao lớn kia trên bờ vai.
Kia thân ảnh cao lớn cuối cùng đã mở miệng, cũng là Tần Cửu duy nhất một lần nghe được hắn đã mở miệng.
Thiên Nha, ta mệt mỏi.
Tần Cửu mãnh liệt mở hai mắt ra, cái trán mồ hôi như đậu giống như rơi xuống, cầm quần áo ấn một cái đằng trước một nho nhỏ ấn ký.
Vũ khí dần dần tiêu tán, Thiên Nha hiện ra thân thể nói, làm sao vậy?
Tần Cửu lắc đầu, nàng cũng không biết rõ làm sao đây tự mình.
Ta giống như chứng kiến thần.
Tần Cửu âm thanh vừa ra, Thiên Nha liền bị lại càng hoảng sợ, âm thanh thấp như rồi mỗi hừ nhẹ, lại khàn giọng khó nghe, nếu không phải lắng nghe căn bản nghe không xuất ra nói rất đúng cái gì.
Thế nhưng là nghe rõ ràng sau đó Thiên Nha lần nữa sửng sốt.
Ngươi thấy được.
Thần không phải thần, chẳng qua là cái thế giới này tu vi tối cao người đi.
Hắn khắp nơi chinh chiến, đánh bại từng cái bộ tộc, thống nhất nơi đây.
Sau đó đem thế giới này tách ra, dựa theo ý nguyện của hắn.
Thiên Nha nghe vậy thật lâu không nói.
Thần chết rồi sao?
Hắn lợi hại như vậy, nhưng đã chết sao?
Cũng sẽ chết, thần cũng thế.
Chỉ có điều sự tình cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy.
Thiên Nha nói ra.
Thiên Nha có phải ngươi?
Biết chút ít cái gì?
Thiên Nha mê mang lắc đầu nói, không biết.
Tần Cửu làm như an ủi y hệt nói khẽ, bất quá ta ngược lại là thấy rõ thần sử dụng chiêu thức.
Thiên Nha ánh mắt sáng lên nói, xem hiểu rồi hả?
Tần Cửu cau mày nói, cái hiểu cái không, tựa hồ tổng cộng cũng liền tam thức.
Nhưng lại không có diễn luyện sân bãi.
Ngươi đã quên ngươi thu đi vào kia mảnh không gian.
Thiên Nha nói,
thế nhưng là ta tại Ngọc Bích bên trong đợi không được bao lâu.
Tần Cửu cũng là bất đắc dĩ.
Ta ngược lại thật ra đã quên một cái gốc, kể từ đó, ngươi bắt đầu trước tu luyện.
Tranh thủ tại Ngọc Bích trong thế giới có thể chờ lâu một lát, cũng tốt thử xem kia tam thức.
Tần Cửu gật đầu, hai mắt lần nữa nhắm lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, đặt ở trên hai đầu gối.
Nơi đây bởi vì toàn trận pháp nguyên nhân, linh khí ngược lại là thập phần nồng đậm, mặc dù so sánh không được kia không gian, nhưng mà so với Huyền Thiên hoặc là nói Lâm Thành ngược lại là tốt hơn không ít.
Tần Cửu đây vừa tu luyện,
tức thì dứt khoát đóng quan. Không để ý đến chuyện bên ngoài, bế quan 3 ngày sau, Vân Cảnh trở lại thăm một lần cũng không thể nào biết được. Thiên Nha thấy là người ngoài tới đây, khép mắt dò xét một phen, liền lập tức đã hiểu. Rồi sau đó liền chui vào Tần Cửu trong cơ thể, Vân Cảnh không nhìn thấy Thiên Nha, chỉ thấy Tần Cửu đang lúc bế quan. Hiện tại liền đem đây ngoài phòng lại bố trí xuống 2 tầng trận pháp, để tránh Tần Cửu tại tình trạng nguy cấp bị người quấy rầy. Vân Cảnh đang tại phòng trước, lần này Bắc Thành Lương chưa cùng toàn cùng nhau xuống. Dù sao lần trước xuống là vì thượng cổ hồng hoang đồ, bây giờ lại xuống liền kỳ quái, hơn nữa Thành Bắc Phủ cũng không thể không có nhân chủ sự tình. Thành Bắc Phủ tiền một nhiệm chủ thượng cũng chính là Bắc Thành Lương phụ thân bị ám hại bỏ mình, thân là Thành Bắc Phủ dòng chính đại tiểu thư Thành Bắc Ngân Nguyệt, liền gả vào Tiêu Giao các chủ hiên viên hoàng làm vợ, cũng miễn ở Thành Bắc Phủ bị diệt, càng là giúp đỡ đệ đệ ruột thịt của mình Bắc Thành Lương kế nhiệm Thành Bắc Phủ chủ vị. Bây giờ Bắc Thành Lương trưởng quản Thành Bắc Phủ, từ lúc mới bắt đầu cũng nhìn không tốt, cho tới bây giờ không thể không bội phục đến cực điểm, nhất là tại hắn thu một cực kỳ lợi hại phụ tá sau đó càng là như hổ thêm cánh. Lần này Vân Cảnh trở về Thương Lan, chính là xử lý xong những chuyện này, xử lý xong sau đó sẽ gặp hồi vạn vật giới, rồi sau đó liền đem linh lực chuyển đổi vì nguyên lực. Kỳ thật Vân gia hắn không muốn, nhưng mà Vân gia tuyệt đối sẽ không giao cho Vân Nghị trong tay, cũng không muốn Vân gia trở thành những người kia quyền lợi đấu tranh vật hy sinh. Vân Cảnh đang nghĩ ngợi, liền thấy bên hông ngọc bài lập lòe, hiện tại liền đứng lên, đi vào trước cửa, mở ra cấm chế. Một nam tử mặc áo trắng nhìn thấy Vân Cảnh lập tức quỳ một chân trên đất nói, thiếu chủ, đứng lên đi. Vân Cảnh dứt lời, lần nữa khởi động cấm chế. Nam tử mặc áo trắng cùng sau lưng Vân Cảnh, đi phía trước sảnh phương hướng đi đến. Vân Cảnh sau khi ngồi xuống, liền ý bảo nam tử kia cũng ngồi xuống. Nam tử lúc này mới chắp chắp tay, ngồi xuống. Vân Thần, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Vân Nghị lại có động tĩnh. Tên kia gọi Vân Thần đúng rồi Vân Cảnh thu hộ vệ, cũng là Vân gia chi thứ một tên con em, từ nhỏ là thiên phú dị bẩm. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Nối khô thiếu chút nữa chết ở Vân Thiên Kỳ trong tay, cũng bị đi ngang qua Vân Cảnh cứu, từ nay về sau liền đặt ở bên người. Vân Nghị muốn tra nơi này tòa nhà. Vô sự, hắn tra không xuất ra cái gì. Vân Cảnh nói. Còn có một chuyện, Vân Thiên Kiêu muốn dẫn toàn Kha Huyền Nhi trở về, tham viếng. Ha ha, tham viếng. Bất cái gì thân, coi như là muốn tiết kiệm thân, cũng nên đi tới Tôn gia. Vân Cảnh không chút khách khí cười lạnh nói. Thiếu chủ cũng biết Vân Thiên Kiêu vì sao trở về. Vân Thần mặt lộ vẻ nụ cười nói. Tuổi con trẻ, liền dám cùng ta nói như thế rồi hả? Ngữ khí tuy là trách cứ, trên mặt lại mang theo vui vẻ. Đây không phải biết rõ, thiếu chủ sẽ không trách ta nha. Vân Thần cười nói. Nói đi, vì sao? Kha Chiến con trai trưởng trở lại, chính là cùng vợ cả sinh nhi tử. Ồ, Vân Cảnh so sánh có hứng thú nói. Vợ cả không phải đã chết sao? Nói là không chết, nuôi dưỡng sau một khoảng thời gian, liền chết rồi. Người trưởng tử kia một mực lưu lạc bên ngoài, sau đó bị Kha Chiến tìm về rồi. Vân Thần nói, đã là con trai trưởng, vậy liền nên ngàn vạn sủng ái, lại lưu lạc nhiều năm, tự nhiên phải đền bù tổn thất. Vân Cảnh nói, Kha Chiến chính là nghĩ như vậy, thế nhưng là Vân Thiên Kiêu nhưng có chút chịu không được, dù sao lấy hướng có thứ tốt đều nên nàng thụ lấy, bây giờ cản đường tới một người, đem thứ tốt toàn bộ cho cướp. Tự nhiên là không rất cao hứng. Vẹn vẹn như thế mà thôi sao? Vân Cảnh cười lạnh một tiếng, đứng lên nói. Dĩ vãng có dung mạo xinh đẹp người mới đi vào, Vân Thiên Kiêu cũng là không tranh không đoạt rộng lượng vô cùng, bây giờ lại không tha cho con trai của Kha Chiến. Vân Thần cao mày, có chút nghĩ không ra. Sợ là Kha Huyền Nhi bên kia đã xảy ra chuyện. Vân Thần ánh mắt sáng lên nói, thiếu chủ, như vậy là không phải có thể. Không, vẫn chưa tới thu lưới thời điểm, chờ một chút. Đúng, thiếu chủ. Ngươi đi đi, cẩn thận chút. Nếu là có người hỏi. Ngươi biết làm như thế nào hồi? Thuộc hạ hiểu. Vân Thần thi cái lễ nói. Năm lời ngoài lễ sáu. Số 8 giữa trưa lên cùng, vào VIP, A. Chương 125. Đưa đến Vân Thần, Vân Cảnh như thường ngày bình thường lần nữa đi vào góc hướng tây nhìn Tần Cửu, thấy Tần Cửu còn không có muốn xuất quan bộ dạng, liền khẽ cười một tiếng, kiểm tra rồi chung quanh trận pháp về sau, liền chuẩn bị ly khai. Suy nghĩ một chút, Vân Cảnh lưu lại phong thư phóng trong phòng, rồi sau đó liền lặng lẽ lui ra ngoài. Vân Cảnh tới lại đi, thời gian lại qua 3 ngày. Chỉ cần Vân Cảnh không có ở đây, Thiên Nha liền canh giữ ở một bên. Hôm nay sáng sớm, Thiên Nha chính như thường ngày bình thường trông coi thời điểm, đột nhiên phát hiện Tần Cửu quanh thân truyền đến một cỗ chấn động. Hiện tại liền cách xa chút ít, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm vào Tần Cửu. Nửa khắc sau đó Tần Cửu mí mắt giật giật, sau một khắc cặp kia sáng ngời hai mắt liền cùng Thiên Nha đến cái đối mặt. Thiên Nha, thực lực thăng lên. Ừm. Tần Cửu kinh hỉ nói. cũng không biết có phải hay không tiến nhập vũ khí thiên nha chi nhớ, thấy được thần sứ dùng thiên nha, cấp cho nàng rung động. Nàng lần đột phá này nước chảy thành sông, không hề tắc cảm giác, một chút vượt qua hai cấp. Bù đắp liêu nhân vì thu không gian rơi xuống cấp bậc, lại thêm thăng lên nhất giai, hiện nay tần cửu cuối cùng đã tới hoàng cấp. Thực lực tăng lên, tinh thần lực cũng được tăng lên. Tần cửu nắm chặt lại quyền, cảm thụ trong thân thể kia sung túc năng lượng. Hoàng cấp thực lực hay yếu đi chút ít. Thiên nha nói. Tần cửu khẽ giật mình, rồi sau đó liền cười khổ nói, nếu là bằng vào cái này sông địa ngục hải, vậy thật đúng là có đi không trở lại. Cũng không nhất định. Ta ngược lại thật ra không biết, đối với ngươi ta có tự tin lớn như thế. Tần cửu trêu chọc nói. Ngươi không phải là thiếu một luyện tập kia vũ khí địa phương sao? Địa ngục hải đúng là nơi tốt. Thiên nha nói. Tần cửu sững sờ, ngay sau đó chính là nhẹ gật đầu. Thiên nha nói không sai, địa ngục hải thập phần bao la, đối mặt lại là hung mãnh nhất linh thú, ngược thật là một phi thường không tồi luyện tập thiên nha địa phương. Thế nhưng là kia địa ngục hải quả thực quá mức kinh khủng, kiếp trước nếu là không người cứu giúp, nàng chắc chắn chết tại đó. Kiếp trước nàng tiến địa ngục hải lịch lúc luyện, đã đạt tới hoàng cấp đỉnh phong, chẳng qua là chậm chạp không thể tiến vào thánh giai. Khi đó là đại ca cứu được nàng, nói cách khác lúc kia đại ca liền đã đến thánh giai, chỉ có điều một mực lại chờ mình mà thôi. Như vậy hiện tại đâu? Tần cửu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, nàng chưa bao giờ hỏi quá đại ca tu vi, thậm chí ngay cả Phượng Tân cũng không đã từng hỏi qua. Như thế so sánh dưới. Thiên nha, thực lực của ta thật thấp. Bản thân cũng rất thấp. Thiên nha không khách khí chút nào nói. Ta vừa mới còn đắc chí, xem ra là vui vẻ sớm. Tần cửu giận dữ nói. Ngươi nếu không phải mấy lần rút lui, cũng không đến nỗi hiện tại như vậy. Thiên nha cũng là bất đắc dĩ nói. Có lẽ còn chưa tới phiên sông địa ngục hải, trực tiếp liền thăng giai đi vạn vật giới. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Tần cửu nói. Hiện nay chủ yếu nhất là Vân gia sự tình. Đại ca ngươi đã tới, cho ngươi bày ra trận pháp, qua vài ngày nữa lại rời đi, cho ngươi lưu tin ở trên bàn. Tần cửu nghe vậy, lập tức đứng dậy, đi vào bên cạnh bàn. Lên lớp giảng bài, tiểu cửu mở. Là đại ca bút tích. Tần cửu nói qua, liền bóc thơ ra, xem một phen sau đó đột nhiên cười khẽ một tiếng. Cười cái gì? Cười của ta một cựu nhân không hảo hảo sống yên ổn đợi, hết lần này tới lần khác phải tự chịu diệt vong, cảm thấy rất đúng buồn cười. Vậy là ngươi nên cười cười. Thiên nha nói. Đi, đi ra ngoài đi dạo. Tần cửu thay đổi một kiện xưa nay áo lam áo, thiên nha cũng bay đến tần cửu trên vai trái dừng lại. Ta mua tới cho ngươi chút ít tiên nhân túy, ngươi nếm thử. Một người một chim rời đi mộc viên, hướng thành lăng thiên trung tâm đi đến. Tần cửu quen thuộc tìm được một nhà trọ không có ở đây chủ đạo lên, mà là đang một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ địa phương. Chẳng qua là đây nhà trọ sinh ý lại thật là tốt, dù sao mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, bao nhiêu thích rượu người đều sẽ tìm tới nơi này. Tần cửu tới thời điểm coi như sớm, trên lầu còn không phòng. Tần cửu hào phóng bao hết một gian phòng, điểm rượu, điểm đồ ăn, liền đi phòng phía trên. Đẩy ra phòng cửa sổ nhìn ra ngoài, còn có thể thoáng nhìn chủ trên đường, người đến người đi. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị mà sẽ tới lên rượu và thức ăn, thấy tần cửu độc thân, nhìn qua ngoài cửa sổ, thuận tiện kỳ hỏi một câu, công tử nhìn lạ mặt, sao biết rõ chúng ta nơi đây? Tần cửu cười cười, kiếp trước nàng đối với trong này quá quen thuộc, gần như có rảnh rỗi liền tới. Thấy tiểu nhị mà mở miệng hỏi, liền hảo tâm tình nói, có vị bằng hưu nói. Công tử, người xác định sẽ không thất vọng. Chúng ta đây tiên nhân túy thế nhưng là cực phẩm. Ừm, nghe rượu này thơm cũng có thể đoán. Tần cửu cười nói. Chẳng qua là bây giờ đã đến buổi trưa, người như thế nào không phải rất nhiều. Đoán chừng là đều đã đến quán đánh bạc đi. Tiểu nhị mà cười nói. Sao? Có cái đại sự gì phát sinh? Tiểu nhị mà nhìn tần cửu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói, công tử không biết được. Gia sư câu toàn ta, cũng không để cho ta đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên. Tần cửu nói. Kia khó trách. 3 ngày sau, chính là thành lăng thiên tông ra thi đấu, bây giờ lại mua người thắng đây. Tiểu nhị mà mặt lộ vẻ hướng tới nói. Ồ, tỷ lệ đặt cược như thế nào? Tần cửu tò mò hỏi. Cái này còn thật không biết, hàng năm tất cả mọi người sẽ che giấu một ít thiếu niên thiên tài, chờ lần thi đấu này, một lần hành động thành danh. Nhà cái không dám đơn giản xác định tỷ lệ đặt cược. Nghe nói nên đều không cao lắm. Tiểu nhị mà lui ra ngoài, tần cửu cho mình cùng thiên nha tất cả rót một chén rượu. Tùy ý ăn vài miếng đồ ăn, liền lắc đầu. Hay như trước kia giống nhau, rượu được, đồ ăn lại. Nếu không phải rượu này, dựa vào thức ăn này, đã sớm đóng cửa. Thiên nha ngươi nói chúng ta có muốn đi hay không quán đánh bạc nhìn xem. Tần cửu nhấp một miếng tửu đạo. Hả? Đây thành lăng thiên thi đấu, tham dự các gia đều sẽ lấy ra một vật với tư cách cuối cùng người thắng ban thưởng, cũng không biết là e ngại mặt mũi, vẫn là tự tin hài tử nhà mình có thể thắng lợi. Mỗi lần cầm cũng không phải đơn giản mặt hàng, thậm chí lại để cho tất cả gia tộc đều có chút đỏ mắt. Đây là thứ nhất, thứ hai chính là thắng nhà kia có thể tiến vào Lăng Thiên Lăng mộ tìm hiểu một đêm. Dù sao người bình thường vào không được, cần hợp mấy nhà chi lực, mới có thể miễn cưỡng mở ra lăng mộ. Tên thành Lăng Thiên liền là tới từ ở người này, Lăng Thiên. Tương truyền kia từ khi ra đời khởi thân thể sẽ gặp tự do hấp thụ linh lực, năm tuổi thức tỉnh linh khí sau đó khí linh càng là trời sinh long linh. Vô cùng cường đại. 15 tuổi chính là thánh giai, phi thăng đi vạn vật giới. Rồi sau đó 30 tuổi lại trở lại, không có ai biết hắn vì cái gì trở về, chỉ biết là hắn vì chính mình sửa một lăng mộ, đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ khắc tại trên vách tường. Cho phép là thiên tài ý hệt như, chịu không được đả kích đi. Coi như là khắc đầy sở học đối với ngươi cũng không có tác dụng hả. Là chỗ vô dụng, nhưng ta không muốn xem toàn người khác đi vào. Tần Cửu nhếch lên khóe môi nói. Dù sao thành Lăng Thiên này khắp nơi đều là nàng và đại ca địch nhân. Người cô đơn một người, chuẩn bị lấy cái gì tới tham gia cái này thi đấu. Cửu lấy mộng viên danh tiếng nghĩa. Tần Cửu nói. Ai để cho bọn họ vừa mới so với, phụ trận, luyện đan, tỉ thí đây. Vừa mới ta đây ba loại cũng không chênh lệch. Tần Cửu đem chén rượu rót đầy, một cái uống vào. Thiên Nha hóa thành nhân hình, đem kia chén rượu uống một hơi cạn sạch nói, nguyên là quấy rối. Dứt lời cả cười mấy tiếng, lần nữa hóa thành chim hình. Tiểu nhị, lấy thêm 10 bình, cùng một chỗ thanh toán. Tần Cửu hô một tiếng nói. Được rồi, công tử chờ một chút. Rượu đủ cơm không no bụng, Tần Cửu ra nhà này, liền tùy ý dạo chơi, mua mấy thứ điểm tâm, chính mình ăn, lại đút cho Thiên Nha. Uống một chút rượu, sắc mặt lại hơi có chút đỏ, tăng thêm kia tuyệt sắc dung mạo, trên đường đi ngược lại là nhìn ngẩn ra không ít người. Hay Huyền Thiên nữ nhân rụt rẻ điểm. Tần Cửu thấp giọng nói. Lúc này thành Lăng Thiên nữ nhi ra, cứ như vậy không chút kiêng kỵ đánh giá, cảm giác một khắc muốn vọt tới Tần Cửu trước mặt tựa như. Lúc này Tần Cửu lại bình tĩnh, cũng không muốn bị xem thành hầu giống nhau vây xem, hiện tại liền sơ qua bước nhanh hơn. Đại ca, người bên kia nhiều, là có cái gì náo nhiệt nhìn sao? Âu Dương Thừa Phương kiễm chân hướng kia nhìn lại. Âu Dương Dục cười vỗ vô Âu Dương Thừa Phương đầu nói, không phải muốn đi nhìn biểu ca ngươi sao? Náo nhiệt liền tạm thời mặc kệ, đi trước Vân gia đi. A, Vân Thiên Kiêu không phải trở về rồi sao? Kha Huyền Nhi chính là tại Vân gia, ta ngược lại thật ra muốn chậm chút đi tới. Hoặc là đem ngươi biểu ca mang đi ra cũng được. Âu Dương Thừa Phương nói, ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm ngươi biểu ca kia, làm sao sẽ theo người khác, cho tới bây giờ chỉ có người khác theo hắn. Âu Dương Dục bất đắc dĩ nói. Âu Dương Thừa Phương nhíu nhíu mày nói, trải qua đã bao nhiêu năm, hay tuyệt không tiến bộ. Tối thiểu nhất muốn thấy rõ tình cảnh của mình, còn kiêu ngạo như vậy, làm cho ai nhìn. Thực lực của hắn chính là hắn kiêu ngạo vô liếng. Âu Dương Dục nói. Hắn không phải không thừa nhận, hắn cũng là ghen ghét Vân Cảnh. Âu Dương Thừa Phương cũng thở dài nói, xác thực, người so với người làm người ta tức chết. Đi thôi. Nói qua, liền quay người phải đi. Nhưng vào lúc này, đám người cuối cùng tản ra, Tần Cửu đi ra. Một bộ áo lam, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc thanh nhã, khí vũ bất phàm. Mang theo ba phần say, ánh mắt mê ly, càng khiến người ta không rời nổi mắt. Âu Dương Thừa Phương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Âu Dương Thừa Phương rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, quay đầu lại liền trông thấy Kha Huyền Nhi, hiện tại trong miệng chính là không tha người nói, ta tưởng là ai chứ? Kha Huyền Nhi a. Ngươi Kha Huyền Nhi vừa nói một câu, liền xuyên thấu qua Âu Dương Thừa Phương thấy được Tần Cửu. Như thế nào, ngươi muốn thông đồng người ta? Ngươi. A, Kha Huyền Nhi, ít nhất ta có vô liếng. Âu Dương Thừa Phương khẽ cười nói. Âu Dương Thừa Phương nói không sai, luận hình dạng nàng cao hơn Kha Huyền Nhi bên trên một bậc, luận ra thế, nàng cũng không kém hơn Kha Huyền Nhi nửa phần. Thật sao? Kha Huyền Nhi cười lạnh một tiếng, đột nhiên lướt qua Âu Dương Thừa Phương, thẳng tắp đi về hướng Tần Cửu. Kha Huyền Nhi. Âu Dương Thừa Phương giận dữ, hiện tại chính là cùng đi qua. Thừa Phương. Âu Dương Dục gọi một tiếng, bất đắc dĩ đành phải cùng đi qua, đồng thời cũng chừng Tần Cửu liếc. Như thế nào như vậy sẽ gây chuyện? Ai, ngươi tên là gì? Kha Huyền Nhi nói. Tần Cửu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người này muôn phần quen thuộc, rồi sau đó tưởng tượng liền biết được rồi. Đây không phải Kha Huyền Nhi sao? Mà đi theo Kha Huyền Nhi hướng bên này, hẳn là Âu Dương Thừa Phương đi. Lúc ấy Nhan Thương đã cho bức họa. Tới chót nhất nam tử này, hẳn là Âu Dương Thừa Phương đại ca, Âu Dương Dục. Kha Huyền Nhi im ngay. Công tử, không cần để ý tới người này. Âu Dương Thừa Phương thi cái lễ nói. Lập tức phân cao thấp, một tiểu thư khuê các, một không văn minh thô lỗ. Tần Cửu khép cười một tiếng, nhìn ba có người nói, các ngươi cũng biết ta là ai. Không biết huynh đài là ai, chẳng qua là chẳng biết tại sao như thế đường hoàng. Âu Dương Dục cau mày nói. Đường hoàng. Tần Cửu ngẩn người, rồi sau đó liền đột nhiên thu liễm thần sắc, toàn thân tản ra tránh xa người ngàn dặm khí tràng. Buồn cười. Tần Cửu âm thanh lạnh lùng nói, đừng ngăn cản con đường của ta. Ngươi, ngươi dám. Kha Huyển Nhi liền giận dữ hơn. Nhưng kia lần khoái hoạt thành ăn phải cái lô vốn, thật ra khiến nàng trở nên thông minh chút ít, liên tưởng đến vừa mới nam tử này vừa mới nói lời, dâng lên nộ khí lại thu về. Vậy ngươi là ai? Tần Cửu trực tiếp lướt qua ba người, đi vài bước, cũng không quay đầu lại nói, người của Mộc Viên. Ba ngày sau, át tới chiếu cố các vị. Mộc Viên. Cái kia thần bí Mộc Viên. Không chỉ có Âu Dương Dục và ba người, nghe được tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên làm phản ứng gì. Đợi kịp phản ứng chuẩn bị hỏi thời điểm, người đã biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, ba ngày sau Âu Dương Thừa Phương cau mày nói. Ba ngày sau lại nhìn, đi thôi. Âu Dương Dục mang theo Âu Dương Thừa Phương trước một bước ly khai. Đằng sau đi theo Kha Huyển Nhi người đi ra, cũng rốt cuộc tìm được Kha Huyển Nhi đem mang về Vân gia. Trên đường người nên tán tất cả giải tán, một vòng bóng người màu trắng rất nhanh biến mất, đúng là so với những người kia đều nhanh một bước đã đến Vân gia. Thiếu chủ. Hả? Hôm nay có một tự xưng người của Mộc Viên. Người nói. Nguyên lai là xuất quan, vừa xuất quan liền đi mua tiên nhân túy, thèm hầu. Vân Cảnh khẽ cười nói. Thiếu chủ nhận ra. Đúng, đúng của ta một huynh đệ sinh tử. Vân Cảnh muốn chỉ chốc lát nói. Thiếu chủ huynh đệ tựa hồ phải tham gia tông tộc thi đấu. Bạch Thần cau mày nói. Theo nàng đi tới. Vân Cảnh cười nói, sợ là vì đi tới quấy rối, ngươi đến lúc đó cũng đi đi, lưu ý lấy chút ít. Đúng, thiếu chủ. Chương 126, Vân Thần. Vân Thần đang chuẩn bị lui ra, chợt nghe thấy viện ngoài chuyển tới tiếng đập cửa, liền nhìn Vân Cảnh nói, thiếu chủ, nên là Âu Dương gia. Vân Cảnh quay người về chỗ ngồi vị ngồi xuống. Thiếu chủ muốn gặp sao? Vân Thần nói. Muốn gặp sao? Vân Cảnh hỏi ngược lại. Ngày trước Vân Thiên Kiêu mang theo Kha Huyển Nhi tới đây, người liền là không có cách nhìn, cũng coi như rơi xuống Vân Nghị mặt mũi. Nhưng hôm nay là Âu Dương gia, ít nhất mặt mũi phải bảo đảm không xé rách đi. Vân Thần nói. Vân Cảnh cười khẽ mấy tiếng nói, ngươi nói cũng đúng, coi như là lót bên trong áo hay chăn đã rách tung tóe, trên mặt công phu vẫn phải là làm đủ. Vân Thần không người thi cái lễ, rồi sau đó đi cửa sân trước, tướng môn cho mở ra. Âu Dương Dục cùng Âu Dương Thừa Phương gõ cửa, lại đợi trong chốc lát, thấy Vân Cảnh tựa hồ không có muốn gặp ý tứ. Âu Dương Thừa Phương đang tức giận, hai người đang chuẩn bị ly khai thời điểm, cửa lại mở. Âu Dương Thừa Phương ý tưởng hỏa, lại phát hiện là Vân Thần mở cửa. Vậy có nghĩa là vừa mới bọn họ đang nói chuyện, là bọn hắn quấy rầy người khác. Này một hơi ra không được, lại áp không dưới. Đành phải quay đầu đi, không nhìn tới Vân Thần. Vân Thần cười không người thi cái lễ nói, thiếu chủ đang ở bên trong chờ, vừa mới thuộc hạ có việc gấp bẩm báo, không nghĩ tới làm trễ nải đại thiếu gia cùng Thừa Phương tiểu thư. Không sao. Âu Dương Dục đáp lễ lại nói. Chúng ta đây liền đi vào trước. Vân Thần cười cười, nhường đường, đợi Âu Dương Dục cùng Âu Dương Thừa Phương sau khi đi vào. Liền ra sân nhỏ, đem cửa sân đóng lại. Nào biết đi vài bước liền đụng phải Kha Huyển Nhi, hiện tại chính là lại thi cái lễ. Kha tiểu thư. Như thế nào, ta kia tâm cao khí ngạo biểu cứu hôm nay gặp người rồi. Kha Huyển Nhi lạnh mặt nói. Kha tiểu thư chú ý ngôn từ, trong này là Vân gia, thiếu chủ là Vân gia gia chủ tương lai. Vân Thần âm thanh lạnh lùng nói. Kha Huyển Nhi cứng lại, đống nhiên không biết nên nói như thế nào. Tuy nói mẫu thân bọn họ mưu đồ mình cũng biết rõ một ít. Nhưng mà bên ngoài có chút không thể nói lời, nàng vẫn là minh bạch đấy. Vừa mới nàng câu nói kia tại trong mắt Hữu Tâm Nhân, chính là ỷ vào Thái Gia Gia, trở lại ép buộc tương lai Vân Gia Gia chủ. Ta chỉ là tức giận chút ít, dù sao ta cũng là biểu cứu chất nữ, nhưng không thấy ta. Kha Huyển Nhi ngượng ngùng cười cười, liền chuẩn bị ly khai. Vân Thần híp híp mắt, nhìn đi xa Kha Huyển Nhi, cười lạnh một tiếng nói, ngược lại là trở nên thông minh chút ít. Trong phòng, Vân Cảnh đang ngồi ngay ngắn ở phòng trước chủ vị phía trên. Thấy Âu Dương Dục cùng Âu Dương Thừa Phương tới, cũng là khẽ gật đầu nói, tới à. Biểu ca. Âu Dương Thừa Phương thi cái lễ nói. Nàng là trong nhà nhỏ nhất hải tử, cùng Kha Huyển Nhi niên kỷ tương tự, bối phận cũng lớn hơn đồng lứa. Từ nhỏ cũng là nhận hết sủng ái, có thể đơn độc trên đối với nàng vị này biểu ca thời điểm, tựa như khí thế thấp một tiết, không dám nhìn toàn Vân Cảnh nói chuyện, cho tới bây giờ đều là túi thấp đầu, ngựa khí thập phần cung kính. Vân Cảnh, mấy ngày nay làm như lại không thấy ngươi. Âu Dương Dục cười nói. Ngồi đi. Âu Dương Dục gật gật đầu, liền cùng Âu Dương Thừa Phương ngồi xuống. Biểu ca nên là rất bận. Âu Dương Thừa Phương nhỏ giọng nói.
Là có chút, hôm nay tới tìm ta là có chuyện.
Vân Cảnh hỏi. Tông tộc thi đấu, không biết ngươi Âu Dương Dục thăm dò mà hỏi.
Không tham gia, không thú vị.
Vân Cảnh nhấp một miếng nước trà nói.
Vậy thì tốt rồi.
Âu Dương Thừa Phương nói, rồi sau đó lại đột nhiên ý thức được chính mình nói sai lời, lập tức đỏ mặt lên bổ sung, biểu ca đi, nhưng chỉ có chút khi dễ người rồi.
Đại ca ngươi đi tới, cũng là khi dễ người.
Vân Cảnh khẽ cười nói.
Biểu ca nói đúng lắm.
Âu Dương Thừa Phương trả lời.
Âu Dương Dục vội vàng khoát tay một cái nói, ta không phải khi dễ người, các gia ẩn nút thiên tài, lần này còn không biết sẽ ra ngoài bao nhiêu.
Còn có Mộng Viên.
Âu Dương Thừa Phương đột nhiên nói.
Người của Mộng Viên tựa hồ cũng tham gia.
Mộng Viên có thể tham gia sao?
Âu Dương Dục nói.
Tự nhiên là cũng được.
Vân Cảnh nói.
Biểu ca đối với ngươi Mộng Viên có biết hay không một ít?
Âu Dương Thừa Phương thăm dò mà hỏi.
Phái người điều tra, cái gì cũng tra không xuất ra.
Vân Cảnh hình dáng như vô ý sửa sang ống tay áo.
Chúng ta cũng tìm người điều tra.
Âu Dương Dục nói, Mộng Viên đến tột cùng là lai lịch ra sao?
Thi đấu thời điểm, không phải là quan sát thời cơ tốt à?
Vân Cảnh nói.
Vân Cảnh nói đúng lắm, ngược lúc vừa nhìn liền biết.
Rút cuộc là tại giả thần giả quỷ, hay là thật có thực lực?
Âu Dương Dục nói.
Đưa đến Âu Dương Dục cùng Âu Dương Thừa Phương, Vân Cảnh liền đi nội thất.
Thon dài thủ chụp vào trên giá sách dựa vào bên phải nhất một quyển sách, mãnh liệt ra bên ngoài kéo một phát.
Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ giá sách lập tức hướng bên cạnh rời, lộ ra một hướng phía dưới lỗ hổng.
Vân Cảnh cất bước hướng phía dưới kia đi đến, giá sách lần nữa lên tiếng đóng.
Muốn trở lại qua nhiều năm như vậy, đã liền Vân Nghị cũng không biết Vân Cảnh nơi ở sau vậy mà có khắc càn khôn.
Trong ngọc viên, Tần Cửu đang ngồi ở trong vườn, cầm mấy thứ điểm tâm, lại đem tiên nhân túy toàn bộ đem ra.
Vừa dọn xong bầu rượu dụng cụ pha rượu, Vân Cảnh liền xuất hiện ở đối diện.
Tần Cửu vì Vân Cảnh rót một chén rượu nói, ta hôm nay nhìn thấy người của Âu Dương ra rồi, còn có Kha Huyền Nhi.
Ta biết được.
Vân Thần thấy được, như thế nào, ngươi muốn làm thế nào?
Có thể cần ta ra tay.
Tần Cửu lắc đầu nói, đại ca không phải là xem thường ta đi.
Ta xem thường ai cũng sẽ không khinh thường, sát thần tên tuổi như sấm bên tai.
Vân Cảnh một ngụm uống cạn cười nói.
Chính ngươi hãy chờ xem, ta lại để cho Vân Thần tham gia.
Cuối cùng lấy ba người đi.
Tần Cửu nói.
Cầm đồ vật cũng không tệ, nhưng là có đối nhà mình có lợi chủng loại, ví dụ như Lý Gia, so với luyện đan, bình thường đều là Lý Gia đoạt được, không có ngoại lệ, còn lại hai loại ngược lại là khá tốt chút ít.
Ngày đầu chính là luyện đan, ngày thứ hai phù đạo, ngày thứ ba chính là tỉ thí.
Vân Cảnh nói.
Thứ đồ vật phân chia như thế nào?
Tần Cửu hỏi, tỉ thí như vậy nàng chưa bao giờ đã tham gia.
Thách ra tỉ thí, cho nên thứ đồ vật cũng phân làm mở.
Tương đương với tặng thưởng. Thắng liền lấy được ngày đó tặng thưởng.
Vân Cảnh nói.
Nghe nói lần này ta kia ngoại công bỏ ra vô lớn, chắc là muốn kiếm tên tuổi đi, hắn vững tin Âu Dương Dục có thể thắng.
Một bước đi ra thánh giai, sắc thực không kém.
Đáng tiếc đại ca không tham gia.
Không có ý nghĩa.
Vân Cảnh cho mình lại rót một chén rượu nói.
Vân Nghị lần này ngược lại là buồn cười, vậy mà cầm máu rồng đi ra, đảm nhiệm ai cũng biết máu rồng kỳ thật tên tuổi mặc dù chứa, cũng không quá tác dụng thực tế.
Ta muốn máu rồng.
Tần Cửu lúc này vui vẻ nói.
Nàng Chu Thiên chính là cần máu rồng, rõ ràng đưa đến trước mặt rồi.
Ngươi cần.
Tần Cửu mãnh liệt gật đầu.
Đáng tiếc, nếu là ta sớm biết như vậy, cũng liền đã lấy tới, hiện nay sợ là chỉ có chính ngươi đi lấy rồi.
Vân Cảnh nói.
Không sao, chung quy là của ta.
Tần Cửu cười nói.
Đúng rồi, đại ca, Thiên Độc Phường.
Thiên Độc Phường.
Ngươi làm sao sẽ nhắc tới bọn họ?
Ta tại Huyền Thiên thời điểm, lại một lần nữa gặp Túy Hương.
Tần Cửu nói.
Cái gì?
Vân Cảnh lập tức đứng lên nói, vậy ngươi?
Tần Cửu đuổi vội vàng kéo Vân Cảnh nói, ta làm sao có thể lần nữa trúng chiêu, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi.
Hơn nữa có người nói với ta Túy Hương nguyên vật liệu nhưng thật ra là vạn vật giới thần thủy cung thần thủy.
Vạn vật giới?
Vân Cảnh cau mày nói, thần thủy cung mười phần thần bí, kỳ thế lực không kém gì thành Bắc Phủ.
Làm việc cũng là một mực tương đối là ít nổi danh, có thể vạn vật giới làm sao thần thủy sẽ tới Thương Lan? Vẫn còn Thiên Độc Phường.
Việc này, đối đãi đi lên sau đó muốn hảo hảo điều tra thêm.
Ừm.
Lần này Thiên Độc Phường cũng sẽ tham gia, nghe nói có hai cái không xuất thế thiên tài, người của Thiên Độc Phường đích thị là có thể sử dụng độc, chính ngươi cẩn thận một chút.
Vân Cảnh lo lắng nói.
Như thế nào lần này sẽ đồng ý Thiên Độc Phường tham gia?
Ta nhớ được những năm qua tựa hồ cũng là không cho phép.
Lần này Thiên Độc Phường cầm đồ vật, làm cho tất cả mọi người đều bỏ không thể không khiến kia tham gia.
Vân Cảnh cười lạnh một tiếng, lòng tham không đáy, cũng không sợ đến lúc đó tiền mất tật mang.
đều là có tự tin, Âu Dương Dục chẳng phải bị phái ra sao, chỉ là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Tần Cửu nói, Vân Cảnh không có dừng lại ở Mộc Viên, hai người uống rượu điểm sau đó Vân Cảnh liền trở về Vân gia. Tần Cửu trở về phòng, không có có lợi dụng nguyên lực đem rượu khí tiêu tán, cứ như vậy thừa dịp cảm giác say, con vẹo nằm ở trên giường, hai mắt có chút nhắm lại, thần thức đi tới Ngọc Bích trong thế giới. Tiểu Bát đang tại Tuyết Phách bên hồ chơi đùa, trong ruộng thuốc dược liệu sinh cơ bừng bừng, hoa đào như trước sáng lạ. Vậy không có bị di động băng phách như trước an tĩnh đợi tại đó, Tần Cửu thần thức thời gian dần trôi qua nhích tới gần băng phách, chỉ cảm thấy này cũ cảm giác mát vô cùng thoải mái. Thần thức vừa chạm vào, Tần Cửu lập tức thanh tỉnh. Băng phách bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại đang mịt mờ lưu chuyển lên, Tần Cửu thử thăm dò đem tinh thần lực lần nữa xâm nhập băng phách. Sau một lát, Tần Cửu lui đi ra, chậm rãi mở hai mắt ra. Thiên Nha lập tức xuất hiện ở một bên nói, như thế nào? Đối với ta thần thức tầm bổ, vậy mà vượt qua Tím Yêu. Tần Cửu nói, ta sao không biết băng phách có thể tầm bổ thần thức? Thiên Nha trong hai mắt tất cả đều là khó hiểu. Không thể sao? Thiên Nha lắc đầu, gọi thẳng thực sự quá kỳ quái. Tần Cửu cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà lập tức liền phải tỉ thí, lúc này tinh thần lực tăng trưởng đối với nàng chỉ mới có lợi, nghĩ như thế liền cũng là không sao rồi. Nếu như có thể tầm bổ, ngươi như thế nào lui ra ngoài rồi hả? Thiên Nha hỏi. Ta thử xem thân thể đi vào tu luyện, không biết sẽ có thay đổi gì. Tần Cửu nói. Dứt lời, thân ảnh Tần Cửu đột nhiên biến mất, Thiên Nha đành phải tại chỗ cũ, cẩn thận trông coi. Thân ảnh Tần Cửu vừa xuất hiện, Tiểu Bát liền hấp tấp chạy tới, bất quá mới một đoạn thời gian không gặp, vậy mà lại lớn không ít, lúc này đều đã đến bắp chân độ cao rồi. Không ngừng vây quanh Tần Cửu chuyển, cọ toàn Tần Cửu bắp chân, thập phần vui vẻ. Tần Cửu một tay lấy kia ôm lấy, mà sau đó đến đó băng phách trước mặt. Tiểu Bát, cùng ta cùng tiến lên thử một chút đi. Tần Cửu cười nói. Tiểu Bát tựa như có chút ít kháng cự, tứ chi cẩn thận đạp, trong mắt tất cả đều là không tình nguyện. Tần Cửu cười cười, đem Tiểu Bát bỏ trên đất, chính mình khoanh chân ngồi lên rồi băng phách. Hàng khí mãnh liệt mà dâng tới Tần Cửu thân thể, chẳng qua là trong chốc lát, Tần Cửu là được một ngôi tượng đá. Tiểu Bát sợ tới mức ô ô trực hiếu, vòng quanh kia băng phách chạy tới chạy lui, có thể cuối cùng bây giờ không có biện pháp, đành phải ngồi xuống chờ. Đang nhìn tháng sơn cốc thời điểm, băng phách cách giường đá, cách trận pháp chi lực, hơi chút tràn ra tới bộ phận tẩm bổ Tần Cửu thân thể. Bây giờ đi khoảng cách, lực lượng đột nhiên tuôn ra, trực tiếp đem Tần Cửu toàn bộ bao vây lại. Khối băng bên trong Tần Cửu sắc mặt như thường, cũng không có cái gì không khỏe. Chỉ thấy nàng khoanh chân ngồi dậy, băng phách bên trong một chỗ một tia năng lượng màu xanh lam thông qua Tần Cửu mi tâm tiến vào Tần Cửu trong thân thể. Tuần hoàn lặp đi lặp lại, cũng không gián đoạn. Chương 127, Luyện đan. Không biết qua bao lâu, khối băng bên trong Tần Cửu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Tần Cửu hai mắt vừa mở ra, trên người khối băng liền lập tức vỡ tan, từng khối tuôn rơi rớt xuống, lộ ra Tần Cửu thân thể. Mà Tần Cửu thân thể liền tại tiếp theo một cái chớp mắt bắt đầu bị đè ép, Tiểu Bát còn chưa kịp hướng Tần Cửu trong ngực nhảy, Tần Cửu liền bị Ngọc Bích thế giới bài xích ra đến bên ngoài. Lần này đợi đến rất lâu. Thiên Nha nói. Thiên Nha, thực lực của ta thăng đi một tí, hiện nay là hoàng giai trung cấp rồi. Tần Cửu nói. Cái kia băng phách. Tần Cửu gật đầu nói, ta có chút hoài nghi cái kia không phải băng phách rồi hả? Chưa từng nghe nói qua băng phách có thể trợ nhân tu luyện, hơn nữa Thiên Nha cũng đã nói. Băng phách làm sao có thể sẽ tẩm bổ thần thức? Tạm thời trước mặc kệ đi, có thể giúp tu ngươi luyện là chuyện tốt. Thiên Nha nói ra. Tần Cửu gật gật đầu, Thiên Nha hóa thành quang điểm trở về đan mạch, Tần Cửu cũng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thăng lên nhất giai, nàng chính là có nắm chắc hơn có thể thắng, kể từ đó, coi như là chống lại Thiên Độc Phường, cũng có năng lực bảo vệ chính mình, huống chi mình còn có huyết giới đây. Thời gian chợt lóe lên, rất nhanh liền đến tông tộc thi đấu thời điểm. Thành Lăng Thiên chủ yếu người đương ra đều đã đến, hẹn nhau tại đấu trường. Đấu trường là một cùng loại với kết cục làm cho, dùng cho tư nhân chiến đấu khá nhiều, bình thường cũng là vì một chuyện nào đó mà đến quyết đấu. Nhưng mà kia tồn tại cũng đã nhận được Thành Lăng Thiên nhận thức, cho nên bình thường loại này cỡ lớn thi đấu thời điểm bình thường cũng sẽ ở đấu trường cử hành. Nếu là đấu trường, đó chính là không thể thiếu đánh bạc. Thêm năm nay bên trên lại có Thiên Độc Phường gia nhập, còn có thần bí kia Ngộng Viền cũng tới chọc gậy bánh xe. Bây giờ Đổ Phường cũng cuối cùng công bố tỷ lệ đặt cược, mấy tất cả mọi người là không sai biệt lắm, chẳng qua là mới gia nhập Thiên Độc Phường tỷ lệ đặt cược cao chút ít, đã đến 5, Ngọc Viên tức thì trực tiếp là 7. Biết được chính mình tỷ lệ đặt cược Tần Cửu ngược là có chút vui vẻ, đem tiền của mình gần như toàn bộ quăng tiến vào, chuẩn bị tích lũy chút ít tài chính. Thiên Nha híp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Cửu nói, ngược lại là thực có lòng tin. Tần Cửu cười không nói, mang theo Thiên Nha hướng đấu trường đi đến. Đấu trường là cao thấp 2 tầng bộ dáng kiến trúc, tầng trên là xem đài, ngồi tất cả mọi người nhân vật đại biểu, phía dưới đài tròn liền tựu là đúng chiến trường điểm. Chẳng qua là hôm nay phía dưới đài tròn hơi chút thay đổi bộ dáng, bởi vì hôm nay là so với luyện đan, cho nên viên kia đài đã không thấy, thay vào đó thì là bệ đá. Bệ đá toàn bộ giãn ra, ước chừng 10 chỗ ngồi, đúng là vì hôm nay tỉ thí luyện đan người chuẩn bị. Kỳ thật chuẩn bị 10 chỗ ngồi đều là hơn nhiều, Thành Lăng Thiên mặc dù là Thương Lan trung tâm, có thể kia luyện đan sư cũng không có bao nhiêu, đến trong này tham gia tỉ thí lại càng không có bao nhiêu. Tần Cửu mang theo Thiên Nha đi vào thời điểm, đấu trường đã tới không ít người, Tần Cửu đỡ đòn ánh mắt của mọi người, bước chân không vội không chậm chậm rãi đi hướng chỗ của mình. Đó chính là người của Mộc Viên. Vân Thiên Kỳ hỏi, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác, cảm thấy người nọ hướng về thân thể hắn nhìn thoáng qua, bao hàm sát ý. Đúng, cứu cứu. Kha Huyền Nhi trả lời. Hắn chính miệng nói, bất quá hôm nay là so với luyện đan, có Vân Hợp muội muội tại, chúng ta ổn thao thăng khoán. Kha Huyền Nhi cười, nhìn một bên tiểu cô nương. Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, mặc trắng non quần áo, nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thập phần đáng yêu. Đúng là Vân Thiên Kỳ cùng Lý Gia tiểu thư tiểu nữ nhi, hai người một trai một gái, con trai trưởng Vân Thanh Tu là trời phú vô cùng tốt, sẽ tham gia ngày thứ 3 tỷ thí. Tiểu nữ nhi từ nhỏ luyện đan liền có thiên phú, càng là một mực dạy do Lý Gia trở lại bồi dưỡng, có thể nói là Vân Thiên Kỳ kiêu ngạo. Phụ thân, người kia thật xinh đẹp a. Vân Hợp nhỏ giọng nói. Vân Thiên Kỳ khép cười một tiếng nói, Hợp mà cũng không nên chỉ chú ý nhìn, chúng ta muốn thắng, biết không? Vân Hợp trùng trùng điệp điệp gật đầu. Thế nhưng là phụ thân, Lý Nhược tỷ tỷ cũng sẽ tham gia đây, Hợp mà sợ là có chút khó. Không sao. Vân Thiên Kỳ cười vỗ vỗ Vân Hợp đầu nói. Người kia sắc thực đẹp mắt, nếu không cái kia Âu Dương Thừa Phương cũng sẽ không ba ba dính lên rồi. Kha Huyền Nhi cười lạnh một tiếng nói. Âu Dương gia không tham dự hôm nay luyện đan, ngược lại là không người đi tới. Cách không xa Lý gia cũng đang nhìn Tần Cửu thảo luận. Đó chính là người của Mộc Viên. Nhìn như là một công tử bột. Lý Nhược khinh thường nói. Ngoại trừ Vân Cảnh, ngươi xem toàn ai cũng như công tử bột. Lý Thăng nói. Đại ca, ngươi sao có thể đem hắn cùng Vân Cảnh so sánh với, tại Thành Lăng Thiên này có ai so ra mà vượt Vân Cảnh? Lý Nhược nói. Coi như là lại không người sánh được, Vân Cảnh cũng là một bỏ con, phụ thân cũng không khả năng đem ngươi gả vào Vân gia. Ngươi hay thừa dịp chết sớm tâm đi. Lý Thăng bất đắc dĩ nói. Dựa vào cái gì? Lý Nhược vành mắt hơi có chút đỏ nói. Dựa vào ngươi là ta Lý gia trăm năm khó gặp một lần thiên tài, dựa vào ngươi luyện đan thiên phú, dựa vào phụ thân sủng ngươi. Tỷ thí lần này thắng, ta liền đi cùng phụ thân nói. Đại ca nếu như nói phụ thân sủng ta, vậy liền sẽ đồng ý. Lý Nhược nhìn phía dưới bệ đá, trong mắt là tình thế bắt buộc ánh mắt. Tần Cửu nhìn đối diện, các loại sắc mặt bộ dáng, sau một hồi lâu, thấp giọng với Thiên Nha nói ra, ta có chút mong đợi. Thương Lan sắc thực so với Huyền Thiên phải tốt hơn rất nhiều, từng cái thực lực đều là không yếu. Nhưng mà tựa hồ vượt qua nói thánh giai đều cũng có chút ít khó khăn, ngươi xem bên kia dừng lại tại một bước cuối cùng đoán chừng cũng không thiếu nên rồi. Ta xem đại ca ngược lại là rất dễ dàng. Tần Cửu nói, thánh giai là một đạo môn hạng, bao nhiêu người vượt qua không qua. Ngưng lại tại nguyên chỗ, lưỡng lự không ngừng. Đại ca ngươi đối với chính mình ngon độc. Tần Cửu cái hiểu cái không, dù sao nàng còn chưa tới một bước kia, không rõ ràng lắm Thiên Nha nói, chỉ có thể chờ đợi toàn có một ngày chính mình tự mình đi thể nghiệm. Các vị, ta là hôm nay chủ trì. Mọi người đều biết, ta cũng là một gã đan sư. Triệu Hành vừa xuất hiện, liền mở một nhỏ vui đùa. Trong đấu trường có chút ngưng trệ bầu không khí, cũng bị lỏng khó hiểu chút ít. Hôm nay ta đã là chủ trì, cũng là bình phán người. Cho nên các vị yên tâm tâm, ta tuyệt đối có năng lực cấp cho chính xác phán đoán. Tốt rồi, các vị, không biết năm nay các già già cái gì tặng thưởng. Triệu Hành vừa dứt lời, liền xuất hiện vài tên hắc y an mặc gã sai vặt. Cung kính đi vào các gia trước mặt, trong tay là cái khay. Các gia có thể đem mấy thứ để đặt cùng nhờ cậy trên bàn. Đợi cho Tần Cửu thời điểm, vô số ánh mắt đồng thời nhìn sang. Tần Cửu khép cười một tiếng, cầm một hộp gấm đặt ở nhờ cậy trên bàn, lại để cho gã sai vật cầm đi xuống. Thứ đồ vật liền tạm thời do ta đảm bảo, sau khi chấm dứt Triệu Hành lời còn chưa dứt, liền bị Lý Nhược cắt đứt đi tới. Triệu đan sư, không biết các gia phóng cái gì, nếu là có người thật giả lẫn lộn, liền không tốt. Dứt lời. Lại hướng về toàn Tần Cửu phương hướng nhìn thoáng qua. Tần Cửu mắt xem mũi mũi nhìn tâm, căn bản nhìn cũng không nhìn, chẳng qua là đốt Thiên Nha ăn điểm tâm. Giả vờ giả vịt. Lý Nhược thấp giọng nói. Ha ha, nếu là Lý gia tiểu thư yêu cầu, chúng ta liền tới xem thử một chút. Triệu Hành nói qua, liền làm cho người đi khay bắt được trước mặt của hắn. Vân gia, máu rồng, phẩm chất thượng giai. Lý gia, khí. Triệu Hoành hít sâu một hơi nói, dĩ nhiên là thần giai đan dược, Lý gia ra tay thật sự là hào phóng. Tôn gia, là. Lý Nhược nghe, đắc ý cười cười. Đây là gia gia đưa cho nàng lễ vật, nhưng mà muốn cho nàng dựa vào thực lực nắm bắt tới tay. Gia gia quả thật là xem thường nàng, loại chuyện nhỏ nhặt này, còn không dễ như trở bàn tay. Tần Cửu ngược lại là chú ý nghe có mấy thứ gì đó. Nhắc tới Tôn gia thời điểm, Tần Cửu cố ý nhìn thoáng qua, giống như chính là Tôn toàn nhà. Rõ ràng ra một luyện đan sư, cũng không tệ. Vô luận như thế nào, Tôn gia này cũng không phải hạng người vô danh, chỉ sợ Vân Thiên Kiêu phải ngủ không ngon rồi. Chẳng qua là không biết sao tới thành Lăng Thiên, không biết là có hay không cùng đại ca có quan hệ. Mộng viên Triệu Hoành dứt lời, đấu trường ở trong toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Bọn họ đến đều muốn nghe một chút đây người của mộng viên đến cùng là lai lịch thế nào, nếu là giả thần giả quỷ, như vậy nhất định phải đem người này gạt bỏ. Khu khu, mộng viên Triệu Hoành không khỏi cũng dừng lại, rồi sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Cửu. Tần Cửu hướng hắn cười cười, Triệu Hoành bất đắc dĩ lắc đầu, tác phẩm này phải không là hơi lớn. Mọi người đều là thấy được kia Triệu Hoành cùng Tần Cửu ở giữa không tiếng động đối thoại, hiện tại chính là lông mày cau lại. Triệu đan sư, nói a, rút cuộc là cái gì? Kha Huyền Nhi đứng dậy lớn tiếng nói. Nghìn năm đan dược. Triệu Hoành nói ra. Làm sao có thể? Lý Nhược mãnh liệt đứng lên. Lý gia tiểu thư, Triệu Mô nhãn lực coi như là Lý gia gia chủ đều sẽ không tùy tiện chất vấn. Triệu Hoành làm mặt lạnh nói. Lý Nhược tranh thủ thời gian thi cái lễ nói xin lỗi, là ta thất lễ. Chỉ là có chút sợ hãi thán phục mà thôi. Cũng thế, chớ nói Lý gia tiểu thư, coi như là Lý gia gia chủ lần nữa cũng sẽ kinh thán không thôi. Dược liệu này bảo tồn vô cùng tốt, dược hiệu cũng là vô cùng tốt. Nếu là lần này có thể đoạt giải quán quân, kia có thể thực là Triệu Hoành hóa thành nói xong, ý tứ cũng không cần nói cũng biết. Đem mấy thứ thu sạch lên, tiếp đó, đan so với bắt đầu. Tần Cửu rơi xuống xem đài, Thiên Nha ở phía trên đợi chờ. Lý Nhược Lý Thăng. Còn có Vân Hợp cũng đều hướng phía dưới đi đến. Cùng lúc đó, còn có Tôn gia thiếu niên, cùng với hai vị nam tử cùng nhau đi bệ đá chỗ. Riêng phần mình lựa chọn một bệ đá. Tần Cửu tùy ý tuyển một, liền đứng lại. Bên trái là Vân Hợp, lúc này đang tinh tế đánh giá Tần Cửu. Bên phải thì là Lý Nhược, trong mắt tựa hồ có dao găm, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Tần Cửu. Tần Cửu có chút bất đắc dĩ, nàng căn bản không biết hai người này, từng cái có phải hay không quá đề cao bản thân rồi. Như những năm qua giống nhau, chính mình chuẩn bị dược liệu, cuối cùng đương nhiên là nhìn đan dược độ hoàn thành cùng cấp bậc. Bắt đầu đi. Triệu Hoành dứt lời, liền lui ra ngoài. Luyện đan cần yên tĩnh tuyệt đối, cho nên xem đài chi người trên cũng giống mất âm thanh, đều là yên tĩnh quan sát. Tần Cửu suy nghĩ một chút, quyết định vẫn có thái âm hỏa. Dù sao nàng bắt đầu học tập luyện đan thời điểm, chính là dùng hỏa này, cũng là sư phụ giao cho nàng, dùng càng thêm thuần thục chút ít. Thái âm hỏa một toát ra, khoe miệng Tần Cửu liền có chút cong lên. Chẳng qua là Tần Cửu bên này là vui vẻ, những người khác có thể cũng có chút trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Tần Cửu hỏa diễm vừa xuất hiện, bọn họ hỏa diễm đều là bị chế trụ, có chút yếu, vậy mà trực tiếp chính là đã diệt. Vân Hợp trực tiếp thiếu chút nữa muốn khóc lên, Lý Nhược thì là sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Lúc trước khiêu khích vào lúc này xem ra, đều là thật là tức cười, không biết lượng sức. Ách! Vị đan sư này, ngươi hỏa diễm Triệu Hoành bất đắc dĩ lên tiếng nói. Tần Cửu nhìn bốn phía liền đã hiểu. Hiện tại tiện tay liền kết thúc một cái trụ, đem bao lại, cũng ngăn cách thái âm hỏa ảnh hưởng. Có thể chiêu thức ấy, trực tiếp lại là cho người ta đã mang đến một rung động. Một đan sư, lại vẫn sẽ trận pháp sao? Tần Cửu mặc kệ kia rất nhiều, nàng tinh thần lực tại trải qua kia băng phách sau đó tăng lên không ít. Bây giờ đúng là nghiệm chứng thời điểm, không biết hiện tại chính mình đan dược có thể đạt tới loại đẳng giai nào. Tần Cửu siêu tầm sư phụ cho nàng đan phương, sau một hồi lâu, hai mắt sáng ngời. Chính là cái này. Xuất ra lò đan, hỏa diễm cháy. Tần Cửu đem nguyên một đám dược liệu xuất ra, nguyên một đám ném vào lò đan, đem chiết xuất. Tần Cửu động tác như nước chảy mây trôi bình thường người xem không kịp nhìn. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, thành thạo khán môn đạo. Triệu Hoành hai mắt giống như là đính vào Tần Cửu bên này trên bệ đá bình thường tinh tế nhìn kia chiết xuất về sau dược liệu. Sau một hồi lâu mới cảm thán nói, ngọc viên này lai lịch bí ẩn cũng là có thể lý giải. Đan dược này chiết xuất nồng độ. So với chính mình chỉ có hơn chứ không kém. Tiếp theo vừa nhìn về phía bên cạnh, lắc đầu nói, cuối cùng là kém, thắng bại đã phân. Triệu Hoành vừa dứt lời, bên kia đột nhiên phịch một tiếng, Lý Nhược lò đan nổ. Chương 128. Khoe miệng Tần Cửu có chút nhếch lên, ngược lại là thật biết điều rồi. Có muốn hay không lại kích một kích? Tần Cửu đang nghĩ ngợi, bên kia Lý Nhược sắc mặt đỏ lên, nước mắt bá lưu lại, giọt lớn nước mắt đánh tới hướng bệ đá. lò đan hủy, chuẩn bị xong dược liệu hủy. Quan trọng nhất là Lý Nhược tâm cảnh của mình cũng hủy, quá nôn nóng rồi, quá nhớ phân cao thấp rồi, bởi vì Tần Cửu kia cao đẳng cấp hỏa diễm, cho nên quá nhớ chứng minh chính mình. Kết quả, toàn bộ đã xong. Nhược nhi Lý Thăng có chút nóng nảy gọi một tiếng, nhanh lên lần nữa bắt đầu a. Lý Nhược ngẩng đầu, người xung quanh đều tại chăm chú luyện đan không có nhìn nàng, hoặc là nói là căn bản không thèm để ý một người thất bại. Xem trên đài, tất cả mọi người hướng phía dưới nhìn qua, nhìn có chút hả hê chiếm đa số. Ta không thể so sánh. Lý Nhược quát to một tiếng, rất nhanh chạy hướng lầu 2, rời đi đấu trường. Lý Thăng muốn đi đuổi theo, nhưng mà hiện nay tại trận đấu, cũng không có người sẽ chờ hắn. Từ sau nửa ngày, đành phải hiện đem trong tay đan dược luyện tốt. Kia Lý Nhược rời đi, cái này liền không thể cùng hợp mà muội muội so người. Kha Huyền Nhi cười đắc ý nói. Cũng không hẳn vậy, không có đúng không ngộng viên cái kia sao. Vân Thiên Kỳ cười nói, sắc mặt càng là dị thường sáng ngời, cái này cơ bản ổn thao thắng khoán rồi à. Cứu cứu suy nghĩ nhiều rồi, bất quá là trận chiến lên hỏa diễm tốt mà thôi, còn không biết đây luyện đan kỹ thuật như thế nào. Kha Huyền Nhi hừ lạnh nói. Nàng là luyện đan người ngoài nghề, nàng xem không hiểu, Vân Thiên Kỳ cũng xem không hiểu. Thế nhưng là không ngại Vân Hợp xem không hiểu. Kia nho nhỏ gương mặt bắt đầu trở nên hơi trắng bệnh, mặc dù so với Lý Nhược, Vân Hợp trong lòng năng lực chịu đựng muốn xịn chút ít, nhưng mà như trước không chịu nổi Tần Cửu thế công. Không thể gấp, không thể gấp. Nội tâm Vân Hợp không ngừng mặc niệm nói. Tận lực động tác trong tay không thể đoạn, thần thức không thể xuất hiện độ lệnh, luyện tốt một cái lò đan dược. Ngoại trừ Vân Hợp bên ngoài, những người còn lại cũng đều là không sai biệt lắm, chỉ là tại đau khổ chống đỡ mà thôi. Mà tạo thành những thứ này hậu quả Tần Cửu, cũng hết sức chăm chú tại luyện đan. Nàng luyện chế đúng là Hôn Nguyên đan, Hôn Nguyên đan là thánh giai đan dược. Hiện nay thực lực Tần Cửu là hoàng giai trung cấp, tinh thần lực ngược lại là miễn miễn cưỡng cưỡng đã đến thánh giai. Cho nên luyện chế cái này đan dược là có nhất định mạo hiểm tồn tại. Không thể vững tin hoàn toàn có thể chiến thắng, còn luyện chế cái này đan dược lý do, liền là vì không lâu sau đó làm chuẩn bị. Hôn Nguyên đan đúng là bước vào thánh giai nhất định đan dược, ăn xong cái này đan dược mới có thể đi tới trùng kích thánh giai, tiến mà chân chính bước vào cao thủ một hàng. Hiện nay Tần Cửu đan dược cuối cùng đã tới tình trạng nguy cấp, một lát cũng không dám buông lỏng, tập trung thần thức, chú ý tại trên lò luyện đan. Ngoại trừ ngoài Tần Cửu, liên tiếp đan dược cũng đều hoàn thành. Hiện nay tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ Tần Cửu cuối cùng tiếp nhận. Từ lò đan chấn động, mọi người liền có thể đoán ra, đan dược này cấp bậc không thấp. Chỉ cần thành công chính là thắng, thế nhưng là mọi thứ đều có vạn nhất. Chỉ cần vạn nhất tinh thần lực xuất hiện độ lệnh, kia một lò đan dược hủy. Như vậy cuối cùng người thắng sẽ gặp tại trong bọn họ đấu võ đi ra. Hô! Tần Cửu thở phào nhẹ nhõm, hữu kinh vô hiểm. Rút lui cái trụ, chỉ thấy Triệu Hoành một bước nhảy đi qua. Xin mời nhìn. Tần Cửu nói qua, đem một viên đan dược đưa tới, còn lại thu vào. Thánh giai, Hôn Nguyên đan. Triệu Hoành hít một hơi nói. Công tử bất phàm, mộng viên không đơn giản. Dứt lời, liền lập tức lớn tiếng công bày ra hôm nay người thắng. Triệu đan sư chỉ nhìn một người, cứ như vậy công bố. Có hay không có mất công bằng? Vân Thiên Kỳ mãnh liệt đứng dậy, lớn tiếng hỏi. Hạc hạc, Vân Thiếu gia yên tâm. Ta tuyệt không cái gì thiên vị chi ý, bởi vì cùng vị công tử này cũng là hôm nay mới thấy. Còn đan dược này, Vân Thiếu gia có thể hỏi tiểu thư, tại hạ tuyệt đối công chính. Dứt lời, Triệu Hoành quay đầu hỏi, không biết công tử Hôn Nguyên này đan có hay không bán ra? Cái gì? Hôn Nguyên đan? Vân Thiên Kỳ kinh hãi, hiện tại chính là rất nhanh chạy xuống dưới. Không. Tần Cửu nói, Triệu Hoành có chút đáng tiếc đem đan dược lần lượt trở về nói, đáng tiếc, vậy mà không bán ra. Đan dược này mùi thuốc nồng đậm, dược tính càng là vô cùng tốt. Tạ Triệu đan sư rồi. Tần Cửu cười nói, thứ đồ vật cho ta đi, ta phải đi. Đúng, công tử chờ một chốc. Triệu Hoành không khỏi dùng tới kính ngữ. Hôn Nguyên đan đây. Cầm ta xem một chút. Vân Thiên Kỳ trực tiếp đi đến Tần Cửu trước mặt, đưa tay nói. Sắc mặt đỏ lên, kích động không thôi. Ta tại sao phải cho người xem? Tần Cửu mà nói như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, đem trong hưng phấn Vân Thiên Kỳ hồi thần lại. Ta chỉ là cho là ta con gái thua hoan, muốn nhìn một chút mà thôi. Chắc hẳn công tử ngươi. Không hoan, so với ta kém xa. Tần Cửu âm thanh lạnh lùng nói. Rồi sau đó tiếp nhận Triệu Hoành lấy ra đồ vật, ống tay háo phất một cái, thứ đồ vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngươi! Công tử chẳng lẽ là phải đắc tội ta Vân gia? Buồn cười! Nhỏ tiểu Vân nhà mà thôi, thật đúng là coi mình là nhân vật như thế nào rồi. Hơn nữa, ngươi lại là vị nào? Vân gia người thiếu chủ kia. Vân Thiên Kỳ cắn răng nói, tự nhiên không vâng. Đó chính là bảng chi rồi, vậy ngươi dựa vào cái gì trở lại mượn Vân gia thế? Không phải rất buồn cười không?
Tần Cửu cười nhạo nói.
Công tử nói chuyện thật sự. Ta luôn luôn ăn ngay nói thật, chỉ là nếu là không cẩn thận vạch trần miệng vết thương, kính xin Vân gia thiếu gia nhiều tha thứ.
Tần Cửu trực tiếp xoay người rời đi, vậy mà chút nào không nể mặt Vân gia.
Lý Thăng một nhảy bước cũng đi tới Tần Cửu trước mặt.
Tần Cửu híp mắt dò xét Lý Thăng nói, như thế nào?
Ngươi cũng phải nhìn nhìn.
Tại hạ thua tâm phục khẩu phục.
Chẳng qua là kia tặng thưởng chính là.
Có ý tứ gì?
Lý gia không bỏ ra nổi thứ này.
Vậy tại sao với tư cách tặng thưởng?
Nếu như lấy ra rồi, còn có phải trở về đạo lý?
Tần Cửu đùa cợt nói.
Kính xin công tử cho ta Lý gia một bộ mặt, ta Lý gia chắc chắn công tử với tư cách khách quý.
Công tử ban đầu tới nơi đây, cũng nên kết giao bằng hữu.
Vừa mới có người coi trọng chính mình, hiện tại có người coi trọng của mình tông tộc.
Tần Cửu cười dài nói.
Người của Thành Lăng Thiên thật biết điều, ta cho ngươi biết, làm bằng hữu của ta, Lý gia ngươi còn chưa đủ tư cách.
Dứt lời, hất lên ống tay áo, trực tiếp đem Lý Thăng bước lùi lại mấy bước.
Tần Cửu chậm rãi lên lầu 2, Thiên Nha một dương cánh bay đến kia trên vai.
Tần Cửu liền hướng toàn đấu trường cửa ra vào đi đến.
Vừa ra đến trước cửa nhìn chúng nhân nói, ngày mai ta còn tham gia phù đạo, nếu là ra giỏi thứ đồ vật, hoặc là thua không nổi, liền đừng tới mất mặt xấu hổ.
Hắc hắc.
Tần Cửu có chút cuồng ngạo tiếng cười kéo dài không tiêu tan, còn sót lại mọi người sắc mặt đều là không dễ coi.
Tôn gia im lặng thu thứ đồ vật, liền rời đi. Cũng không có người để ý tới.
Lý Thăng sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng khẽ cắn môi, chuẩn bị đi tới Lý gia phục mệnh.
Vân Thiên Kỳ sắc mặt âm trầm phảng phất muốn nhỏ nước bình thường, Vân Hợp không dám thở mạnh, có chút sợ hãi đứng ở một bên.
Kha Huyền Nhi cũng biết sự tình không phải chuyện đùa, cũng thức thời ngậm miệng.
Hôm nay đàn so với chấm dứt, các gia tất cả giải tán đi.
Ngày mai là phù đạo, tại hạ nghĩ kỹ, ngày mai đến xem náo nhiệt.
Triệu Hành cười to dứt lời, cũng đi theo rời đi.
Phụ thân Vân Hợp nhỏ giọng kêu lên.
Đi, hồi Vân gia.
Ta không đủ tư cách, gia gia đủ chứ.
Hôn Nguyên Đan, ta tình thế bắt buộc.
Vân Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Vân Hợp cùng Kha Huyền Nhi lập tức đi theo.
Tần Cửu mới ra đấu trường, liền trông thấy một xe ngựa đứng ở ven đường, mắt hí dò xét một phen sau đó liền khẽ cười một tiếng, một cước bước lên.
Đại ca.
Nói không sai.
Vân Cảnh cười nói.
Vừa mới Tần Cửu ở bên trong. Hắn đều nghe được rõ ràng, chỉ cảm thấy hả hê lòng người.
Chẳng qua là Hỗn Nguyên Đan ngươi nghĩ như thế nào trở lại tại trong này luyện đan, cái này tin tức nhưng là sẽ lập tức truyền khắp Thành Lăng Thiên.
Vân Nghị lao ra hỏa kia có thể sẽ không bỏ qua.
Vân Cảnh dứt lời, nhẹ gõ xe ngựa lập tức bắt đầu chuyển động.
Ta ngược lại thật ra đã quên.
Tân Cửu nói, chỉ có điều kia Hỗn Nguyên Đan đều muốn, cũng không đơn giản như vậy, coi như là đã tới rồi, cũng nhìn có hay không mệnh được.
Hôm nay thu hoạch rất tốt.
Vân Cảnh cười nói, đúng rồi, Âu Dương gia xuất ra phải là một long hồn.
Long hồn?
Tần Cửu đứng bỗng nổi lên hứng thú.
Làm sao Âu Dương gia sẽ có long hồn?
Từ một chỗ trong di tích mang ra ngoài, chẳng qua là không người nào có thể hàng phục. Dần ra, long hồn trở nên hơi yếu đi, mà lại linh trí cũng không bằng trước đó.
Nhưng mà trước mắt long hồn này trình độ đúng là có thể dung nhập trong linh khí, với tư cách khí linh.
Vân Cảnh nói ra.
Vậy làm sao lấy ra rồi hả?
Tần Cửu hỏi.
Âu Dương gia không có thích hợp, dùng không được.
Vân Cảnh nói ra.
Đúng là có thể tiếp rồi, thiện nghi ta.
Tần Cửu cười nói.
Có long hồn này, lại đem kia dung nhập Chu Thiên Kiếm, nói không chừng có thể ngưng ra kiếm linh rồi.
Âu Dương Dục sẽ tham gia cuối cùng một ngày đối chiến, Âu Dương Thừa Phương nên là ngày mai phù đạo.
Không biết ngày nào đó sẽ lấy ra, nếu là gặp gỡ Âu Dương Dục ngươi mà lại chính mình cẩn thận.
Yên tâm đi, đại ca.
Tần Cửu nói.
Ta ngược lại thật ra muốn yên tâm. Nhưng hôm nay ngươi thế đơn lực bạc, ta lại không thể bên ngoài giúp ngươi.
Vân Cảnh có chút lo lắng nói.
Đại ca, ngươi nên hiểu rõ ta.
Ta cũng không đánh không nắm chắc trận chiến đấu.
Tần Cửu tự tin nói.
Vân Cảnh bất đắc dĩ đành phải lắc lắc đầu nói, đi thôi, Túy Tiên lâu cho ngươi định rồi vị trí.
Như thế gióng trống thua chiêng.
Tần Cửu hỏi.
Vô sự, ta bao hết hậu viện địa phương, không người sẽ tới quấy rầy.
Ngươi hôm nay thắng, thế nào cũng phải cho ngươi chúc mừng một chút.
Vân Cảnh đang nói qua, xe ngựa cũng ngừng lại.
Đi thôi, chúng ta đi vào.
Được.
Bên này Vân Cảnh cùng Tần Cửu tại Túy Tiên lâu chúc mừng, bên kia Vân Thiên Kỳ trực tiếp tiến tới không ngừng chạy về Vân gia.
Vân Hợp cùng Kha Huyền Nhi hai nữ tức thì trở về chỗ ở của mình, Vân Hợp chịu đả kích, sắc mặt trắng bệch, trở về nhà sẽ không đi ra ngoài nữa.
Kha Huyền Nhi bĩu môi, không thèm để ý dỗ hai câu, liền đi tìm Vân Thiên Kiều, đem chuyện hôm nay toàn bộ nói ra.
Bên kia Vân Nghị nghe xong Vân Thiên Kỳ lời của, một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn,
hơi có chút đỏ lên, không phải là giận, là kích động. Đã bao nhiêu năm, hắn cuối cùng có thể tiến thêm một bước sao? Hôn Nguyên Đan, Hôn Nguyên Đan. Hắn tình thế bắt buộc. Đi tới cho ta hảo hảo điều tra thêm. Vân Nghị phân phó nói. Ra ra, là người của Mộc Viên. Vân Thiên Kỳ nói. Mộc Viên. Vân Nghị nhíu nhíu mày. Không sao, chẳng qua là cô đơn một người mà thôi, nếu là có thế lực lời nói, coi như là còn muốn che giấu, cũng nhất định có thể nhìn ra một chút. Bây giờ một người mà thôi, có gì phải sợ. Chẳng qua hiện nay việc này khẳng định truyền ra ngoài, nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, tạm thời không cần hành động. Phải chờ một chút. Gia Gia nói đúng lắm. Vân Thiên Kỳ nói, vậy liền đợi vấn đề này hiểu rõ, chúng ta thừa dịp kia độc thân thời điểm. Vân Nghị gật đầu khẽ lên tiếng. Chương 129, Phù Đạo. Vân Thiên Kiêu ngừng Kha Huyển Nhi mà nói, sau đó sắc mặt thay đổi mấy lần. Hôn Nguyên Đan, Hôn Nguyên Đan. Thật sự là đồ tốt, thương lan thập phần khan hiếm đồ vật. Hơn nữa căn cứ Huyển Nhi từng nói, kia đan dược trải qua triệu hành chứng thực, dược lực cũng là vô cùng tốt. Dược lực vô cùng tốt, vô cùng tốt. Ha ha, bất quá là hồi tới một người con trai trưởng mà thôi, liền một bộ tử phụ bộ dáng. Dù sao cũng là tu luyện giả, ta cũng không tin Hôn Nguyên Đan, ngươi còn không động tâm. Huyển Nhi. Đem Hôn Nguyên Đan tin tức đi tới một phong thơ cho người phụ thân. Mặt khác, chú ý tuyệt đối không thể lại để cho cậu của ngươi cùng Thái Gia Gia biết rõ. Vân Thiên Kiêu nghiêm túc nói. Kha Huyển Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng đang chuẩn bị dựa theo Vân Thiên Kiêu cho nói làm, dù sao mình mẹ ruột, làm sao sẽ sai đây. Đúng rồi nương, ta tiến trở lại trong cơ thể. Làm sao vậy? Vân Thiên Kiêu lập tức khẩn trương nói. Ta cảm giác có thể đột phá, nhưng mà một mực không đột phá nổi, nương. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta cảm giác trong cơ thể tựa hồ. Không có bất cứ vấn đề gì, ngươi nghĩ nhiều rồi. Đột phá sự tình nước chảy thành sông, không thể nóng nổi. Vân Thiên Kiêu giận tái mặt trở lại nói. Đúng, nương. Tốt rồi, đi tới viết thư đi. Vân Thiên Kiêu nói. Được, nương, ta đi rồi. Kha Huyển Nhi thi cái lễ liền chuẩn bị lui xuống đi. Đợi một chút, việc tu luyện tình liền không cần nói cho phụ thân ngươi rồi, gần đây ngươi vị trưởng tử kia đại ca trở về. Phụ thân ngươi cũng không có thời gian quản ngươi. Vân Thiên Kiêu nói. Mẹ! Ta mới là phụ thân một mực sủng ái, đại ca kia cũng không biết từ đâu nhô ra, thật sự là chán ghét. Kha Huyển Nhi lập tức cả giận nói. Tốt rồi, dù sao, tu vi sự tình không cho phép nói cho ngươi biết phụ thân, có chuyện tìm ta. Nghe rõ chưa? Vân Thiên Kiêu cau mày nói. Đã hiểu, nương. Kha Huyển Nhi quát miệng, quay người chạy ra. Vân Thiên Kiêu thở dài, chân mày nhíu lại càng thêm nhanh. Cũng không biết có thể giấu giếm bao lâu, có phải hay không hiện tại bắt đầu đây. Một cái là con gái, một cái là... Giấu giếm cái gì? Vân Thiên Kỳ vào hỏi nói. Là Thiên Kỳ A, không có gì. Vân Thiên Kiêu khẽ cười một tiếng nói. Tỷ tỷ, có phải ngươi? Có việc không có nói với ta? Vân Thiên Kỳ hỏi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tỷ tỷ đối với ngươi, ngươi còn có nghi vấn sao? Vân Thiên Kiêu có chút không vui nói. Tỷ tỷ đối với ta tự nhiên thì tốt, chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Đúng rồi tỷ tỷ, Hôn Nguyên Đan sự tình, ngươi nói với Kha Chiến rồi a? Ừm, đang gọi Huyển Nhi truyền tin đi tới đây. Vân Thiên Kiêu uống một ngụm trà nói. Tỷ tỷ việc này làm rất đúng, bình thường tỷ tỷ cũng làm không tệ, chỉ là thế nào người trưởng tử kia vừa về đến, ngươi liền trở về nhà mẹ đẻ đây. Vân Thiên Kỳ cau mày nói, ngươi lại để cho Kha Chiến như thế nào nhìn ngươi, nhìn Vân gia chúng ta. Tỷ tỷ có chút tùy hứng. Vân Thiên Kiêu cứng lại, không biết nên mở miệng như thế nào. Huyển Nhi vấn đề càng ngày ước nghiêm trọng, nếu không phải tìm lý do này, sợ sớm đã bị kia người đáng sợ phát hiện. Kha Chiến kia rất âm hiểm, còn có người trưởng tử kia chơi liều vậy mà so với Kha Chiến còn muốn lợi hại hơn ba phần. Ngươi biết cái gì? Làm một cái nữ tử, phải hiểu được lấy lui làm tiến. Vân Thiên Kiêu có chút không nhịn được nói. Tỷ tỷ này lời nói, là muốn cho Kha Chiến nhớ kỹ ngươi. Vân Thiên Kỳ bừng tỉnh đại ngộ nói. Cũng thế, dù sao Kha Chiến như vậy yêu thích tỷ tỷ, làm sao có thể sẽ dung tỷ tỷ ở chỗ này. Hơn nữa tỷ tỷ còn khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Ngươi tới này chính là vì cái này. Ta nghe nói hợp mà thua, tinh thần có chút không đúng lắm, ngươi ngắm nghĩa cẩn thận. Vân Thiên Kiêu nói. Đúng, Gia Gia cũng cho ta tới đây khuyên nhủ, lại để cho ngươi không cần cùng Kha Chiến cãi nhau mà trở mặt, dù sao sự tình cũng sắp muốn làm rồi. Vân Thiên Kỳ hạ giọng nói. Vân Thiên Kiêu thấp giọng hỏi, như thế nào? Xác định thời gian. Không sai biệt lắm. Vân Thiên Kiêu phất phất tay nói, ngươi đi đi, ta sẽ chú ý. Vậy là tốt rồi, ta đi xem hợp. Vân Thiên Kỳ dứt lời, quay người liền đi. đan sư đối với từng tông tộc mà nói đều là chân quý dị thường, huống chi là thiên phú không lầm hải tử. Không nói trước coi như là bắt được hôn nguyên đan, ra ra có thể hay không cho hắn. Cứ như vậy mấy viên, đoán chừng cũng không đủ. Còn không bằng chính mình bồi dưỡng một đan sư đi ra, về sau phải đan dược cái gì cần có đều có. Vân Thiên Kiêu đối xử mọi người đi rồi, liền vào bên trong trong phòng. Xốc lên dưới giường đệm lên chăn đông, Vân Thiên Kiêu đem mấy đoạn mảnh gỗ theo thứ tự lấy ra. Phía dưới là một hộp gấm, cái hộp không lớn, một bàn tay lớn nhỏ. Vân Thiên Kiêu đem mở ra, bên trong là một càng nhỏ cái hộp, trong hộp là một khối ngọc thạch, là con thỏ hình dạng, bộ dáng thập phần tinh xảo. Đây là năm đó, Vân Cảnh đưa, khi đó Vân Cảnh ra ra vẫn còn, hắn vẫn là cái kia đủ kinh nghiệm sủng ái hải tử. Đường ca, ta không rõ, ta cũng nghĩ không thông. Vân Cửu có cái gì tốt, đến cùng có cái gì tốt. Vân Thiên Kiêu mãnh liệt đem cái hộp đóng, hung ác nói. Vài chục năm rồi, ta hàng đêm ác ngộng, ngươi vì cái gì không thể bỏ qua ta. Ta cũng là muội muội của ngươi, so với nàng còn muốn thân không phải sao. Vân Thiên Kiêu sắc mặt đột nhiên lại trở nên vô cùng ôn nhu nói, bất quá, không sao. Nàng chết rồi, ngươi cũng muốn chết rồi. Của ta ác ngộng cuối cùng kết thúc, đường ca, đời này, ba người chúng ta đều không có thiện quả. Là bởi vì ngươi a, bởi vì ngươi không thương ta. Bởi vì ngươi không thương ta, cho nên ta hủy tự chính mình, đã như vậy, ta liền hủy chỗ ngươi vị để trong lòng trên ngọn muội muội. Ha ha, ha ha ha. Đường ca, ta sẽ hảo hảo an táng ngươi. Coi như là trả khi ngươi còn bé đối với ta chiếu cố. Vân Thiên Kiêu lần nữa đem hộp gấm mở ra, đem kia ngọc thạch con thỏ đem ra, tay phải dùng sức nắm chặt. Thúc giục linh lực, kia ngọc thạch con thỏ lập tức hóa thành bột mịn, từ Vân Thiên Kiêu trong khe hở tuôn rơi xuống. Túy Tiên Lâu ở bên trong, Tần Cửu khẽ nhấp một ngụm tửu đạo, quả thật Túy Tiên Lâu rượu không bằng tiên nhân túy, nhưng mà đồ ăn cũng cực tốt. Ngươi như nào đây là thèm tiên nhân túy, ta nhớ được ngươi cho ta rượu là chính ngươi nhưỡng, so với tiên nhân túy phải tốt hơn rất nhiều. Vân Cảnh cười nói, ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ chờ ta ly khai Thương Lan, ta liền không uống đi. Tần Cửu cười nói, trước phải đạt tới thánh giai, tiểu Cửu, trùng kích thánh giai thập phần khó khăn, ngươi muốn coi chừng. Vân Cảnh mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đại ca, trùng kích thánh giai thời điểm, đến cùng là như thế nào hay sao? Vân Cảnh hít sâu một hơi, muốn nói lại thôi nói, ngươi đến lúc đó liền sẽ minh bạch rồi. Tần Cửu gật đầu, liền không hỏi nữa, mà là nói sang chuyện khác, Tôn gia làm sao sẽ trở lại thành Lăng Thiên hay sao? Vân Cảnh nhìn Tần Cửu cười, rót cho mình chén rượu, lại cho Tần Cửu gắp đồ ăn. Đại ca tốc độ cũng là nhanh. Tần Cửu nói, không thể không nhanh. Vân Cảnh nói khẽ, ngày mai phù đạo ta ngược lại thật ra không lo lắng ngươi. Ngươi đang ở đây phủ đạo bên trên tạo nghệ không thể so với ta chênh lệch, ta lo lắng là ngày cuối cùng. Còn có ngày cuối cùng sau khi chấm dứt, khắp nơi dục dịch thế lực. Hôn Nguyên Đan. Ai bảo ngươi như thế gióng trống thua chiêng? Vân Cảnh nói. Đường đường một Thương Lan, chẳng lẽ lại còn không có luyện chế lẫn vào người của Nguyên Đan? Tần Cửu nói. Còn thật không có, cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ, ngươi tạo thành oanh động có bao nhiêu rồi à? Vân Cảnh nói. Tần Cửu ngơ ngác, còn thật không có à? Đại ca kia không phải thành công không? Những người kia sợ sẽ không dám trùng kích đi, cho nên muốn dựa vào Hôn Nguyên Đan, gia tăng tỷ lệ đi. Vạn tấn công một đòn không được, đó chính là triệt để hủy, hủy thực lực, hủy đan mạch, không người dám cũng là bình thường. Vân Cảnh phảng phất không thèm để ý nói. Tân Cửu sửng sốt, đại ca lời nói này quá không sao cả, kia lúc trước đại ca rút cuộc là như thế nào trùng kích thánh giai hay sao? Đúng rồi, đại ca. Ta nhớ được kiếp trước ta trong túy hương sau đó ngươi điều tra ra cùng Vân Thiên Kiêu có quan hệ, vật kia lại tựa hồ từ Thiên Độc Phường cầm tới tay. Có thể nguyên vật liệu lại là Thần Thủy Cung Thần Thủy, ngươi nói trong lúc này có thể hay không có cái gì liên hệ. Vân Thiên Kiêu bên kia, ta tìm người nhìn chằm chằm vào tại. Chính là Thiên Độc Phường quá mức thần bí, đến nay đều không tìm được cái gì cửa khẩu đột phá. Vân Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Ta phát hiện những địa phương này đều làm sự tình ít xuất hiện, mười phần thần bí. Ngộng Hoa Đảo là Thiên Độc Phường là, Thần Thủy Cung cũng vâng. Tần Cửu nói. Ngộng Hoa Đảo. Ta không đã nghe ngươi nói, có phải hay không gặp được chuyện gì? Tần Cửu lúc này mới chợt hiểu, chính mình tựa hồ không nói với Vân Cảnh qua, hiện tại liền đem sự tình nói một phen, cũng đến thành sự tình nói một lần. Tự nhiên biến mất không gian lai lịch, dù sao đó là Thiên Nha nói cho nàng biết. Nếu để cho đại ca biết được của mình thú linh có thể tự chủ thoát ly, không bị khống chế, sợ sẽ tăng thêm lo lắng. Nói như vậy, đem ngươi không gian thu vào ngọc bích trong thế giới rồi. Vân Cảnh nói. Kia, ngươi vững tin những ngưỡng người này phệ hồn nhất tộc người. Lâm Thành chính là cái kia là phệ hồn nhất tộc linh quyết, mà Ngộng Hoa Đảo thì là phệ hồn một tộc nhân chỗ ẩn thân. Đại ca, ta ta vững tin.
Tần Cửu nói.
Tiểu Cửu, kia cái này chính là đại phiền phải rồi.
Vân Cảnh nói.
Ta lần trước đi tới vạn vật giới, cũng nói việc này.
Bác Thành Lương chỉ nói ta ngạc nhiên, nhưng vẫn là đi thăm dò.
Kết quả nửa phần tin tức đều không có điều tra ra.
Nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy phệ hồn nhất tộc gần nút cực kỳ sâu.
Đại ca, ngươi thỏa đáng tâm.
Phệ hồn nhất tộc không đơn giản.
Vân Cảnh gật đầu nói, ta ngược lại thật ra không sao cả, chỉ là ngươi, ngươi bây giờ đã thành trong mắt của bọn hắn đông.
Phệ hồn nhất tộc bất quá là chó nhà có tang mà thôi, sẽ không dám gióng trống thua chiêng, kể từ đó, đại ca liền không cần lo lắng cho ta rồi.
Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta vẫn không thể yên tâm.
Các loại sự tình chấm dứt, ngươi liền cùng ta cùng đi vạn vật giới đi.
Tuy nói còn chưa tới thánh giai, nhưng mà xuyên qua địa ngục hải mới có thể.
Do ta ở một bên, ta cũng yên tâm.
Địa ngục hải không dễ xông, bất quá có đại ca, ta cũng yên tâm.
Tần Cửu cười nói.
Chẳng qua là đại ca, đến lúc đó làm sao Vân gia xử lý đây?
Dù sao cũng là Vân gia tâm huyết của mấy đời người.
Ta đã nghĩ kỹ, đến lúc đó liền giao cho Vân thần đi, ta cũng yên tâm.
Vân Cảnh nói.
Ừm.
Cho chuyện một chút liền lệnh, Thiên Độc Phường lần này khí thế hung hung, ngươi mà lại cẩn thận.
Nếu là Thiên Độc Phường cùng Vân Thiên Kiêu thật sự có liên quan, như vậy từ Vân Thiên Kiêu bên này ra tay sẽ nhiều.
Đại ca đều bố trí xong.
Tần Cửu hỏi.
Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, tiểu lợi đến cá cắn câu rồi.
Hơn nữa ngươi Hỗn Nguyên Đan cuối cùng là có một chuyện tốt.
Chuyện tốt?
Tần Cửu nghĩ lại nói, Vân Thiên Kiêu đem tin tức này cho Kha Chiến rồi hả?
Ừm, đến lúc đó hai bên mọi người tại, cũng dễ nói rõ ràng Kha Huyền Nhi lai lịch.
Chẳng qua là Kha Chiến con trai trưởng là một chuyện xấu.
Vân Cảnh nói.
Yên tâm đi đại ca.
Ngươi đã nói, nghiệt nhiều, là phải trả, hiện tại đến bọn hắn nên thường lại lúc sau.
Tần Cửu cười, lần nữa cho Vân Cảnh cùng mình rót đầy tửu đạo.
Uống rượu, Tần Cửu nghĩ tới Nhan Thương, cũng không biết đứa bé kia bây giờ ở đâu, hay cùng giảm âm thanh diện tích bình thường trước khi rời đi ngược lại là nghĩ đến hảo hảo cáo biệt sau đây.
Được rồi, các loại sự tình chấm dứt, vô lễ ca đi dò trà, đi tới cáo biệt đi.
Chương 130, đấu phủ.
Hôm sau.
Hôm nay đấu trường có chút náo nhiệt, cũng là bởi vì hôm qua đan so với nguyên nhân, càng là vì hôm qua kia người mộng viên đã nói rồi, hôm nay trả lại.
Luyện đan không tu phủ, cơ hồ là người người biết đạo lý, có thể hết lần này tới lần khác có người muốn đánh vỡ đạo lý kia.
Bất quá cũng có bộ phận cho rằng là mộng viên còn có thể xuất hiện ở hiện một người, đều muốn kéo dài thắng lợi, bắt được thứ nhất xem trên đài ngoại trừ hôm nay tham gia tỉ thí ngoài gia tộc, trả lại không ít xem náo nhiệt.
Đương nhiên cũng có không ít là tới nhìn Tần Cửu. Hỗn Nguyên Đan tin tức trong vòng một đêm truyền khắp Thành Lăng Thiên.
Nhưng lại không có rơi vào tay bên ngoài Thành Lăng Thiên, người của Thành Lăng Thiên cũng là phản ứng nhanh chóng, biết rõ càng ít người biết càng tốt, vì vậy
ý gì liền phong tỏa tin tức.
Chẳng qua là trở lại người đã đem đấu trường chiếm được 7-8 phần, còn lại cũng không có bao nhiêu hơi chút không chút sân bãi, nhưng mà góc này mộng viên chỗ, cũng thập phần không, mà lại không một người.
Tần Cửu còn chưa tới.
Tối hôm qua uống nhiều rượu, hay Vân Cảnh đưa nàng trở về. Vốn muốn đem rượu lực lượng xóa, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, thật lâu không có có như thế bông lỏng.
Kết quả cùng đi, đã cảm thấy đầu có chút mê muội.
Thiên Nha híp mắt nhìn Tần Cửu nói, còn không mau ghi, thế nhưng là nhanh sắp bắt đầu rồi.
Tần Cửu cười cười nói, tới kịp.
Cầm một hạt đan dược căn bảo, choáng váng cảm giác lập tức tốt lên rất nhiều.
Nếu biết rõ đan dược này lại bị dùng để giải say rượu mà nói, đoán chừng không ít người đều sẽ mắng Tần Cửu phá sản.
Choáng váng hảo cảm rồi. Trên quần áo lại tất cả đều là mùi rượu, Tần Cửu đành phải lại tắm rửa, thay đổi người quần áo sạch, rút cuộc ra cửa.
Thành Lăng Thiên nói người đi đường không phải rất nhiều, thậm chí có thể nói có chút quá ít, ven đường làm ăn, có trực tiếp đóng cửa, có cũng chỉ còn lại một người trông coi.
Tần Cửu đang cảm thấy kỳ quái đây, đợi đi ngang qua đổ phường thời điểm, liền một chút sẽ hiểu.
Không biết ta hôm nay tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu?
Tần Cửu nói qua, liền muốn vào xem.
Chỉ biết thấp đi, dù sao ngươi hôm qua thắng.
Thiên Nha truyền âm nói.
Tần Cửu đi vào, liếc liền thấy được tên của mình, kết quả kia tỷ lệ đặt cược không ngã ngược lại phát triển, đúng là đã đến 9.
Bản thân Tần Cửu khí độ bất phàm, đi vào tự nhiên cũng hấp dẫn vô số ánh mắt, có thể đám người đem ánh mắt kia cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tần Cửu lúc, mọi người cuối cùng nhận ra đây là đâu vị.
Đây không phải là hôm qua thắng vị mộng viên kia đan sư Tần Cửu sao?
Đổ phương đột nhiên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ nghe tiếng hít thở, rồi sau đó lập tức lần nữa đều nghị luận. Âm thanh bắt đầu dần dần ầm ĩ lên.
Ta mua tự chính mình.
Tần Cửu đi đến người nọ trước mặt nói.
Ách!
Không được sao?
Tần Cửu cười nói.
Tự nhiên là cũng được.
Xin hỏi Tần Đan Sư muốn xuống rót bao nhiêu? đem ta hôm qua thắng toàn bộ quăng vào đi tới. Tần Cửu dứt lời liền vào người. Người nọ nuốt một ngụm nước bọt, đem Tần Cửu thủ tục toàn bộ xử lý tốt. Hôm qua Tần Cửu thắng thế nhưng là một số lớn, hôm nay lại lần nữa quăng tiến vào. Bây giờ bọn họ đây đổ phường muốn so vận khí rồi, nếu là Tần Cửu thắng, như vậy bọn họ đổ phường muốn đại xuất huyết. Nếu là thua, vậy bọn họ đổ phường có thể đã thắng lớn. Hết thể xem thiên mệnh đi. Người kia nói. Nếu là Tần Cửu còn chưa đi, nghe được câu này, nhất định sẽ bật cười. Thiên mệnh. Nàng không tin. Ra đổ phường, Tần Cửu tốc độ cuối cùng bắt đầu thêm nhanh, chờ đến thời điểm, nên đón nàng lại là vô số người ánh mắt tẩy lễ. Tần Cửu nhìn không chớp mắt, bước chân chậm rãi đi hướng vị trí của mình. Thời gian vừa vặn. Đấu trường phía dưới sân bãi lần nữa phát sinh biến hóa, xem ra tu phủ đạo người hơi chút thật nhiều. Đổi thành bằng gỗ cái bàn, dài 1 mét, rộng nửa mét. Xếp ngang 5 cái, có ngũ hành. Cũng liền có nghĩa là tham gia đoán chừng có khoảng 20 người. Có 20 đồ tốt đây. Tần Cửu truyền âm nói. Thiên Nha híp mắt truyền âm nói, Thiên Nha nhất tộc không tu trận pháp, ra ngươi đây thì một cái dị loại, ngươi vững tin chính mình có thể thắng. Ta tự nhiên có thể thắng, nhưng lại muốn đem long hồn nắm bắt tới tay. Nếu là có long hồn, nói không chừng Chu Thiên có thể ngưng kết kiếm linh rồi. Thiên Nha nói. Long hồn là của ta. Tần Cửu tình thế bắt buộc. Phía dưới đi ra một người, một thân màu đen quần áo cách ăn mặc, mặt chữ quốc, râu tóc nồng đậm. Nhìn như là một võ sư, thế nhưng là Tần Cửu biết rõ người này là một phụ sư. Thường xuyên bởi vì khuôn mặt bị hiểu lầm, nhưng mà kia phủ đạo tu là lại phải không thấp. Kiếp trước Tần Cửu liền nghe qua to lớn tên, Phùng Tranh. Nghe nói người này tại phát hiện mình cũng không tiến bộ khả năng thời điểm, liền quyết đoán từ bỏ, tựa hồ là mở một nhà học quán, chủ yếu dạy dỗ phù đạo. Cũng coi như lấy lên được, thả xuống được, không vì thanh danh làm cho mệt mỏi. Cho nên hôm nay hắn đến chủ trì, ngược lại cũng là thắng phải tôn trọng của mọi người. Chẳng qua là Tần Cửu rất không vui người này, có chút quá mức trầm mê phù đạo, làm việc càng là lấy phù đạo luận đúng sai. Có chuyện hay đại ca nói cùng nàng nghe được, nghe nói hắn hai vị đệ tử bởi vì lý niệm vấn đề. Đánh đập tàn nhẫn. Một tên đệ tử cho rằng phù đạo nên là công chính chi khí, không nên nối giáo cho giặc. Làm một người đệ tử lại cho rằng, phù đạo nên vì cường đại người sử dụng, không cần quan tâm thiện ác thị phi. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lý niệm lại nghĩ một đường, làm một nẻo, Phùng Tranh sau khi nghe, liền cho rằng một tên đệ tử khác phù đạo vì cường giả sử dụng là rất đúng, bởi vì kia vị đệ tử phù đạo tu vì càng tốt hơn một chút. Nhớ đến lúc ấy Tần Cửu còn mắng một câu, hồ đồ. Vân Cảnh chẳng qua là lắc đầu cười cười, nói Phùng Tranh liền là một người như vậy. Không phải người xấu, đã có lúc so với ác nhân còn khủng bố. Tên đệ tử kia bây giờ không bao giờ nữa tu phù đạo, biến thành trong linh sư phổ thông nhất một người. Khu khu. Phùng Tranh ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu quét mắt một vòng nói, hôm nay để ta làm chủ trì, ta trong này có nhất pháp trận tàn quyền, đem phục hồi như cũ tức là người thắng. Tần Cửu nghe vậy, lập tức ăn hai khối bánh ngọt, phục hồi như cũ động tác nhất phí thần phí lực tốn thời gian. Sớm ngày đem bụng lấp đầy mới là chính sự. Ta biết các ngươi bên trong có mấy người tự xưng là thiên tài, nhưng mà phù đạo một đường gánh nặng đường xa, không thể lười biếng. Cái gọi là thiên tài cũng bất quá là ánh huỳnh quang lóe lên, kiên trì nói cuối cùng mới là người thắng. Càng có người, tự cho là toàn năng, tu cái kia, còn sửa phù đạo. Làm việc chần chừ, không cầu toàn tâm toàn ý, một lòng cầu đạo. Loại người này ta nói cho các ngươi biết, so với người phía trước hậu quả nghiêm trọng hơn, không biết sống chết. Sớm muộn cũng sẽ hủy chính mình. Phùng Tranh dứt lời, còn ngẫu nhiên nhìn thoáng qua Tần Cửu. Tần Cửu nhìn cũng không nhìn liếc, tiếp tục ăn toàn bánh ngọt. Tần Cửu cảm thấy không sao cả, có thể những người còn lại ngược lại là nghe được vui vẻ, thỉnh thoảng kia con mắt phiết toàn Tần Cửu, suy đoán Tần Cửu trả lời. Có người đem Phùng Tranh mà nói tôn sùng là thiên mệnh, thậm chí đã liên tưởng đến sau đó Tần Cửu cuộc sống bi thảm. Chẳng qua là Tần Cửu không nói lời nào, coi không nghe thấy bình thường xem náo nhiệt mọi người, cũng chỉ có thể dập tắt tâm tư. Có thể nào biết Phùng Tranh lại vẫn không câm miệng, trực tiếp bình tĩnh nhìn Tần Cửu nói, ta nói chính là ngươi. Ta không cần cùng ếch ngồi đáy giếng thảo luận đúng sai. Tần Cửu lãnh đạm nói, ngươi, kiến thức nông cạn mà thôi, còn cho là mình đứng ở đạo đức điểm cao, tự cho là đúng phê phán tất cả mọi người. Ngươi, bất quá là người nhu nhược mà thôi, mà ta không phải ngươi. Tần Cửu cười lạnh nói, a, ta chính là hôm nay bình phán, ta liền muốn nhìn, ngươi như thế nào? Phùng Tranh cả giận nói. Vậy ngươi liền nhìn kỹ, sau khi xem, liền đóng quán, đừng có lại dạy hư học sinh thì tốt hơn. Tần Cửu nhàn nhạt mở miệng nói. Nê Bồ Tát còn có 3 phần tính năng của đất, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, giống như tôm kép ngại nhép bình thường làm cho người ta chán ghét. Phùng Tranh biết rõ hôm nay là ngày mấy, cho nên chẳng qua là cắn chặt hàm răng, ngực chập trùng kịch liệt, lại là không có nói thêm gì nữa. Đem tặng thưởng phóng tới gã sai vặt khay lên, ta sẽ báo ra tặng thưởng là cái gì. Dứt lời, ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc Tần Cửu. Tần Cửu đem một hộp gấm đặt ở nhờ cậy trong mâm về sau, lại dặn dò, cẩn thận chút, nếu làm hư, ngươi thế nhưng là không thường nổi. Tần Cửu thanh âm không lớn, lại để cho người ở chỗ này nghe xong một rõ ràng, nhao nhao suy đoán trong mặt là cái gì. Phía dưới Phùng Tranh tự nhiên cũng là đã nghe được, hiện tại thiếu chút nữa lại nhịn không được. Tần Cửu khép cười một tiếng, nàng chính là vì khiến người ta ghét bỏ Phùng Tranh. Thật đúng là coi mình là một nhân vật rồi, bất quá là biết mình thiên phú, không còn dám đi tới hướng mà thôi. Người nhu nhược. Đợi khay bị đưa đi Phùng Tranh trước mặt lúc, Phùng Tranh dẹp loạn sau nộ khí, bắt đầu báo các gia tặng thưởng. Như Tần Cửu suy nghĩ, Âu Dương gia đem long hồn đem ra, chắc là thập phần tín nhiệm vị Âu Dương thừa phương kia đi. Mặt khác mấy nhà đều không có gì điểm sáng, nhưng mà giá trị cũng là không thấp. Tần Cửu đã tại nghĩ đến lúc đó đem những vật kia toàn bộ đổi thành tiền bạc rồi, mà Phùng Tranh cũng cuối cùng mở ra nàng cái hộp gấm kia. Ngọc viên, tặng thưởng là, thần giai đan dược. Hoa. Kinh thanh một mảnh, toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Cửu, thầm nghĩ thật là bạo tay. Phùng Tranh đem hộp gấm kia đóng lại, nhìn thoáng qua Tần Cửu. Thần đan sư đại thủ bút. Phùng Tranh cắn răng nói. Đây là ta hôm qua thắng được. Tần Cửu cười nói. Ngươi đã xưng hô ta là Tần đan sư. Kia ta hôm nay lợi dụng đan sư thân phận dạy dỗ ngươi, như thế nào tu phù đạo. A ta đây liền chờ toàn. Phùng Tranh lần nữa cười lạnh, trong mắt một mảnh lanh ý còn có sát ý. Đấu phù bắt đầu. Phùng Tranh nói một câu, trống tiếng vang lên, so với hôm qua phải náo nhiệt rất nhiều. Tần Cửu chậm rãi xuống lầu, đang đụng với Âu Dương Thừa Phương. Công tử có nắm chắc? Âu Dương Thừa Phương hỏi. Tần Cửu không đáp lời, trực tiếp bước nhanh đi xuống, tùy y đã chọn một cái bàn. Tần đan sư lớn lên như thế tuyệt sắc, ta thiếu chút nữa tưởng rằng đứa con gái nhà. Phùng Tranh đột nhiên cười nói. Ngươi tỏ ra nhất thời miệng lưỡi cực nhanh hữu dụng không? Đến lúc đó khó coi không phải ngươi sao? Tần Cửu đùa cợt nói. Ngươi tới, đem quyển trục một lần phân phát xuống dưới. Phùng Tranh dứt lời, liền lập tức dũng manh tiến ra không ít người, đem nguyên một đám quyển trục đặt ở tỉ thí nhân thân trước. Tần Cửu hít một hơi thật sâu, tuy nói nàng là có chút trơ chẽn Phùng Tranh là người, nhưng mà người này là một cái phụ sư đúng là thật tốt. Hắn xuất ra đề, Tần Cửu tự nhiên cũng sẽ không nhỏ nhìn. Mở ra quyển trục, Tần Cửu đem triển khai, thoáng cái liền sững sờ ngay tại chỗ. Phùng Tranh thấy thế, càng là cười lạnh không thôi. Bắt đầu phục hồi như cũ đi. Mọi người nhao nhao bắt đầu chuyển động, chỉ Tần Cửu phảng phất ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng nghị luận không ngừng, tất cả đều là vây quanh Tần Cửu. Dù sao vừa mới Tần Cửu lớn lối như thế, hiện nay cũng lần này bộ dáng, mọi người nhao nhao nói đến đây Tần Cửu sợ là có chút xuống đài không được rồi. Đang nghĩ ngợi lúc này Tần Cửu nên như thế nào thời điểm, Tần Cửu đột nhiên cười khẽ một tiếng. Nếu là vẹn vẹn như thế, kia ta hôm nay thắng chắc. Tần Cửu nhìn Phùng Tranh cười nói, rồi sau đó lấy ra một tờ giấy trắng, đã bắt đầu động tác. Nhưng mà vẹn vẹn một khắc thời gian, Tần Cửu chính là hoàn thành. Ngươi đang ở đây gạt ta sao? Phùng Tranh nói. Ta đang dạy ngươi, phải biết rằng có ít người chính là trời phú tốt. Tần Cửu dứt lời, liền đem tờ giấy kia đưa tới. Phùng Tranh hừ lạnh một tiếng. Nhận lấy, chỉ liếc một cái, liền lập tức sắc mặt đại biến. Mọi người chỉ thấy Phùng Tranh sắc mặt xanh hồng biến hóa liên tục, kia con mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, phảng phất muốn chằm chằm ra một động. Phùng phu sư. Tần Cửu hơi nhíu mày gọi một tiếng, có phải hay không nên tuyên bố? Tần Cửu lời nói vừa ra, cùng một chỗ tỉ thí phù sư đám ngây ngẩn cả người, nghị luận ầm ĩ mọi người ngây ngẩn cả người. Phùng Tranh sắc mặt cuối cùng khôi phục bình thường, có thể quen thuộc người cũng biết hắn ở đây đè nén nộ khí. Hôm nay đấu phủ Ngọc viên Tần Cửu thắng. Thứ đồ vật lấy ra, ta phải đi. Tần Cửu nói. Phùng Tranh vô lực phất phất tay, bọn sai vật lập tức đem tặng thưởng toàn bộ cầm tới. Tần Cửu trực tiếp vung tay háo một cái, đem mấy thứ thu sạch tiến vào trong trạc chữ vật. Cáo tử. Tần Cửu dứt lời, liền bên trên lầu 2, đi về phía cửa ra. Âu Dương Thừa Phương đi vào Phùng Tranh trước người, cung kính thi cái lễ nói, lão sư, có thể hay không cho ta xem một chút. Phùng Tranh thấy là ái đồ, liền thở dài một hơi nói. Ngươi xem một chút đi. Âu Dương Thừa Phương không thể chờ đợi đem mở ra, như Phùng Tranh giống nhau, chỉ một cái liếc mắt, liền chỉ còn lại có sợ hãi thán phục. Như thế tốc độ nhanh, phục hồi như cũ lại là như thế nguyên vẹn. Thật sự như chính hắn từng nói, hắn chính là trời phú được không nào? Ngọc viên cuối cùng là địa phương nào? Ngọc viên thực lực đã là như thế sao? Tần Cửu, Tần Cửu, Tần Cửu. Âu Dương Thừa Phương không ngừng trong lòng mặc niệm nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Chương 131 bị tập kích. Ra đấu trường Tần Cửu, tâm tình phi thường không tồi, hôm nay đại ca có việc không thể đã tới, cho nên Tần Cửu liền nghĩ đến đi mua một ít tiên nhân túy, chính mình một người hồi mộng viên. Phùng Tranh kia là một tiểu nhân, có thù tất báo, ngươi cẩn thận chút ít. Thiên Nha nói, ngươi đã nhìn ra. Không để ý tới Tần Cửu trêu chọc giọng rượu, Thiên Nha trịnh trọng nói ra, trên người hắn tán phát khí tức thật sự vô cùng tối tăm phiền muộn, ngươi mà lại cẩn thận chút. Yên tâm, ta cũng sẽ không chính diện cùng hắn chống lại. Mua tiên nhân túy về sau, chúng ta tiến mộng viên đi tới. Hắn còn có năng lực tiến mộng viên hay sao? Đại ca trận pháp ta đều không phá được, huống chi một Phùng Tranh. Tần Cửu không thèm để ý nói. Thiên Nha gật gật đầu, thầm nghĩ cũng thế, liền không tiếp tục nói. Một người một chim tiến vào điếm, trực tiếp đã muốn 10 đàn mang đi. Tần Cửu khuôn mặt này, đã thành một cái dấu hiệu rồi, ai cũng biết đây là ở tại mộng viên người bí ẩn kia. Mà thần bí nhân này là tiệm này khách quen, tiểu nhị mà nhìn thấy liền lập tức nói tiếng khỏe, rất nhanh đem mấy thứ cho chuẩn bị cho tốt. Tần Cửu trả tiền, liền ra điếm, hướng mộng viên phương hướng đi tới. Đi đến nửa đường, Tần Cửu đột nhiên dừng bước, ánh mắt ngưng trọng cùng Thiên Nha liếc nhau một cái. Vị cao nhân nào, xin hiện thân gặp mặt. Tần Cửu lớn tiếng nói. Ha ha. Cười lạnh một tiếng, Tần Cửu lập tức nghe được là của người nào âm thanh. Phùng Tranh. Thần đan sư vội vã như vậy đi nơi nào? Phùng Tranh lạnh cười hỏi. Ngươi thật đúng là chờ không được, rõ ràng nửa đường liền đem ta chặn lại trở lại. Là muốn ta hiện tại liền tới hảo hảo dạy dỗ ngươi phù đạo sao? Im ngay. Phùng Tranh cả giận nói. Ngươi coi thật không sợ ta mộng viên thế lực. Tần Cửu cố ý lạnh nói. Cũng không phải ta động thủ, chẳng qua là không nghĩ tới à, không nghĩ tới, dùng ngươi làm mục tiêu người còn thật không ít. Phùng Tranh nói xong thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta bị nhốt ở trong trận pháp rồi, phá giải cần chút thời gian. Tần Cửu thấp giọng nói. Chẳng qua là Phùng Tranh nói lời là có ý gì. Coi hắn làm mục tiêu. Chẳng lẽ là Hôn Nguyên Đan hấp dẫn tới những người kia. Vân gia, Lý gia, Âu Dương gia, hoặc là Bách Hoa Đảo. Đằng sau cẩn thận. Thiên Nha quát to một tiếng nói. Tần Cửu lập tức quay người, trong tay hỏa diễm ngưng kết thành cây roi, một chút bỏ phía sau lưng. Một đạo hắc ảnh hiểm lại càng hiểm tránh đi, chẳng qua là bóng đen kia không có lần nữa bắt đầu công kích, mà là gắt gao nhìn Tần Cửu cùng Thiên Nha. Giết hắn đi. Thiên Nha âm thanh lạnh lùng nói. Rồi sau đó lập tức hóa thành quang điểm chui vào Tần Cửu cánh tay, Tần Cửu sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn Thiên Nha hư ảnh. Tần Cửu thu hồi hỏa diễm, tay phải lại xuất hiện một cây roi, hiện lên đen nhánh màu sắc, ở phía trên tản ra âm hàn khí tức. Ngươi là nhà ai hay sao? Tần Cửu hỏi. Bóng đen kia cũng không đáp lời, lần nữa công tới, khí thế lăng lệ ác liệt, từng chiêu ngoan thủ, ý tại lấy Tần Cửu mệnh. Tần Cửu tự nhiên cũng không phải yếu, trong tay hắc cây roi hào hào rung động, một đánh xuống, người nọ trên người liền ra một đạo tổn thương. Cây roi không thất bại, trực đả bóng đen kia chống đỡ không được. Có thể bóng đen kia cũng không để ý trên người vết roi, chẳng qua là chết nhìn chòng chọc Tần Cửu, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Tần Cửu lại là một chút bỏ cây roi, muốn đem người kia mệnh cho lấy, nào biết người nọ đúng là lệnh ra một hạ thân, chỉ đem đầu hắn khăn cho đánh rơi xuống. Tần Cửu có chút ảo não, coi như là cởi bỏ mơ hồ ở trên mặt trước mặt khăn cũng tốt à, bây giờ chỉ lộ ra một đôi mắt, thật sự khó có thể phân biệt rõ. Đến cùng ngươi là ai? Tần Cửu cau mày nói. Trong tay người kia lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, lần nữa công đi qua. Trường kiếm giống như ngân xà, vố lượn bò, tốc độ cực nhanh. Kiếm kia nhọn giống như lưới rắn bình thường trong nháy mắt liền đến Tần Cửu trước người. Hiện tại Tần Cửu trong tay trường tiên lập tức hóa thành trường kiếm, không chút nào yếu thế, đâm thẳng về phía trước, chặn kia lưới rắn. Cũng không biết là miếng vải đèn che mặt, hay nam tử kia bản thân liền là như thế, không có chút nào bộ mặt biến hóa, hai mắt cũng là một mực thập phần kiên định. Giống như là một không có thần trí giết người hung khí. Tần Cửu cẩn thận, cái này hình như là sát thối. Thiên Nha có chút không xác định nói. Sát thối. Tần Cửu kinh một tiếng nói, Ngộng Hoa Đảo. Những ngân long thảo đó không phải. Người đã quên lúc trước. Thiên Nha nói. Tần Cửu bất đắc dĩ giận dữ nói, ta ngược lại thật ra đã quên Ngộng Hoa Đảo một cái gốc rồi. Cái này chính là sát thối sao? Ta đây vừa vặn tới thử xem đây sát thối. Tần Cửu lần nữa rút kiếm lên tiếp, trong tay hắc kiếm giống như dao long. Thế công lăng lệ ác liệt, làm cho người ta cảm thấy không cách nào phản kháng cảm giác. Đáng tiếc, cái kia là sát thối, không biết đau đớn, chỉ biết là hoàn thành nhiệm vụ. Hai thanh kiếm lần nữa giằng co cùng một chỗ, Tần Cửu toàn lực thúc giục nguyên lực, nam nhân kia cũng là không kém, tương tự thúc giục linh lực, trong khoảng thời gian ngắn, biến thành linh lực đỏ sước. Trận pháp bên ngoài, không người biết được bên trong tình huống, Phùng Tranh từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Bên trong trận pháp, cắt bay đá chạy, bụi mù đầy trời. Hai người linh lực phát ra càng lúc càng lớn, không ai nhường ai, như là sắp bạo liệt năng lượng cầu. Một khi nổ, nơi đây chính là tất cỏ đều không. Thiên Nha, có biện pháp gì hay không có thể giết hắn đi? Tần Cửu hỏi. Đây xác thối căn bản không có cảm giác, như thế còn không biết, phải tiếp tục tới khi nào, một khi nguyên lực khô kiệt, như vậy liền nguy hiểm. Chụp lên hỏa diễm thử xem. Thiên Nha không tin chắc nói. Tần Cửu gật gật đầu, hắt trên thân kiếm lập tức bước lên cửu thiên huyền hỏa, ngọn lửa liếm láp toàn thân kiếm, đem Tần Cửu bên này thế công lại bỏ thêm một phần. Thiên Nha, hình như là có chút sợ lửa. Tần Cửu kinh hỉ nói, kia xác thối rõ ràng lui về sau một bước. Cái này xác thối không hoàn toàn, còn lưu lại một ít ý thức, cho nên căn cứ vào bản năng lui về sau rồi. Thiên Nha nói. Tần Cửu gật gật đầu, tăng lớn hỏa diễm thế công, đồng thời lần nữa đem ra sử dụng nguyên lực, đem nam nhân này liên tục bước lui. Cuối cùng, ngọn lửa kia cuối cùng lan tràn đến nam tử kia trên người, mãnh liệt tháo chạy kỷ trà cao mét, lập tức đem khó nam tử bao trùm, không qua chốc lát, hỏa diễm dập tắt, nam tử hóa thành tro trắng. Tần Cửu trường kiếm trong tay biến mất, sau lưng hư ảnh cũng biến mất, Thiên Nha xuất hiện lần nữa tại Tần Cửu trên vai trái. Còn nghĩ đến Mộng Hoa đảo đuổi giết khi nào đến, không nghĩ tới vừa nghĩ tới liền đến. Tần Cửu có chút bất đắc dĩ nói. Hơn nữa Mộng Hoa đảo lần này không thành công, lần sau còn có thể lại đến, còn không biết gặp được mấy lần. Biết rõ nhược điểm chính là xử lý chút ít. May mắn nơi này là Thương Lan. Thiên Nha nói. May mắn. Nếu là ở vạn vật giới, đây xác thối tu vi chỉ sợ sẽ cao hơn. Hai mắt Thiên Nha ngưng trọng nói. Xác thối rút cuộc là như thế nào chế luyện? Tần Cửu có chút ít tò mò hỏi. Trước phá trận pháp, hồi mộng viên rồi hay nói. Tần Cửu gật đầu, bây giờ chịu tổn thương, trận pháp này cũng không đơn giản. Vô kế khả thi đang lúc, Tần Cửu nghĩ tới Phượng Tân cho nàng bắt quái bàn. Hiện tại liền xuất ra bắt quái bàn, dựa theo Phượng Tân làm cho nói cho nàng biết, điều khiển bắt quái bàn, trở lại phá giải trận pháp này. Bắt quái này bản quả thật là đồ tốt. Trận pháp phá, Tần Cửu thu hồi bắt quái bàn. Chỉ thấy nàng vẫn còn là đi hướng ngộng viên trên nửa đường, may mắn con đường này vắng vẻ. Đi thôi. Thiên Nha nói. Ai, vân vân. Tần Cửu con ngươi đảo một vòng, đột nhiên có một ý kiến. Đợi một chút, ta phải đem chuyện này truyền đi. Truyền đi. Thiên Nha có chút không rõ ràng cho lắm. Tần Cửu mãnh liệt gật đầu, đi trở về giai đoạn, trở về đại lộ bên trong. Bây giờ nàng bộ dáng này, chỉ cần là người liền có thể nhìn ra kia chịu đựng một trận đại chiến. Còn làm sao sẽ trải qua, mọi người liền bắt đầu suy đoán rồi. Lợi ích tranh chấp. Hai ngày này trước thắng đan so với, lại thắng đấu phủ. Xác thực cầm đi không ít thứ tốt. Ngoại trừ lợi ích bên ngoài, vậy còn có thể lại cái gì đây? Đáp án miêu tả sinh động, hôn nguyên đan. Có người muốn động thủ trước, cướp đi hôn nguyên đan. Tin tức này không cần Tần Cửu truyền bá, liền lập tức truyền khắp một tất cả tông tộc người cầm quyền trong thai. Hôn nguyên đan là đại sự, không người dám đánh rắn động cỏ, đều là tại tùy thời xuất động. Nhưng bây giờ có người phá vỡ tất cả tông tộc cân bằng, kia tất cả tông tộc cũng không phải quả hường mềm, hiện tại liền mà bắt đầu loại bỏ lên. Tần Cửu dạo qua một vòng liền trở về mộng viên. Mượn đao giết người. Thiên Nha nói. Phùng Tranh cũng là đáng chết. Bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến lúc trước ra người của Mộng Hoa đảo đều là không minh bạch biến mất, có hay không liền cùng Phùng Tranh này có quan hệ. Thiết lập trận pháp, sát thối giết người, hủy thi diệt tích. Mặc cho ai cũng sẽ không đem cái này liên tưởng đến nhau. Tần Cửu nói. Chỉ là ngươi vững tin, bọn họ sẽ giết Phùng Tranh. Sẽ. Bởi vì Phùng Tranh thực tế là cái gì người, những lao hổ ly này đều là rất rõ ràng. Bây giờ ta có hôn nguyên đan, muốn thông qua hôn nguyên đan tiến thêm một bước cũng không phải là không được. Có thể ngàn vạn lần không nên, Phùng Tranh không nên đánh rắn động cỏ, nhiễu loạn kế hoạch của bọn hắn, lại để cho ta có phòng bị. Cho nên về sau nếu muốn từ ta trong này lấy thêm đi hôn nguyên đan có thể đã không dễ dàng. Khó thở dưới, giết người cũng là bình thường. Xem ra ngươi lại có thể an ổn một đoạn thời gian. Thiên Nha nói. Tần Cửu khép cười một tiếng, rồi sau đó đột nhiên thu liễm thần sắc nói. Ngươi còn vì nói cho ta biết, sắc thối là thế nào chế ra. Ngân Long Thảo là trong đó một dạng tài liệu, cụ thể trình tự ta không rõ ràng lắm. Lúc trước phệ hồn nhất tộc đối với cái này cực kỳ giữ bí mật, ngoại nhân không được biết. Nhưng mà phệ hồn nhất tộc sắc thối cũng tại thần chinh chiến thời điểm giúp đỡ không ít bề buộn, phệ hồn nhất tộc liền càng là cẩn thận từng ly từng tí rồi, kỳ thật, liền thần đều không rõ ràng lắm đây sắc thối là như thế nào chế ra. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một loại phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Tần Cửu lập tức hỏi. Ta hoài nghi cùng phệ hồn nhất tộc linh quyết có quan hệ. Thiên Nha nói. Phệ hồn bí quyết. Phệ hồn bí quyết chỉ biết đem người biến thành thây khô mà thôi. Phệ hồn bí quyết làm cho người ta biến thành thây khô chuyện này là phát sinh khi bọn hắn chế tác xác thối quân đoàn về sau. cũng là từ thế giới an định lại sau đó thần không thấy, ba tộc bắt đầu tranh chấp thời điểm.
Thần không thấy.
Thần không có chết.
Chẳng qua là mất tích.
Ta không biết.
Tạm thời đem cái này để ở một bên, chúng ta nói tiếp phệ hồn nhất tộc sự tình.
Ý nghĩ của ta là, bọn họ phệ hồn bí quyết có thể mang người luyện chế thành sắt thối, cũng có thể hấp thụ tất cả, đem biến thành thây khô.
Ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ tới.
Tập võ phệ hồn bí quyết người, đều có được lưu lại thây khô thói quen.
Cũng không biết là vì cái gì.
Chẳng lẽ lại là vì triển lãm, cũng không khả năng a.
Ngươi nói là, thây khô biến sắt thối.
Thiên Nha híp mắt suy đoán nói.
Không rõ ràng lắm, đầu tiên hình dạng bên trên không giống vậy.
Sắt thối giống như là người, chỉ là không có thống khổ, không có coi ý thức, chẳng qua là nghe lệnh làm việc.
Tần Cửu nói.
Đợi đi vạn vật giới, bắt lấy một phệ hồn tộc người, nghiêm hình tra tấn hỏi lên tốt rồi.
Thiên Nha phẫn nộ rên một tiếng, hóa thành quang điểm chui vào Tần Cửu cánh tay.
Tần Cửu khép cười một tiếng, ăn vào đan dược, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức.
Ngày mai còn có một cuộc tỉ thí, trước tiên cần phải đem trạng thái của mình khôi phục.
Chương 132, Long Hồn.
Trong đêm, đợi Tần Cửu mở hai mắt ra thời điểm, liền trông thấy trước mặt trên mặt bàn để đó vài bình đan dược, còn lưu lại một tờ giấy nhắn.
Tiểu Cửu, nhớ rõ phục đan dược.
Tần Cửu đem tờ giấy thu hồi, dùng cái này nhìn mấy bình đan dược, dược hiệu đều là thập phần không tệ, càng tốt đúng rồi những đan dược này cấp bậc cũng không thấp.
Từng bình dĩ nhiên đều là thần giai đan dược, lại để cho Tần Cửu không khỏi lắp bắp kinh hãi.
Xem ra là đại ca tại vạn vật giới mang xuống đan dược. Chẳng qua là toàn bộ đều là thần giai, chắc hẳn cũng hao tốn không ít công phu.
Tần Cửu cười khẽ, cầm trong đó một lọ, đổ một hạt đan dược ăn vào.
Thiên Nha phát hiện ra người, nhìn thoáng qua đan dược nói, ngươi đại ca kia cũng không tệ.
Ừm, vẫn luôn rất tốt.
Tần Cửu cười nói.
Đúng rồi, Long Hồn.
Cẩn thận chút.
Thiên Nha trịnh trọng nói.
Tần Cửu gật gật đầu, coi như là yếu hơn nữa, đó cũng là Long Hồn, không có thể khinh thường.
Nói là yếu rất nhiều. Có thể chân thật cường độ ai lại hiểu rõ đây.
Tần Cửu đem một miệng hẹp xanh ngọc cái chai đem ra, thân bình ước một ít cánh tay độ cao, phía trên dán rất nhiều ấn phù.
Kia ấn phù năm cái nhiều, nhưng mà kia Âu Dương gia nhưng không có cho bất luận cái gì giải phù phương pháp.
Có thể là nghĩ đến về sau hay sẽ cầm về, cũng vững tin của mình phù lục thật lợi hại, không lo lắng nhân tướng kia phá giải.
Có phải hay không quá tự tin chút ít?
Tần Cửu khẽ cười nói.
Bên trên này mặt mơ hồ tán phát chấn động liền bỏ đi rất nhiều người dục dịch tâm.
Thiên Nha nói,
sắc thực lợi hại, chẳng qua là đụng phải ta.
Tần Cửu cười nói, bản thân cởi bỏ cái này, hao phí tinh lực cực lớn, ngày mai lại phải lớn hơn so với, vốn là vô duyên.
Chỉ tiếc a, đại ca cho ta đưa đan dược vừa vặn khó hiểu của ta khẩn cấp.
Thứ này, ta liền thu nhận đi.
Cười nói, Tần Cửu đem cái chai bày trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhắm hai mắt lại.
Thiên Nha híp hai mắt, cảnh giới toàn bốn phía.
Theo từng đạo ấn phù bị giải khai. Kia cái chai đột nhiên kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động, Tần Cửu mãnh liệt mở hai mắt ra, sắc mặt biến đổi liên tục. Tay trái huyết giới lập tức kết xuất một huyết cháo tử, đem Tần Cửu căn phòng toàn bộ bao vây lại.
Làm sao vậy?
Thiên Nha hỏi.
Đây một hỗn đản.
Âu Dương gia không có nói thật, Long Hồn này không phải yếu rất nhiều, chỉ có thể làm khí linh tồn tại.
Đây rõ ràng là chính thịnh thời điểm, làm khí linh, à, cũng không sợ hủy các ngươi rồi Âu Dương gia trẻ tuổi.
Tần Cửu cười lạnh không ngừng. Sắc mặt càng là thập phần ngưng trọng.
Còn thừa lại cuối cùng hai đạo phù ấn, làm sao bây giờ?
Có phải hay không trước đem kia phong ấn rồi hay nói?
Chờ sau này đi vạn vật giới lại đi dung Long Hồn này.
Thiên Nha nói.
Không có biện pháp, Thiên Nha.
Này khu khu hai đạo phù ấn mà thôi, rất nhanh liền giải khai.
Tần Cửu sắc mặt khó coi nói.
Cái gì, ngươi nói là?
Đây Long Hồn suy yếu, là chính nó giả bộ.
Thiên Nha kinh một tiếng nói.
Ừm.
Tần Cửu lên tiếng. Gọi ra Chu Thiên.
Thiên Nha cũng là vận sức chờ phát động, một người một chim nhìn chằm chằm kia xanh ngọc cái chai trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Ầm.
Cái chai đột nhiên nổ vỡ ra, một hư ảnh từ trong bay ra, đúng là kia Long Hồn.
Chẳng qua là hiện nay kia Long Hồn cũng liền Tần Cửu gấp hai lớn nhỏ, so với trước kia thân thể to lớn mà nói, Long Hồn cho người cảm giác gáp bách muốn nhỏ hơn rất nhiều.
Chẳng qua là kia năng lượng kinh người chấn động, như trước lại để cho Tần Cửu sắc mặt cực kỳ khó coi.
Vì đi ra yếu thế với người, sợ là tản đi không ít lực lượng.
Tần Cửu thấp giọng nói.
Coi như là tản đi rồi, hiện tại cũng như cũng là một đại phiền toái.
Thiên Nha nói.
Như thế này cẩn thận chút, coi như là để cho chạy thoát, đều đừng làm cho mình bị hao tổn.
Tần Cửu cau mày, nghĩ đến nếu ứng nghiệm thanh âm, nhưng là của nàng tâm lại không nghĩ làm cho nàng nhận thua.
Nàng không muốn thua, nàng muốn đem Long Hồn này dung nhập Chu Thiên.
Đến lúc đó rồi hay nói.
Ta cuối cùng đi ra, nhân loại, ta phải cảm ơn ngươi. Long hồn đột nhiên miệng nói tiếng người nói. Cảm ơn ta làm cái gì, coi như là ta không đi chỗ đó phong ấn, ngươi cũng mình có thể đi ra. Tần Cửu âm thanh lạnh lùng nói. Ngược lại là nhìn thấu triệt. Long hồn dứt lời, bốn phía đánh giá một phen nói, như thế nào, muốn giữ ta lại trở lại. Không muốn giữ ngươi lại, muốn sống sót. Tần Cửu dứt lời, liền cầm trong tay Chu Thiên, một kiếm đâm, trực chỉ Long hồn. Ha ha. Long hồn cười lạnh mấy tiếng, nguyên bản phong cách cổ xưa hai mắt đột nhiên bắn ra tham lam vui vẻ. Miệng rộng mở ra, bên trong tràn đầy là sắc nhọn hàm răng, chỉ thấy Long hồn trong miệng đột nhiên phun ra lửa, xen lẫn đây lực lượng kinh khủng kia, mãnh liệt đánh út về phía Tần Cửu. Hỏa diễm dâng lên mà ra, giống như một đạo hỏa màn, phô thiên cái địa, rào rạt hướng phía dưới muốn đem trước mặt hết thể tất cả đều bao trùm ở, lửa đốt sáng đốt thành cho bụi. Tần Cửu cầm trong tay Chu Thiên ngăn cản, nhưng căn bản ngăn cản không nổi nửa phần. Thiên Nha dương cánh, một cỗ cực kỳ âm hàn chi lực tản ra, đáng tiếc cũng chỉ có thể thoáng ngăn cản một lát, nhưng mà cũng may cho Tần Cửu tạo ra được một không đường, lại để cho Tần Cửu có thể bình yên lui ra ngoài. Làm sao bây giờ? Thiên Nha hỏi. Long hồn này lực lượng quá mạnh, bây giờ ta căn bản ngăn cản không nổi. Tần Cửu chau mày, trước làm một cái chụp đem nàng cùng Thiên Nha cháo lên. Có thể ngọn lửa kia cháy, cái chụp cũng ngăn cản không nổi bao lâu. Còn có phía ngoài tầng kia huyết cháo tử, cũng mơ hồ có dấu hiệu tiêu tán, vạn nhất huyết cháo tử bị kích phá, long hồn này chạy đi, có thể đã gặp không may. Tần Cửu cắn răng một cái, liền làm ra quyết định. Quang mang lóe lên, Tiểu Bát đột nhiên hiện thân. Thiên Nha sững sờ, còn không biết Tần Cửu muốn làm gì thời điểm, Tần Cửu đem Tiểu Bát để xuống đất, rồi sau đó nhắm hai mắt lại, đúng là trong chốc lát không thấy thân ảnh, cùng lúc đó, kia long hồn cũng biến mất hình bóng. Rõ ràng đem long hồn mang vào ngọc bích trong thế giới. Thiên Nha kinh dị nói. Bất quá nếu như ngọc bích thế giới này đây nàng làm chủ, chắc hẳn sẽ càng có phần thắng chút ít. Nói là như vậy nói qua, có thể Thiên Nha trong mắt lo lắng càng tăng lên vài phần. Tiểu Bát ngao ố hó 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 kêu, Thiên Nha bay thẳng đến kia bên cạnh, một móng vuốt nâng lên đem Tiểu Bát đầu đè xuống. An tĩnh chút. Ngao ố hó hó hó. Tiểu Bát trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, thập phần ủy khuất. Ngọc bích bên trong thế giới, Tần Cửu đem long hồn mang rời khỏi nàng chủ yếu gieo trồng đồ vật sân bãi, đi tới một mảnh địa phương hoang vu. Tiểu thế giới, ngươi cùng đế hạng quan hệ gì? Tần Cửu không nói được lời nào, trực tiếp công kích. Xuất thủ trước mới có thể thắng một chút hy vọng. Hừ, coi như là cùng đế hạng có quan hệ thì như thế nào, đối đãi tiêu diệt ngươi, lại hủy tiểu thế giới này. Long hồn giận dữ, thân hình đột nhiên tăng vọt. To lớn long ảnh che khuất tiểu thế giới bầu trời, che ở hết thảy nguồn sáng, toàn bộ tiểu thế giới giống như đưa thân vào đêm tối. Kinh khủng kia bóng người to lớn lại để cho Tần Cửu từ trước tới nay lần thứ nhất có một chút sợ hãi. Rồng. Sinh vật khủng bố nhất, liền thần đều sợ hãi ba phần tồn tại. Bây giờ cứ như vậy rõ ràng xuất hiện ở Tần Cửu trước người, xuất hiện ở bên trên bầu trời, quan sát đại địa, quan sát như chỉ như con sâu cái kiến Tần Cửu. Tần Cửu không nói được lời nào, nhưng lại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Như thế phô trương thanh thế, sợ là đương thời vì chạy ra, tràn ra phần lớn lực lượng. Cho nên mới thanh thế như vậy to lớn, đều muốn tốc chiến tốc thắng. Cũng không biết Âu Dương gia đến cùng trong tới long hồn, lại là vật gì có thể mang long hồn khóa lại. Tần Cửu ngược thật sự tò mò. Đem ngươi cùng thế giới này đều tiến cống cho ta đi. Long hồn ngửa đầu cười to không ngừng, long thân bốc lên, quấy bầu trời mây trắng, khí thế càng kinh người. Tuy nói đã biết đây long hồn đang hư trương thanh thế, thế nhưng là Tần Cửu còn không có biện pháp trở lại chế trụ này long hồn. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Tần Cửu thấp giọng lẩm bẩm, hai tay cầm nắm ở Chu Thiên kiếm trôi, nhắm hai mắt. Tần Cửu sau lưng đột nhiên xuất hiện một người cao lớn thân ảnh, cùng Tần Cửu bình thường tay cầm Chu Thiên kiếm trôi, con mắt cũng là nhắm. Vừa nhấc vừa rơi xuống, động tác đều nhịp, trực tiếp bổ về phía long hồn. Long hồn trong mắt cuối cùng xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, miệng lớn mở ra, lại là hỏa diễm phun tập kích. Long viêm không chỉ có cháy cường đại, càng có kèm theo ăn mòn hiệu quả, tại bên trong thế giới này càng là khó gặp địch thủ. Coi như là Tần Cửu Cửu Thiên Huyền Hỏa được xưng không gì không thiêu cháy, cũng đánh không lại đây long viêm lợi hại. Hỏa màn Chu Thiên trước mặt tiếp xúc, không biết là hỏa diễm càng lợi hại hơn, hay Chu Thiên hơn một chút. Xoẹt xẹt một chút, kia đầy trời hỏa màn lại bị Chu Thiên một kiếm chém thành hai khối. Hai mắt long hồn kinh nghi bất định, khiếp mắt đánh giá phía dưới con sâu cái kiến. Phía dưới Tần Cửu đang đóng chặt toàn hai mắt, sắc mặt không có chút nào chấn động, chẳng qua là kia sau lưng bóng người to lớn hư ảo bất định, lại khí thế làm cho người ta sợ hãi. Kỳ thật Tần Cửu vốn chỉ muốn đi một bước là một bước thời điểm, đột nhiên hai mắt tối sầm lại, ngay sau đó nàng liền đi tới một người giống là ảo cảnh địa phương. Xuyên thấu qua cái chỗ này có thể quan sát nói phía ngoài đối chiến, nàng biết mình nhắm hai mắt, cũng nhìn thấy lửa kia màn bị vừa bổ hai nửa, càng là thấy được kia thân ảnh khổng lồ. Ngay sau đó kia long hồn chính là lập tức kịp phản ứng, càng cường thế hơn muốn đem nơi đây hủy. Kia bóng người to lớn làm như tuyệt không sốt ruột, như trước thời gian dần qua dơ lên chu thiên, mà tần cửu thủ cũng không bị khống chế dơ lên cao chu thiên. Kiếm thuật không cần phiền phức, đơn giản cũng có thể chế địch. Ảo cảnh trong đột nhiên toát ra một câu nói, tần cửu còn vì tới kịp tìm tòi, liền bị trước mắt một màn này lần nữa rung động. Không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác, chính là rất động tác đơn giản, cũng lại một lần nữa đem long hồn hỏa màn bổ ra. Phải biết rằng kia mặc dù chỉ là hỏa màn hình dạng, nhưng mà bên trong lại đã bao hàm lực lượng khổng lồ. Nhìn như bình thản khẽ động, lại đem lửa kia màn bổ ra. Tần cửu ngơ ngác, không biết nên làm phản ứng gì. Lúc này đây kia bóng người to lớn không đợi toàn long hồn tái cử động, mà là dính liền toàn lại ra một chiêu. Long hồn dưới sự kinh hãi, tranh thủ thời gian bảo vệ chính mình. Có thể một kiếm kia đánh xuống, toàn bộ tiểu thế giới tựa hồ cũng bị vừa bổ hai nửa, huống chi một cô long hồn. Hiện tại kia long hồn liền lập tức bị Chu Thiên đâm trúng, thân hình lập tức thu nhỏ lại, hóa thành vừa mới bắt đầu xuất hiện lớn nhỏ bộ dáng. Có thể Chu Thiên hay là không đánh tính dừng tay, chỉ thấy kia bóng người to lớn một tay cầm lấy Chu Thiên, một tay chụp vào long hồn. Đến cùng ngươi là vật gì? Long hồn gào thét. Nó đã phát hiện, đây không phải cái kia con sâu cái kiến thủ đoạn, dựa vào cái kia con sâu cái kiến căn bản sẽ không làm bị thương chính mình. Đây là cái kia cực lớn thân ảnh, kinh khủng cái kia cầm kiếm người. Bóng người to lớn chẳng quan tâm, trực tiếp chụp tới, không có bất kỳ tâm tình di động. Long hồn chỉ cảm thấy một cổ cự lực đem vây khốn, căn bản không tránh thoát. Lập tức long hồn liền đã không có ý thức, hai mắt trở nên hơi ngốc trệ. Ngươi muốn đem Chu Thiên tan vào long hồn. Lần này một câu nhàn nhạt lời nói, lại đột nhiên từ tần cửu sau lưng truyền ra, tần cửu thân thể cứng đờ, tiếp theo xoay người lại. Ngươi là... Chương 133. Tần cửu sau lưng cách đó không xa đột nhiên hiện thân ra một cái nam tử, tóc dài xóa vai, hai mắt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn lãng, cầm trong tay Chu Thiên. Ngươi là tần gia hậu nhân. Ngươi nọ cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại tần cửu một vấn đề. Tần cửu lập tức thi cái lễ nói, nguyên là tiền bối, tại hạ tần cửu. Người nọ sắc mặt làm như nhu hòa một ít, nhìn tần cửu tựa như nhìn tiểu bối bình thường đánh giá một phen. Tần gia hậu nhân, không sai. Tiền bối người. Ta chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, giấu ở đây trong Chu Thiên. Long hồn đã bị ta tan vào Chu Thiên, đợi Chu Thiên kiếm linh đem sau khi cắn ướt, liền lại thấy ánh mặt trời rồi. Bản thân kiếm linh liền tồn tại. Ta còn tưởng rằng Chu Thiên này có linh, nhưng còn không có kiếm linh đây. Tần cửu nói. Bị thương quá nặng, lâm vào ngủ say. Nam tử dứt lời, liền đem Chu Thiên lập tức lên. Tần cửu lập tức nhận lấy. Đa tạ tiền bối. Tần cửu vội vàng nói tạ, có thể nam tử kia thân ảnh lại đột nhiên trở nên hư ảo. Tiền bối. Kiếm chiêu về sau lại để cho kiếm linh dạy ngươi, ta phải đi. Tiền bối, ngươi là tại sao phải chết? Tần cửu biết rõ đây lỗi thời, cũng không có nhất định phải hỏi ý tứ. Có thể giờ khắc này, nàng đột nhiên muốn biết thời kỳ thượng cổ cuối cùng đã xảy ra những chuyện gì. Hết thể chẳng qua là vô căn cứ, mấy ngày liền mệnh cũng thế. Nam tử kia nói xong, liền hoàn toàn biến mất bóng dáng. Tần cửu trước mắt lại là tối xâm lại, ngay sau đó mở hai mắt ra liền phát hiện mình về tới bên trong tiểu thế giới. Trong tay Chu Thiên như trước giơ lên cao, thân kiếm lộ ra một cổ khí thế cường đại, so với lúc trước càng là bất phàm. Đang nghĩ ngợi, nào biết Chu Thiên này đột nhiên hóa thành quang điểm không vào tay. Bắt đầu cánh tay bên trong. Tần cửu vội vàng nội thị, phát hiện bên ngoài Chu Thiên mặt đột nhiên nhiều hơn một tầng cùng loại màng mỏng hình dáng đồ vật tồn tại, đem Chu Thiên toàn bộ bao trùm. Chu Thiên tản ra ánh sáng màu đỏ, an tĩnh đứng ở đó. Từ trong mắt mở mắt ra, khoe miệng Tần cửu có chút nhếch lên. Đợi Chu Thiên tỉnh lại ngày, kiếm linh liền cũng tiểu xuất thế rồi. Nhưng vào lúc này, một cố đè ép chi lực kéo tới, Tần cửu lập tức từ tiểu thế giới trong biến mất hình bóng, về tới mộng viên trong phòng của mình. Kết thúc. Thiên Nha lập tức hỏi. Tần cửu gật gật đầu, đem chân tướng nói một lần. Chu Thiên nguyên chủ nhân sao? Ngược là một nhân vật, cuối cùng nói câu nói kia là có ý gì đây? Thiên Nha nghi ngờ nói. Người trước chờ còn muốn, trước đem móng đuốt lấy ra, tiểu bát trước mắt đều là ưu ván đây. Tần cửu cười đem tiểu bát từ chảo xuống giải cứu ra. Tiểu bát lập tức ngao ố hó 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 một tiếng hướng tần cửu trong ngực chui vào. Chỉ trường vóc dáng, không dài linh trí. Thiên Nha nói. Lúc này mới qua bao lâu? Ngươi trông chờ nó như cùng ngươi bình thường. Tần cửu bất đắc dĩ cười nói. Thiên Nha không có ở để ý tới lên án nó tiểu bát, mà là nghĩ lại toàn tần cửu vừa mới nói câu nói kia, nghe được câu nói kia lúc, nó đột nhiên cảm thấy trong đầu tựa hồ nhiều vật gì, muốn phải bắt được, nhưng vẫn là chạy trốn. thân thể ngươi như thế nào? Thiên Nha hỏi.
Tu luyện một đêm, ngày mai đi tham gia thi đấu.
Tần Cửu dứt lời, trấn an một chút Tiểu Bác, lại cho ăn đan dược, sau đó liền đem nó lần nữa bỏ vào trong tiểu thế giới. Nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, Tần Cửu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, nếu không phải vị tiền bối kia đột nhiên xuất hiện, ta sợ là hiện tại hải cốt không còn.
Tần Cửu đem trên mặt đất một ít hủy hoại đồ vật, bắt đầu nguyên một đám chậm rãi sửa sang lại.
Ngươi cũng là vận khí tốt, phía trước một thượng ngu, bây giờ một chu thiên nguyên chủ nhân.
Thiên Nha trêu chọc nói,
ngươi nói thượng cổ làm sao đến cùng chuyện quan trọng, chết một cái, còn cũng là lớn nhân vật.
Tần Cửu cảm thán nói,
không biết.
Thiên Nha có chút mê mang, rồi sau đó liền hóa thành quang điểm chui vào cánh tay bên trong.
Tần Cửu sửa sang lại sau khi chấm dứt, liền ngồi ở trên giường, khoanh chân ngồi thẳng, bắt đầu nhắm mắt tu luyện.
Một đêm rất nhanh liền đi tới, Tần Cửu cũng thật sớm tỉnh táo lại, đơn giản sau khi rửa mặt liền ra cửa.
Ngẫu viên trước cửa có cỗ xe ngựa đang chờ, Tần Cửu trực tiếp một bước nhảy lên, đem màn xe đẩy ra, đi vào.
Ngồi đi.
Vân Cảnh nhìn Tần Cửu sắc mặt hồng nhuận phân phớt, liền cười nói.
Thân thể nhiều rồi hả?
Ừm, đại ca cho đan dược nhưng cũng là thần giai, làm sao sẽ không dễ?
Tần Cửu cười nói.
Vậy thì tốt rồi, đúng rồi.
Phùng Tranh đêm qua bị phát hiện đã chết tại trong nhà.
Vân Cảnh nói qua, xe ngựa bắt đầu thời gian dần qua bắt đầu chuyển động.
Đại ca sao?
Tần Cửu hỏi.
Không đúng, đúng người của Âu Dương gia.
Tiểu Cửu, Phùng Tranh kia là Âu Dương Thừa Phương sư phụ.
Vân Cảnh dứt lời, Tần Cửu liền sững sờ tại chỗ.
Mặc cho ai giết ta cũng sẽ không kinh ngạc, chẳng qua là đại ca ngươi nói Phùng Tranh hay Âu Dương Thừa Phương sư phụ, cũng Âu Dương gia giết Phùng Tranh.
Đây thực sự là làm cho người
trái tim băng giá.
Tần Cửu dừng nửa thiên đạo.
Âu Dương gia dưỡng Phùng Tranh nhiều năm như vậy, có thể Phùng Tranh lại không có gì thực học.
Vân Cảnh cười lạnh nói.
Phùng Tranh so với ta và ngươi xác thực yếu nhược, nhưng mà với tư cách Âu Dương Thừa Phương lão sư ngược lại là dư xài.
Tần Cửu nói.
Trên mặt thuyết pháp mà thôi.
Đi thôi, không trò chuyện cái này, ta hôm nay tới đón ngươi, là dẫn ngươi đi ăn sớm ăn.
Cầu chúc Tiểu Cửu chúng ta thắng lợi.
Vân Cảnh nói.
Đây là đại ca muốn bất một hồi bữa tối đâu.
Tần Cửu cố ý nói.
Vân Cảnh bất đắc dĩ, cười nhẹ vỗ vỗ Tần Cửu đầu.
Rồi sau đó lại nhìn nam trang ăn mặc Tần Cửu nói, Tiểu Cửu, đợi đại ca có thể bảo vệ ngươi thời điểm, hy vọng Tiểu Cửu của ta có thể mặc bên trên quần trang.
Đại ca, ý phục này thuận lợi.
Tần Cửu cười nói.
Vân Cảnh lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Lúc này xe ngựa ngừng lại, Tần Cửu xuống xe, Vân Cảnh sau đó xuống.
Hay lần trước trở lại chính là cái kia sân nhỏ, thập phần yên tĩnh.
Thật sớm liền có một người đã hầu ở chỗ này rồi.
Đó là một chàng thanh niên, tuổi tác không lớn.
Đang mặc một thân quần áo màu xanh, nhìn như gầy yếu, nhưng thân hình thẳng tắp, nhìn thập phần hữu lực.
Ngũ quan ngược lại là bình thường, có thể tổ hợp lại với nhau hết lần này tới lần khác liền có một loại làm cho người ta an tĩnh lại lực lượng.
Cho người ta một loại thập phần ôn hòa lương thiện cảm giác.
Vân Thần.
Vân Cảnh gọi một tiếng.
Tần Cửu mới biết được người này là ai, liền cũng nhẹ gật đầu, tính từng thấy.
Tiểu thiếu gia danh tiếng như sấm bên tai.
Vân Thần cười nói.
Ồ, tiểu thiếu gia là thiếu chủ lại để cho gọi.
Tần Cửu cười cười nói, Vân Thần, ngươi rất mạnh.
So với tiểu thiếu gia còn kém chút ít.
Vân Thần lập tức trịnh trọng nói.
Những lời này là thật lòng, luyện đan lại tu phủ, lại từng cái cũng không yếu.
Người khác chỉ sẽ thấy kia độ cao, Vân Thần lại biết rõ đây không phải một sớm một chiều thúc đẩy, đây là nhiều năm tích lũy.
Ngồi đi.
Vân Cảnh nói.
Trên bàn đã bày đầy đồ ăn, từng cái tinh xảo, nhìn đã cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi.
Tần Cửu trực tiếp ngồi xuống, uống một ngụm trước mặt cháo hoa nói, mềm mại nhu, tinh tế tỉ mỉ.
Vân Thần chọn tiệm này.
Vân Cảnh cười, cho Tần Cửu cầm mấy thứ điểm tâm bỏ vào Tần Cửu trước mặt.
Nếm thử.
Tiểu thiếu gia ưa thích là tốt rồi.
Vân Thần cười nói.
Đúng rồi Vân Thần, ngươi hôm nay cũng tham gia sao?
Tần Cửu hỏi.
Cũng tham gia, xuất sắc ta cũng không muốn, chỉ là muốn nhìn xem bây giờ mình là trình độ gì.
Càng sớm nhận rõ ràng bản thân càng tốt.
Vân Thần chân thành nói.
Tần Cửu suy nghĩ một chút, lấy ra từng bước nhuyễn giáp nói, hôm qua chiến lợi phẩm, đưa ngươi đi.
Vân Thần tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức kinh hỉ nói, tiểu thiếu gia thật sự đưa ta à?
Ừm.
Tần Cửu nói.
Đối với này ta mà nói, không có có chỗ lợi gì.
Tần Cửu nói.
Tạ tiểu thiếu gia.
Vân Thần cũng không nhún nhường, nói thẳng nói cảm ơn.
Tần Cửu cười cười, ba người tán gẫu, ăn sớm ăn, bầu không khí rất là hòa hợp.
Đợi sau khi chấm dứt, Vân Cảnh cùng Vân Thần liền lên xe. Tần Cửu một người tại ngoài xe, chuẩn bị cáo biệt.
Đi lên, cùng đi.
Vân Cảnh nói.
Tần Cửu ngẩn người, liền lên xe nói, đại ca.
Gần nhất ta quá yên tĩnh rồi, thế cho nên làm cho tất cả mọi người đều quên sự hiện hữu của ta, hiện tại nên là bọn hắn xem thật kỹ của ta thời điểm. Khoe miệng Vân Cảnh có chút nhếch lên, tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt đột nhiên trở nên tà khí đứng lên, càng nhiều nữa tức thì là một loại khí thế, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Xe ngựa từ từ tiến lên, hướng đấu trường đi tới. Hôm nay đấu trường cùng hôm qua lại có bất đồng, không chỉ là tham gia nhân số trở nên nhiều hơn, càng nhiều nữa thì là người quan sát mấy. Bởi vì đối với Mộng Viên rất hiếu kỳ, đối với Tần Cửu rất hiếu kỳ. Mặt khác hôm nay mới là tông tộc thi đấu đầu to, bao nhiêu đặc sắc tỉ thí cũng sẽ ở hôm nay ra đời. Không ít đại gia tộc che giấu rất sâu thiên tài cũng sẽ bị lấy ra, phóng tới trên mặt bàn, phân cao thấp. Đổ phường hôm nay càng thêm là náo nhiệt, một Mộng Viên, một Thiên Độc phường liền hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Càng khỏi nói những cái kia thành danh đã lâu nhân vật, còn có kia quái vật khổng lồ vậy tông tộc. Đổ phương chủ nhân hôm nay cũng là nửa vui nửa buồn, thành Lăng Thiên nhân vật có tiền không ít, liền nhìn hôm nay có thể hay không để lại. Đang nghĩ ngợi, phía dưới có người báo lại, kia Mộng Viên người lại tới nữa, hay bắt lại chính mình. Hai ngày trước thắng tiền, một phần không có lấy đi, trực tiếp toàn bộ bắt lại chính mình. Đổ phương mặt chủ nhân sắc thay đổi mấy lần, rồi sau đó cắn răng nói, vô sự, ta nghe được, hôm nay Âu Dương Dục sẽ xuất chiến. Thế nào thắng được cũng sẽ không làm Mộng Viên vị kia. Hắn phải áp, liền theo hắn. Người phía dưới gật gật đầu, không người đi ra ngoài, trở về lời nói. Tần Cửu trở về xe ngựa, thỏa mãn cười cười. Vân Thần nhìn liền hỏi một câu, tiểu thiếu gia tự tin như thế. Đâu nhiều tiền như vậy, ta nhất định phải thắng trở về. Tần Cửu trịnh trọng nói. Vân Thần nhất thời nghẹn lời, hóa ra là vì tiền, cho nên mới muốn thắng đó a. Yên tâm, nàng chắc chắn thắng. Vân Cảnh nhìn Tần Cửu cười nói. Nàng không làm không nắm chắc chuyện. Ta cũng đầu tiểu thiếu gia, tiểu đợi đến thắng trước rồi. Vân Thần chắp tay nói.